N, Thiên Vương Thuẫn hoặc Kiên hoặc Hư, thế mà cũng giống Thanh Phong kiếm như thế nghe lệnh của mình. Lưỡi hàm tướng dựng, đạo gia gọi là dựng cầu ấu thước, độ tân qua cầu chính là tu chân nhập đạo cửa thứ nhất. Đào yêu yêu mẹ xe đét ben thật lâu, chân khí lưu chuyển, ngẫu nhiên trong miệng nổ tân xuyên qua đầu lưỡi, sông thấu ngân dao, nhận tường, thiên chỉ ba đạo huyền thiếu, chân khí ngược lên, từ huyệt bách hội lộn vòng hướng phía dưới, tự lại truy, thần đạo gia huyệt thẳng tới mệnh môn, cuối cùng về ở đan điền tổn chữ. Đến tận đây nhâm đốc hai mạch kết nối thành công, tiên thiên tinh phách trở lại chuyển mấy lần, bất chi bất giác đã thông đại chu thiên. Con người quang hoa lấp lóe, từ giờ trở đi có được pháp lực. Hắn phát giác tự thân biến hóa, ngầm sinh thoát thai hoán cốt chi duyệt, đang chờ ngửa mặt lên trời thét dài, chợt thấy ngày trước mắt, phát ra mũi tên nhọn quan mang, thầm nghĩ chúng ta đi đã lâu, vị trí mặt trời không nhúc nhích, hẳn là đàn thành nội vĩnh viễn là ban ngày. Đang nghĩ ngợi, Tiểu Tuyết dừng bước đứng yên, chỉ hướng về phía trước nói, nhìn bên kia. Ngoài mười trượng có phiến hầm, bên cạnh ngồi một người, người khoác áo tơi, đầu đội nón lá vành trúc, tay cầm dài nhỏ cây gậy trúc, sợi tơ rơi vào hầm trung ương, xem bộ dáng là cái gặp nước thả câu ngư dân. Tình cảnh này đột ngột quỷ dị. Đào yêu yêu liệu biết có trá, lớn tiếng nói, tốt, chính đi được khát nước, trùng hợp phía trước chính là hồ nước. Tiểu Tuyết khẽ bóp lòng bàn tay của hắn, ám chỉ để phòng yêu ma. Hai người chậm rãi tới gần bờ hố, nhìn chăm chú hướng xuống nhìn lại, không hẹn mà cùng hít vào ngụm khí lạnh. Hầm bên trong không có nửa giọt nước, trải rộng thi hài bạch cốt, dương quang chiếu đến, vầng sáng và mẹo, biến ảo ra quái dị hình dạng. Kiếm ngư dân cầm can nguy ngồi, đường vuông góc vùi sâu vào các ngọn nguồn, phản phất giống như thủ vệ minh hà giả xoa. Đào yêu yêu ngăn tại Tiểu Tuyết trước người, nói, uy, đường bên trong khô giáo, ngươi còn câu cái gì? Ngư dân nói, vốn định câu nga mi phái cá lớn, lại đến hai đầu con lươn nhỏ. Đào yêu yêu xưa nay sợ hai yêu quái, trong lòng có chút chột dạ, mượn vui cười tăng thêm lòng dũng cảm, ha ha, vốn định bắt kim luân giáo đại vương mát, nào biết đụng phải chỉ miệng rộng khoác lác con cóc. Mau thả bạch lộ bãi dân nữ, nếu dám không tử, định chạm không buông tha. Ngư dân im lặng, tư thế ngồi ngưng định như lúc. Kêu mặt bên âm lãnh dị thường, như đao khắc dịu đục cứng đờ, thình lình không phải người sống thân thể. 41. Chương 10, xa liên quan không đi chiến đại hoang năm. Tình thế vạn phần gấp gáp, dùng không được nghĩ kỹ. Đào yêu yêu cũng tìm không thấy huyệt đạo, lửa xông lên, miệng niệm kiếm quyết mở ra năm ngón tay, một tay bị Tiểu Tuyết bộ ngực. Nhưng cảm giác Tiểu Tuyết nhịp tim như điên, giống như tóe đầu chi gấp rút. Hắn tiềm vận chân khí khu động Thanh Phong kiếm, đi khắp quanh thân kinh mạch. Trong nháy mắt Tiểu Tuyết nhịp tim chợt hạ xuống, sắc mặt khôi phục bình thường, hô hấp mạch đập cũng cùng Đào yêu yêu tướng nhất trí. Thanh Phong kiếm có hiệu lực, bảo vệ hai người miễn bị khí độc xâm nhiễm. Tiểu Tuyết chợp mắt vật công, nói, cứ như vậy, đừng núp đích. Đào yêu yêu bỗng nhiên giật mình, ai nha, ta đang làm gì? Ta đang mò nàng, bộ ngực của nàng. Lòng bàn tay mềm mại như bông vải, đang chờ rút bàn tay về, chợt nghe Tiểu Tuyết nói đừng núp đích. Đào yêu yêu ngộng, suy nghĩ nàng để ta đừng núp đích, chẳng lẽ thích ta sờ nàng? Thiếu nữ thuộc xưa nắm chắc, giữa ngón tay rượu cảm giác như địa giật, đầu óc hỗn hỗn độn độn. Tiểu Tuyết trung tình tại ta, như vậy ôn nhu. Mấy chục năm sau, ta cùng với nàng đều lão, giang lỏng, tóc trắng, nằm tại trong ghế trông coi hỏa lô, diêu a diêu, nói lại hôm nay thân mật tình cảnh, kia mới là cuộc sống đến vui sự tình. Càng nghĩ càng rõ ràng, khiếp mắt cười ngây ngô, hoang vu đại mạc tựa hồ biến thành hoa trúc động phòng. Đối diện hô hô gió gấp, bay cát quyển sương ngủ, phệ cốt long manh xung lại. Đào yêu yêu thần hồn điên đảo, đâu thèm nhà mình chết sống. Tiểu Tuyết pháp lực vận xúc sung túc, từng tiếng quát, đứng tại chỗ, tuyệt đối đừng chuẩn bị. Bàn tay đặt nhẹ hắn đầu vai, đột nhiên phiêu khởi, nhẹ nhàng thăng nhập không trung. Đào yêu yêu vẫn thất thần, mỉm cười quay sang, đột nhiên phát hiện quái vật vọt tới, lợi chảo cách cái mũi vẹn vẹn nửa thước. Trốn tránh đã không kịp, ý sợ hãi sinh ra trước đó, đầy ngập nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Hắn vung tay đón đỡ, hét lớn, lan đi. Tình thế cấp bách chỗ, pháp thuật ứng nghiệm mà sinh, Nam Nhu Thiên Vương thuận hóa thành bình chướng, đem toàn thân trên dưới che đậy cái cực kỳ chặt chẽ. Phệ cốt long đụng chúng thần thuẫn trung ương, câu chảo vồ mạnh kia lửa tung tóe, hé miệng ken két cắn loạn, chớ có thể công phá Thiên Vương thuẫn phòng hộ. Quái vật thân hình khổng lồ ngưng ngừng không tiến, cùng Đào yêu yêu hình thành rằng có chi thế. Tiểu Tuyết chờ chính là loại cục diện này, quay gót thả tay, gấp gọi, cúc anh xuất chiến. Kiếm khí từng tầng mở, đúng như ngạo hàn nộ phóng lô đít hoa cúc cánh. Tiểu Tuyết lôi cuốn kiếm quang bên trong, bay qua ma quái lưng, phong mang lướt qua huyết nhục văng tung tóe, to lớn thân thể bị từng khúc chặt đứt. Tiểu Tuyết thân ảnh cất cao, nhẹ nhàng chuyển cái vòng tròn, cúc anh kiếm thu hồi đầu ngón tay. Lại nhìn phệ cốt long không thấy, mặt đất máu đen hơn người, tất cả đều là thành đống thi thối. Dây câu cuối cùng, liên tiếp phệ cốt long xương cùng. Cơ không hành trong nháy mắt ngâm khẽ, sợi tơ ong ong chấn minh, xa gần các nơi huyết nhục ứng thanh du động, cấp tốc hướng xương cùng tụ tập, một lần nữa tụ hợp thành phệ cốt long thân thể. Bản tôn ma vương cầm can treo ngồi, chỉ nói, nga mi kiếm tiên môn đấu kiếm thuật, thiên long thần tướng nằm nhu thiên vương thuẫn. Rất tốt, ta thưởng thức, các ngươi tiếp tục. Tiểu Tuyết bay trở về Đào yêu yêu bên người, nói, phệ cốt long xương cùng là cứng rắn nhất đồ vật, ngay cả cúc anh kiếm cũng sẽ bắn ra, chính diện cường công không phải biện pháp. Đào yêu yêu bắp chân rút gần, nói, ta thế mà ngăn trở yêu quái. Tiểu Tuyết nói, thiên vương thuẫn hóa giải thế địch, là kiên cố nhất phòng ngự thuật. Yêu quái thụ nó hấp dẫn, sẽ chỉ đối ngươi khởi xướng xung kích. Ta từ bên hông tập kích, liền có thể. Lời còn chưa dứt, huyết nhục hải cốt hội tụ thành hình. Một tiếng gầm điên cuồng, phệ cốt long phục sinh. Quái vật miệng lớn hé, nóng rực cột sáng đối diện phong tới. Tiểu Tuyết về sau nhảy ra, nói, đứng vững tuyệt đối đừng động, ta khứ trừ rơi cái kia ma vương. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ nàng gọi ta tuyệt đối đừng động, chỉ muốn để ta làm tấm mục. Mơ hồ có chút thất vọng, hoảng hốt thời khắc, Thiên Vương vẫn ra hơi chậm. Kim quang tử thể bên cạnh xuyên thấu, áo quần rách nát bay lên. Tiểu Tuyết quá sợ hãi, gấp thu kiếm thế, hỏi, người thụ thương sao? Đào Yêu Yêu tim đập thình thịch nàng quan tâm ta. Nàng cũng không phải là lấy ta làm tấm thuẫn. Ta có chút minh bạch. Lấy Thiên Vương thuẫn hấp dẫn đối phương, đồng bạn thừa cơ tập nó thủ lĩnh, nhất định là huyền môn đệ tử thường dùng chiến thuật. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, tinh thần đại chấn, hai tay giơ cao vận khí dùng sức, đem tới gần phệ cốt long ngăn trở. Đông cảm thấy phần eo hơi lạnh, tâm niệm điện tiềm ai nha, quần muốn rơi á. Tiểu Tuyết ngay tại chỗ gần, ta thả rằng để yêu quái ăn, cũng không thể lộ ra cởi chuồng đường đột nàng. Tay phải lùi về, một thanh sách ở dây lưng quần. Tiểu Tuyết lo lắng nói, toàn lực chống cự a. Một tay như thế nào chèo chống? Ngươi làm gì? Đào Yêu Yêu nói, quần muốn rơi, ta muốn lộ cởi chuồng. Phi Lễ chớ nhìn, ngươi đừng hướng bên này nhìn. Tiểu Tuyết nói, con một sách, ngươi phòng thủ, ta tiến công, không cho phép hồi náo. Thân pháp nhanh như lưu tình, hướng cơ không hành bay đi. Lại nhìn ma đầu không tránh không né, không có sợ hãi ngồi lợi. Tiểu Tuyết âm thầm tổng cộng hắn cho là ta chính diện cường công, ta liền đến cái xuất kỳ bất ý, chặt đứt dẫn dắt phệ cốt long dây câu. Kiếm khí hơi lệch, tìm kiếm cây kia sợi tơ, đã thấy đầy trời hạt cát phất phới, vừa rồi sợi tơ còn lờ mờ có thể thấy được, giờ phút này lại biến mất không còn tăm tích. Cơ không hành nói, Xuân nha đầu, ngươi đang tìm cái gì? Bấm tay hơi gãy, giữa không trung băng vang vọng, dây câu vậy mà liền kề sát tại nàng phần bụng. Cái này chấn động đau nhức triệt tạng phủ, hiểm làm nàng hôn mê. Tiểu Tuyết đang nghẹn ngào kêu đau, cố nén ổn định thân hình, nhìn chăm chú tìm kiếm, kia sợi tơ lại ẩn vào bụi trong sương mù. Bên kia Đào Yêu Yêu nghe thấy Tiểu Tuyết kinh hô, cất bước tiến đến cứu viện. Hắn một tay ngăn địch đã chống đỡ hết nổi, bước chân di động sơ hở càng lớn, Thiên Vương thuẫn xuất hiện khe hở, kim quang từ đó xuyên thấu, đem bả vai hắn vạch đầu lỗ hổng lớn, máu chảy băng lẩy, bên trái eo sườn toàn nhuộm đỏ. Phệ cốt long thấy người sống máu tươi, so quỷ đói thấy rượu thịt còn hưng phấn, dài chảo đem Đào Yêu Yêu chặn ngang nắm chặt, liều mạng lôi kéo. Đào Yêu Yêu ý loạn thần hoảng, chân khí tụ không dậy. Thiên Vương thuẫn hiệu lực giảm đi, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ yếu hại, nhưng là hạ bản phòng ngự suy yếu, thế tất bị quái vật kéo đi. Hắn tình thế cấp bách sử xuất định dương châm, miệng niệm định tự quyết, hai chân đánh cọc như không nhúc nhích tí nào. Phệ cốt long ngay cả túm mấy lần, cùng hống, ôi ôi, kéo, xé. Thân thể kịch liệt bày, tượng nuốt ngồi ăn điên cuồng dãy rủa cả lớn. Quái vật lắc đầu vung đuôi, thế nói lại manh lại tật. Cơ không hành cũng khó ngăn lại, cần câu thuận thế mà bày, không trung hiện lên một đầu dài nhỏ ánh sáng. Tiểu Tuyết mở to hai mắt, kêu lên, trông thấy á. Kiếm khí bổ ngang, vụt giòn âm êm hai, đem tia dây câu từ đó cắt đứt. Không đợi cắt đứt quan hệ rơi xuống, cúc anh kiếm lượn vòng bắn nhanh, chỉ thấy hết lưỡi đao lan quyển, quái vật kêu thảm giải thể, một cái chớp mắt bị đâm phải chia năm xẻ bảy. Mất đi dây câu thao túng, phệ cốt long bị chạm không có thể sống lại, đen nhánh hài cốt giống như than cốc, chỉ có xương cùng giữ lại hoàn chỉnh, chiếu đến ánh nắng trắng bệnh. Đào Yêu Yêu chân phát tật chạy tới, đỡ lấy Tiểu Tuyết cánh tay, nói, như thế nào? Tiểu Tuyết lắc đầu, ra hiệu không có trở ngại, kéo xuống và tào giúp hắn băng bó cầm máu. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy mồ hôi và ướt, thở hững hộc, trong mắt tràn ngập thắng lợi vui sướng. Đào Yêu Yêu ngẩng đầu quát, con cóc, con của ngươi đã chết rồi, không đầu hàng chờ đến khi nào? Hố cắt bên cạnh, Cơ Không Hành đã đổi tư thế, hai chân tiếp xúc mặt đất, thản nhiên nói, đúng là thời điểm, đợi ta đưa các ngươi đi Tây Thiên. Chú thích, Vân Du bốn phương nhập chú, là rất nhiều tông giáo tu hành phương thức. Tỷ như Phật giáo giáo đồ đi đường lúc niệm đại bi chú, sững sờ nghiêm chú, đạo giáo giáo đồ đi đường niệm kim quang thanh tịnh chú, đều là loại này pháp môn, nghe nói có gia trì thần thông thần lực, có thể hàng ma trừ tà, tăng tiến tự thân tu vi. Chương 11, hung cắt tận biển trời rộng một. Bầu trời cảnh tượng kỳ biến, vạn hình chữ đám mây xoay tròn gia tốc, thiểm điện từ trong đám mây thẳng đứng chiếu xuống. Cơ Không Hành cánh tay trái giơ cao, bàn tay trái cùng điện quang đụng vào nhau, giống đem lôi điện năng lượng hút nhập thể nội. Tay phải cần câu rút ngăn biến lớn, hóa thành nặng nề chiến phủ. Trong khoảnh khắc, gió ngừng, mây tạnh lôi thu, đại mạc không tịch, mà sát khí vô hình chính lặng yên lan tràn. Đào Yêu Yêu gấp chầm chầm chỗ cao động tĩnh, nói, tên kia tự thân xuất mã, đoán chừng so phệ cốt long lợi hại. Tiểu Tuyết nói, hắn hấp thụ cả tòa đàn thành ma lực, một khi xuất thủ, hẳn là uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Mới vào huyền môn tân thủ, pháp lực mạnh hơn cũng khó có thể bền bỉ. Kinh lịch lần trước kịch chiến, Đào Yêu Yêu mỏi mệt tới cực điểm. Hắn có chút khép kín mí mắt, lục soát trong thân thể mỗi một chút khí lực, bỗng dưng mở mắt ra, lại cháy lên đấu trí, cánh tay đụng đụng Tiểu Tuyết vai. Tiểu Tuyết tâm linh hiểu ý, nói, biện pháp cũ, ngươi chính diện ngăn địch, ta tìm cơ hội phá mạng hắn cửa. Hạt cắt tốc tốc hoạt động, Cơ Không Hành chậm rãi đến gần. Cao gầy thân ảnh quay lưng mặt trời, khuôn mặt bao phủ trong bóng đêm. Bỗng nhiên tay trái vươn hướng trước ngực, kéo ra áo tơi. Đào Yêu Yêu buồn bực hắn cởi quần áo làm gì? Tam Quốc hứa trừ loa áo đấu ma siêu, lão ma đầu quyết tâm, học cổ nhân cởi sạch quần áo đánh nhau. Đã thấy Cơ Không Hành thủ đoạn hơi chầm xuống, ngón tay cắm vào lồng ngực nội bộ, lôi ra một đoạn tóc, tiếp theo là đầu người sọ, cái cổ, hai vai, cho đến thân thể hoàn chỉnh, rất giống từ trong bao vải kéo ra con rối, bị Cơ Không Hành một tay mang theo. Xem tướng mạo đoan trang tú mỹ, dáng người nhỏ yếu, dường như một vị trẻ tuổi thiếu phụ. Cơ Không Hành nói, Gia Nhu, ngươi đối phó nha đầu kia, ta thu thập tiểu tử này. Thiếu phụ mở mắt ra màn, ánh mắt vô hồn băng lãnh, đáp, vâng. Đào Yêu Yêu lúc này mới chú ý tới, thiếu phụ kia trang phục kết thúc, vai sườn quấn quanh ngân liên, khuỷu tay đầu gối bao khỏa đồng giáp, nhìn qua mạnh mẽ như linh miêu. Cơ Không Hành buông xuống thiếu phụ, nàng liền đỡ đẫn đi tới. Tiểu Tuyết nhìn chăm chú thiếu phụ khuôn mặt, hỏi, chậm rãi, ngươi bộ dáng tốt nhìn quen mắt ta, ngươi gọi Gia Nhu thật sao? Trước kia nhưng từng tới núi Nga Mi. Gia Nhu giữ im lặng, rút ra bên hông chủy thủ, thả người rất cánh tay đâm thẳng Tiểu Tuyết tiết hầu. Nhìn như nũng nịu phụ nhân, động tác nhanh như quỷ mị. Tiểu Tuyết vừa nói ra nửa câu sau, phần cổ đã cảm thấy mũi nhọn ý lạnh. Nàng đội vàng trong nháy mắt thả kiếm, Cúc Anh kiếm ngăn trở chủy thủ. Hai người chân khí tướng kích, Tiểu Tuyết bị đẩy lui hơn 10 trượng, dứt khoát tăng lực nhảy lùi lại, tránh đi phong mang, thúc đẩy Cúc Anh kiếm truy kích địch nhân. Nhưng thấy Gia Nhu xông xáo chuyển hướng, giống như khói nhẹ phiêu qua mặt nước, đầu không thể phỏng đoán. Đột nhiên dừng bước rung bay, cuốn thân ngân liên vung ra, từ từng cái phương hướng vươn hướng Tiểu Tuyết, phảng phất to lớn bạch tuộc vươn ra xúc giác. Cái này mấy lần động tác mau lẹ, khiến người không kịp nhìn. Chờ Đào Yêu Yêu lấy lại tinh thần, chiến cuộc đã rời về phía nơi xa. Hắn nhớ lại thương lượng xong chiến thuật, muốn chạy đi kiểm chế Gia Nhu. Cơ Không Hành bay hàng mà tới, búa bén nhằm thẳng vào đầu chém, quắc, trốn chỗ nào? Mãnh liệt khí lưu cuốn lên xa trần, cơ hồ khiến Đào Yêu Yêu ngạt thở. Thế nói mạnh như thế, mà búa rơi lại rất chậm. Đào Yêu Yêu chạm đất lăn lộn, sờ đến phệ cốt long xương cùng, bắt lại ngăn tại lưỡi búa bên trên. Chỉ thấy bạch quang bắn ra, bạo hưởng chấn thiên, Đào Yêu Yêu trước mắt biến đen, bị đánh cái thất điên bắt đảo. Cũng may xương cùng không gãy, may mắn trốn qua một kiếp, hắn bỗng dưng ý thức được quái vật xương cùng từng rắn, Tiểu Tuyết thần kiếm cũng chắc không phá, có thể ngăn trở Cơ Không Hành dịu. Cơ Không Hành chậm rãi lui lại, nói, cũng có mấy phần cơ trí nha, khó trách là Thiên Long thần tướng nhân tuyển, sao không để kia vô hình thần thuẫn. Lời nói còn chưa tuyệt, vung búa lần nữa bổ tới. Đào Yêu Yêu nắm chặt xương cùng nâng quá đỉnh đầu, đem hết toàn lực chống đỡ. Lưỡi búa bổ trúng xương rồng, như chùy sắc nện thép khối, thuần túy cứng đối cứng. Điện quang hiện lên về sau, Đào Yêu Yêu đầu gối lâm vào trong cát, toàn thân khớp xương lạc lạc loạn chiến, chỉ cảm thấy khung xương đều nhanh đánh tan. Cơ Không Hành tay cầm cán búa, chậm chậm bị hạ thấp xuống, nói, đồ ngốc, không dùng Thiên Vương thuẫn ngăn cản, sẽ bị chém thành thịt muối. Đào Yêu Yêu cắn răng gắng gượng, màng nhị ong long ra mình, thầm nghĩ yêu ma hạ thủ cố ý lưu lại chỗ trống, nghĩ dụ ta xử xuất nằm nhu Thiên Vương thuẫn, đến tột cùng có gì ý đồ. Mẹ nhà hắn, ngươi ép như thế gấp, ta không có cách nào vật khí, kia thần thuẫn lại thế nào xử được. Khổ vì môi đóng chặt, không cách nào nói cho đối phương biết, đầu óc trống rỗng. Một phương khác, Gia Nhu gấp công Tiểu Tuyết, nháy mắt đâm tới mấy ngàn lần, hàn quang tứ phía đánh tới, như là bầy ong khuynh xảo xuất kích. Tiểu Tuyết đỡ trái hở phải, chống đỡ truy thủ, lại muốn tránh né ngân liên trói buộc, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, lửa giận trong lòng càng dực, thầm nghĩ chỉ vì nhìn mặt ngươi thiện, ta mới khắp nơi cho nhường, làm sao luôn hạ nặng tay bức bách. Dao của ngươi nhanh, nhanh hơn được ta Cúc Anh kiếm a. Nhất thời sát cơ lại thịnh, không để ý tới truy thủ đâm tới, động thân đón lấy Gia Nhu, quát lên, Cúc Anh phá tả. Kiếm quang như ngân sóng tuyết lãng, từ bên ngoài phòng bế Gia Nhu đường lui. Tình thế này nhìn như lưỡng bại câu thương, nhưng Cúc Anh kiếm là vô hình thần kiếm, so hữu hình vũ khí nhanh chóng mấy lần. Quả nhiên Gia Nhu quay lại chủy thủ ngăn kiếm quang. Tiểu Tuyết chiếm được tiên cơ, hai ngón tay phải tinh mang lấp lánh, Cúc Anh kiếm lại từ ngón tay tạo ra. Nhưng phía sau kình phong vận chuyển, Gia Nhu ngân liên ngược lại của tới. Tiểu Tuyết cũng không để ý tới, đoán chừng kiếm quang trước đâm trúng đối thủ, tà khí như phá, bị dây xích quấn lấy cũng không lớn hại. Ai ngờ kỳ biến liên tục xuất hiện, ngân liên phía trước tiểu cầu đống nhiên vỡ ra, màu lam xương mù từ đó toát ra, xen lẫn siêu siêu lay động, châu mao chạm châm nhỏ phá không nhanh âm. Tiểu Tuyết gấp thi bay vút lên thuật né tránh, đâm về Gia Nhu kiếm quang liền thất bại. Cần phải thu hồi kiếm khí, lại phát hiện kiếm khí thụ lam khói điếm nhiễm, trở nên vẩn đục không chịu nổi, thu nhập thể nội tất chúng kịch độc, nàng hãi nhiên tỉnh ngộ, hoảng sợ nói, a nha, điểm lông mày ký, là đường môn điểm lông mày ký, ngươi nơi nào học được đường môn độc thuật? Gia Nhu như cũ trầm mặc, truy thủ xoay nhanh như vòng, so lần trước càng thêm hung ác. Tiểu Tuyết phát ra kiếm khí không dám thu hồi, pháp lực càng dùng càng yếu, dần dần lâm vào nguy cảnh. Nhưng nàng kia âm thanh kêu gọi theo gió bay xa, truyền vào Đào Yêu Yêu trong tai, phản phất ánh đến chiếu sáng đêm tối, u ám thiếu niên như ở trong mộng mới tỉnh. Gần sát chán sưng rồng, một chút xíu nhấc lên thăng. Cơ Không Hành hắc hắc cơm hiểm cười, nói, cứ như vậy, cái này liền đúng, nhanh lên phản kháng đi, liều mạng dãy rủa, dạng này ta giết chết các ngươi mới càng thú vị vị. Đào Yêu Yêu răng cắn kéo kẹt vang, hung hăng gạt ra mấy câu, ta cùng Tiểu Tuyết tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Đột nhiên chân khí nước cuồn cuộn từ đan điền sông lên hai tay, Thiên Vương thuẫn cùng xương rồng tương hợp, hình thành hùng hậu cất giấu, đưa một tiếng bắn ra chiến phủ, Cơ Không Hành liên tục té ngã, lá khô hướng về sau phiêu mở, rơi xuống đất đứng vững hai chân. Cơ Không Hành cười nói, ha ha, không sai, Thiên Vương thần thuẫn danh bất hư truyền, nhưng ta chỉ làm ba thành pháp lực. Ước lượng kia dịu nói, thanh này nửa tháng phá không cần, Nam Hải ma giới binh nhất khí, hôm nay có thể hay không xuyên phá Nga Mi thần thuẫn đâu, lần sau ta lại đánh tới liền muốn sử xuất toàn lực. Đào Yêu Yêu lay động xương rồng, nhảy nhót hai lần lấy đó nhẹ nhõm, đầu ngón nút huấn lượng làm cái cứ việc phóng ngựa tới thủ thế. Chương 12, hung cắt tận biển trời rộng hai. Cơ Không Hành thả người dâng lên giữa không trung, hét lớn, nửa tháng phá khung, vung đẩy ma búa chém mạnh, mặt đất cắt vàng báo tố quyền nghiêng. Phá khung cân uy phách, cộng thêm đục nặng của các, đâu chỉ vạn quân lực đạo. Đào Yêu Yêu tiềm vận Thiên Vương thuẫn, miệng niệm định tự quyết, hoành ngâm xương rồng trọi cứng, suy nghĩ lần trước đã xem đối phương bắn bay, lúc này thần hoàn khí túc, chuẩn bị đầy đủ, còn không đem con quốc đạn phải tẻ ra quần. Liên nghe ù ù buồn bực bạo, phá khung cân bổ chúng xương rồng, kịch liệt chấn kích thích khí lãng, đại địa tràn ra cắt sóng, từng vòng hướng ngoại kéo dài tới. Đào Yêu Yêu hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, nội tạng giống muốn từ lồng ngực bên trong phun ra. Trong mơ hồ, hơi cảm giác đầu vai nóng ướt, nghiêng mắt nhìn đi, đối phương vẫn chưa tè ra quần, ngược lại là miệng vết thương của mình vỡ ra, chính tư tư phun ra ngoài máu. Cơ Không Hành thêm thôi pháp lực, cười gần nói, như thế nào? Nga Mi thần thuẫn lại kiên cố, cũng cuối cùng rồi sẽ bị ta thần phủ đánh nát. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi là loạn đuổi mới chọn chúng đại đệ tử. Kim Luân pháp sư thiết kế bố cục, dẫn xuất huyền môn thủ đồ, cuối cùng mệnh tang ta tay, ha ha ha. Phá khung cân lưới dao, từng tấc kể. Thời khắc này tình thế, Thiên Vương thuẫn tràn ngập nguy hiểm, lại không phản kích hiệu quả, lưới búa sờ đến đỉnh đầu, đó chính là sọ mở máu tươi chi họa. Liệt Phong Thê Lương, ô ô gào thét, những cái kia chết bởi ma búa vong linh, phảng phất liền ở bên thai kêu khóc. Đào Yêu Yêu cả giận nói, nhao nhao chết rồi. Con cóc lao gà, ngươi cho ta, ngậm miệng. Tay phải nắm tay huy động, rắn rắn chắc chắc đánh trúng Cơ Không Hành hai gò má. Chỉ thấy cô ảnh phiêu rác, thẳng như diều bị đứt dây. Cơ Không Hành hướng về sau té ra mấy trượng, tứ chi mở ra ngã trên mặt đất, trong cổ họng phát ra cười quái dị, ha 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 ha, tốt, có ý tứ, Lạn Hình Thần Thuẫn huyền diệu tuyệt luân, chơi thật vui. Thật lâu không có gặp được dạng này chuyện thú vị đâu. Thiên Vương Thuẫn chố kỳ diệu, chính là hấp thu địch quân tạo thành tổn thương, ngược lại tăng cường phe mình pháp lực. Cơ Không Hành chém vào càng hung ác, Đào Yêu Yêu thụ thương càng nặng, Thiên Vương Thuẫn ngược lại gấp bội kiên cố. Bởi vậy hắn mới có thể một cánh tay gánh vác ma bữa, đưa ra hữu quyền đập nện địch nhân. Cơ Không Hành ngồi dậy, ném đi tàn tạ trúc mũ rộng vành, lãnh đạm nói, chúng ta lại đến chơi qua. Lần này, ta đem ngưng tụ đàn thành toàn bộ linh khí, dốc sức phát ra một kích, xem ngươi thần thuẫn phải chăng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Kỳ thật song phương thực lực cách xa, bằng Cơ Không Hành bản lĩnh, đem Đào Yêu Yêu giết cái mất trăm lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn tình tính cuồng vọng, ma tâm cố chấp, phải từ chính diện đánh tan Thiên Vương Thuẫn, thực là cùng toàn bộ Nga Mi phái phân cao thấp, lưu truyền ngàn năm đại pháp, trải qua vô số tiên khách cải tiến hoàn thiện, làm sao có thể khoảnh khắc phá giải. Cơ Không Hành nhiều lần xung kích, liên tục gặp khó, lại cho Đào Yêu Yêu sống sót cơ hội. Đào Yêu Yêu cười nói, con có ngáp, khẩu khí thật là lớn, ngươi có chiêu thức gì cứ việc làm a. Ra ra ngươi ta. Ra ra ta phụng ngồi tới cùng. Miệng bên trong trêu ghẹo, lòng bàn chân ra sức đứng vững. Hắn mệt mỏi gần như hư thoát, đừng nói đấu pháp giành thắng lợi, nhiều đứng một lúc đều khó khăn, suy nghĩ ta ngăn chặn con cóc lâu như vậy, tiểu tuyết cầm xuống nữ nhân kia đi. Quay đầu hướng nơi xa nhìn quanh. Đại mạc bên trong cắt bụi tràn ngập, hai cái bóng người xuyên qua ở giữa, chợt gặp chợt phân, chủy thủ hàn quang tung bay tung hành, hiển nhiên là tiểu tuyết ở thế yếu. Nàng kiêng kỵ chúng độc không dám thả kiếm, một bên trốn tránh, một bên đặt câu hỏi, ngươi đến cùng là ai? Như thế nào đường môn pháp thuật? Ngươi là tứ xuyên người của đường môn sao? Có người gọi là Đường Liên Bích, ngươi biết ta? Hỏi câu này, Gia Nhu dừng bước đứng yên, im lặng nhìn chăm chú Tiểu Tuyết, khuôn mặt tái nhợt không chút biểu tình. Tiểu Tuyết nói, ngươi nhận ra Đường Liên Bích? Vậy ngươi, ngươi là? Cơ Không Hành bỗng dưng quay đầu, điềm nhiên nói, la bên trong dài dòng, nha đầu này rất chán ghét. Ngón tay hư đạn, bắn ra lóe sáng sợi tơ, hướng Tiểu Tuyết phía sau bay gần, gào to, Gia Nhu, nhanh thu thập nàng. Đào Yêu Yêu kêu lên, coi chừng đánh lén. Điện quang hỏa thạch thời khắc, sợi tơ gần sát Tiểu Tuyết vai, thình lình mãnh liệt trận chiến. Tiểu Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động đến tại chỗ té xỉu. Gia Nhu run run ngân liền, cuốn lấy mắt cá chân nàng, hai tay giao thế lôi kéo. Cùng lúc đó, sa mạc địa hình kịch liệt biến hóa, lại hiện ra vạn chữ hình đồ án, ở giữa là cái đen xì hố cát. Gia Nhu thả người nhảy vào, thân hình ham không có trong động, ngân liên thế đi chưa đổi, kéo lấy Tiểu Tuyết thật nhanh hướng hố cát rời đi. Đào Yêu Yêu chân phát phi nước đại, phóng tới hố cát phương vị. Cho dù vừa bò vừa lăn, hay là trễ nửa bước, lưu sa tràn lên vòng xoáy, một sát na đem Tiểu Tuyết hoàn toàn nuốt hết. Đào Yêu Yêu dũng trước người nào, không có thể bắt ở tóc của nàng. Hố cát tan biến vô ảnh, lớn khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy đều tượng chưa từng xảy ra. Hắn mắt trợn tròn, vươn ra mười ngón, như điên đảo khoét hạt cát. Đột nhiên phía sau chuyển đến Cơ Không Hành bảo hống, ngươi đang làm gì? Đứng lên, cản ta phá khung cân. Đào Yêu Yêu dừng lại hai tay, cái chán mạch máu thình thịch trực nhảy, quanh thân huyết dịch như đang sôi trào, mạnh xoay người nâng cánh tay, kêu to cản mẹ ngươi trái dưa hấu. Cơ Không Hành ma búa bổ đến. Đào Yêu Yêu trong tay không có xương rồng, toàn bằng Thiên Vương Thuẫn hộ thân, lưỡi búa bị ngăn trở, ngưng ngừng giữa không trung, cách cái chán vẹn vẹn khoảng năm tấc. Cơ Không Hành tóc dài phiêu tán, trong mắt hung quang lấp lóe, quắc, nạp mạng đi. Ma lực thi phát đến cực hạn, sắc trời cấp tốc cảm đạm, cắt vàng bốc lên, đàn thành tất cả tà khí gia tăng lưỡi búa, Thiên Vương Thuẫn rốt cục khó xử gánh nặng, phá khung cân giảm xuống ba tấc. Đào Yêu Yêu trong mũi hừ nhẹ, phần eo đôm nốt lay động, xương sườn đã bị đẻ gãy hai cây. Giờ khắc này, hắn mất đi chi giác, con mắt cái gì cũng nhìn không thấy, lỗ tai cái gì cũng không nghe thấy, phảng phất nhốt tại trong quan tài, co quắp bị đè nén tột đỉnh. Náo hải thoáng hiện vô số huyễn tượng, Long gia thiếu gia ác tướng, Chu gia huynh đệ gia tướng, Tham quan toan nho sở tướng, Kim Luân pháp sư tà tướng, từng khuôn mặt vặn vẹo xoay tròn, sống tượng minh ở giữa tác hồn quỷ quái. Đông nhiên hai mắt tỏa sáng, tiểu nhan thân thiết, kia là Long Bách Linh khuôn mặt, dường như đang nói tướng công, ngươi phải kiên cường. Kiên cường nữa chút, nhất định phải trở lại bên cạnh ta. Đào Yêu Yêu chỉ muốn phình bụng cười to, âm thầm trả lời kiên cường. Ngốc Linh Nhi, ta bao lâu mềm yếu qua. Anh hùng khí khái tự nhiên sinh ra, như lại nghe thấy Tiểu Tuyết la lên cứu ta, Đào S. Ừ ca, nhanh mau cứu ta a. Một loại trong tuyệt cảnh rũ khí, sét đánh xuyên thấu toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy gân cốt bị khóa sắt giam cầm, khó chịu đến cực điểm, có cô nóng hầm hập khí lưu, từ đan điền tuân hướng bách hội, lại từ bách hội thẳng đến bàn chân, cùng sông mãnh đột, như nghĩ đột phá thân thể. Đào Yêu Yêu đầu lay động, giống bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, cánh tay trái chống đỡ Thiên Vương Thuẫn, chậm rãi giơ tay phải lên. Cơ Không Hành cười lạnh, lại nghĩ lập lại chiêu cũ. Bằng ngươi tay không tất sát, tổn thương ta sao? Lời còn chưa dứt, quang hoa nở rộ. Kia cỗ nhiệt khí từ tay phải xông ra, hóa thành dài năm thước kiếm, như thiểm điện đâm vào Cơ Không Hành lồng ngực. Đột nhiên báo cát rừng, từng sợi khói xanh từ miệng vết thương bốc lên. Cơ Không Hành túi đầu trừng mắt trước ngực, một bộ khó có thể tin thần sắc. Đào Yêu Yêu ngẩng đầu, nói, giết cái con góc, tay không cũng thành a. Len ken một tiếng, phá khung cân trượt xuống đất cát. Cơ Không Hành hai đầu gối mềm mềm quỳ xuống, giống như cười mà không phải cười, nhắc tới, ta lại sẽ bại bởi loại này tiểu tử, a ha ha. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đào Yêu Yêu nói, đi lại, ta chính là Nga Mi Thiên Cổ Tuấn Kiệt. Huyền môn bất thế kỳ tài. Kiếm tiên cao thủ đạo, thiên. Rút ra trường kiếm chém ngang, một kiếm đem Cơ Không Hành đầu lâu chém đứt. Ma đầu thân thể vỡ nát, hóa thành khói xanh tỏa khắp, bốn phương tám hướng quái âm thê thảm, hình như có trăm ngàn vạn lệ quỷ gào khóc. Ngay sau đó, cắt vàng, mặt trời, mây đen, đại mạc, tất cả đều khỏa tiến trong xương khói xoay quanh, chìm nổi, giao thoa tán phá, hôi phi yên diệt, cho đến tiêu tán thành vô hình. Đào Yêu Yêu ngẩng đầu không bước, cầm kiếm chỉ xéo, vai hùng tư thế bảo trì nửa khắc đồng hồ, đáng tiếc không có người xem lớn tiếng khen hay. Chiến thắng cuồng hỉ theo mồ hôi lạnh làm, gãy xương kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn huệ vải tê liệt ngã xuống, miệng bên trong hừ hừ khanh khanh rên rỉ. Mỗi lần hô hấp đều khiên động vết thương, cùng lúc như lao đâm, đau đến hắn mắt nổi đom đóm, hận không thể như vậy chết mất. Trường kiếm kia co lại tiểu hình dạng, chui vào lòng bàn tay quay về kinh mạch. Nguyên lai vừa rồi trong lúc nguy cấp, ý niệm cùng chân khí tương hô ứng hợp, thanh phong kiếm ly thể biến thành lợi khí, xuất kỳ bất ý chém giết ma đầu kia. Đào Yêu Yêu hồi tưởng nếu tiểu tuyết có thanh phong kiếm, tuyệt sẽ không bị con quốc cám toán. Nàng đem thần kiếm giao cho ta, thời khắc mấu chốt cứu mạng ta, hiện tại, đến phiên ta đi cứu nàng. Nghĩ được như vậy nóng vội khát nước, rồi tay sờ soạng bên hông, đem Lưu Nhị Hồ tiến đến bên miệng, mở ra cái nắp uống vào mấy ngụm. Chương 13, hung cắt tận biển trời rộng ba. Hồ bên trong Lân Tụy Tuyết Liên, Đào Yêu Yêu nuốt vào bụng, không bao lâu tinh lực dần tăng, đau đớn rất là giảm bớt, mừng thầm nói: "Linh Nhi danh ma quỷ quái, nàng tính tới ta sẽ thụ thường, chuẩn bị từ trước vật này, đã nhét vào cái bụng lại có thể giảm đau, quả thực hay lắm. Linh Nhi nếu như bồi ta cùng đi, định có thể giúp đỡ lại ân." Chuyên niệm lại nghĩ ai, may mắn không mang nàng đến, hai cái nữ hải tử đều xảy ra ngoài ý muốn, ta còn không biết nên trước cứu cái nào đâu. Hắn nghỉ ngơi một lát, đợi đau đớn hơi chậm, về lên đoạn nhánh cây khi thanh nẹp, dùng vải rách đầu cột vào bên hông cố định. Xử lý vết thương đồng thời, đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy cỏ cây tươi tốt, dây leo quay quanh, ánh nắng xuyên qua nồng đậm lá cây, vung xuống pha tạp điểm sáng. Ngẫu nhiên chim hót trùng nhảy, cho rừng cây bằng thêm mấy phần cái vui trên đời. Lại cúi đầu quan sát cái bóng, hình dáng rõ ràng hoàn chỉnh, không đi đàn thành hiện đã biến mất, xung quanh sự vật tươi sống sinh động, xác nhận trong nhân thế chân thực cảnh sắc. Đào Yêu Yêu nghiêng tai lắng nghe, xung quanh ầm ầm ẩn ẩn, truyền đến thủy triều đánh ra dốc đá tiếng vang. Hoang vắng mà gần biển, hẳn là nơi này chính là Nam Hải Phổ Thiện Đảo. Tiểu Tuyết thất thủ tại đại sa mạc, lúc này cảnh vật kỳ biến, nên đi đâu tìm tung tích của nàng? Đào Yêu Yêu một mảnh mờ mịt, ở gậy gỗ đi vào rừng cây. Bước chân hắn phù phiếm, lại không quấn vấp té ngã. Nơi đây sườn dốc nhẹ nhàng, tích đầy thật dày bùn đất, cùng gặp gành sơn dã có khác nhau rất lớn. Xuyên qua rừng rậm, xuôi theo sườn dốc lên cao, phương viên mười dặm thu hết vào mắt. Chỉ thấy tứ phía biển xanh sóng chiều, địa hình trung ương cao, biên giới thấp, tựa như ngã úp rửa xác, thật là một tòa không người hoang đảo. Đào Yêu Yêu thất vọng, xuống dốc đi tới trên bờ cát. Mắt nhìn hải đảo chập trùng, mênh mang mênh mông sương mù phiêu miểu, trong lòng hắn phát sầu địa phương quỷ quái cực kỳ nhỏ, chớ nói cầm tù dân nữ, một con dê đều giấu không được, ta còn tìm kiếm cái gì sức lực. Cũng không biết Tiểu Tuyết bây giờ như thế nào, đây mới là tên trọc trên đầu bắt mao, không thể nào bắt đầu đâu. Chính lo gấp, mặt biển gió tiếng nổ lớn, vụt vụt bang bang, xen lẫn sáo trúc kim chống thanh âm. Không bao lâu, tiếng nhạc càng lúc tiếp cận, biển sương mù phấp phới tản ra, hiện ra một chiếc dài mười mấy trượng đại hải thuyền. Đào Yêu Yêu đại hỉ, vừa định vất tay kêu cứu. Đông nhiên ô ô kèn lệnh chấn thiên, lại lái tới rất nhiều thuyền phảng, dài dài ngắn ngắn 5-60 chiếc, nghiễm nhiên là chi quy mô khá lớn hạm đội. Đối mặt cái này hạo khí thế, Đào Yêu Yêu mắt trợn tròn. Hồi ức vạn bực đồ chỗ bày ra, đảo nhỏ cô treo hải ngoại, lại có yêu ma ẩn hiện, phổ thông thương thuyền như thế nào tới rồi? Trừ Kim Luân giáo thế lực, đại khái không người có thể xông vào vùng biển này. Nhưng đảo nhỏ không cách nào ẩn thân, đối phương như lên bờ lục soát, vậy cũng chỉ có thể bó tay chờ bị bắt. Quả nhiên, cách bờ ước chừng hơn 30 trượng, cầm đầu thuyền lớn thả neo dừng lại, buông xuống san bản trục chiều mà phiêu. Khó khăn lắm tiếp cận bãi biển, đầu thuyền có người vẫy gọi, "Đều, uy, bên kia kia vị đại ca, ngươi là người sống sao?" Giọng nói mềm mại, là vị tuổi trẻ thiếu nữ. Đào Yêu Yêu kém chút vui, đắc, chết hơn phân nửa, miễn cưỡng thừa khẩu khí nhi, ngươi nói ta sống hay chết? Cảm thấy Kim Luân giáo dù làm nhiều việc ác, giáo chúng cũng rất hòa ái, bắt chuyện hai câu chưa chắc không thể. Nghĩ như vậy, ý sợ hãi giảm bớt mấy phần. Thiếu nữ nói, "Ừm, thân ở hiểm địa vẫn nói cười cười. Muốn ta đoán, ngươi chính là Nga Mi kiếm tiên cao đồ, Đào Yêu Yêu đào đại ca." Đã bị nhận ra, Đào Yêu Yêu lại không kiêng sợ, tùy tiện mà nói, "Đúng, chính là ngươi. Là bản nhân. Cần phải tự xưng là gia gia ngươi." Lại nhìn thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, thần thái chất phác dễ thân, thực không đành lòng tứ nói tướng đủ. Thiếu nữ cười nói, là người ngu. Nga Mi đệ tử đều rất thông minh, như thế nào là người ngu? Đào đại ca khiêm tốn gấp. Giờ phút này san bản mắc cạn, mái chèo đều là phụ nữ. Thiếu nữ kia thò người ra vươn tay, ra hiệu Đào Yêu Yêu giữ chặt. Chỉ thấy ngón tay ngọc tiêm tiêm, tay trắng trắng nõn, phần tay hai cái vàng óng ánh vòng tay, đinh đinh đương đương đục vang. Đào Yêu Yêu tâm thần hơi, manh nghị từ bản thân áo rách quần manh, đối nữ hải tử khó tránh khỏi lộ ra cho hề, vội vàng rút tay về chầm xuống, động tác lớn bàn chân trượt, đặt mông ngồi vào trong nước biển. Gãy xương thụ chấn, Đào Yêu Yêu lại thống, hung hăng nhe răng trợn mắt. Giao mái chèo mấy nữ nhân thấy, đồng loạt cười ha ha. Thiếu nữ nói, làm sao rồi? Trong tay của ta không có phóng độc dược a. Ngươi làm chi sợ hãi? Đào Yêu Yêu cười nói, là tay ta bẩn, sợ ố cô nương ống tay áo. Thiếu nữ nhìn ra bên hông hắn mang thương, quay đầu phân phó vài câu, hai trung niên phụ nhân nhảy lên bãi cát, nâng Đào Yêu Yêu ngồi vào san bản, lập tức gào to vịn mái chèo, hướng kia thuyền lớn vạch tới. Sóng biển lăn lộn đập, san bản lay động, rất là sốc nảy. Nhưng Đào Yêu Yêu ngồi ngay ngắn như tùng, song tay thật chặt che đậy đúng quần. Thiếu nữ nói, bị thương liền nằm thôi, ngươi nhiều như vậy vất vả. Đào Yêu Yêu nói, cái này, ta như nằm vật xuống, chỉ sợ đàn áo, thất lễ va chạm cô nương. Thiếu nữ nói, nghe nói Đào đại ca tính tình hào sảng, dám nghĩ dám làm, như thế nào dạng này dạng lệ a? Đào Yêu Yêu nói, ha ha, tính tình của ta à, gặp được giảng đạo lý người tốt, ta liền cung kính hữu lễ, ai nếu là đùa nghịch hành đấu hung ác, ta liền hết lần này tới lần khác cùng hắn đối nghịch. Thiếu nữ chỉ vào cái mũi của mình, cười nói như vậy ta là người tốt à nha. Hi hi, các người hán nhân liền yêu quanh co lòng vòng, khen người cũng không chịu nói thẳng, không phải muốn người ta đi đoán. Đào Yêu Yêu run lên, nhìn chăm chú quan sát tỉ mỉ, mới nhìn rõ thiếu nữ người mặc lụa trắng sóng vai áo ngắn, eo buộc miến đao, đầu đội nát ngân phượng hoàng quan, cùng trung nguyên phục sức cực khác. Trước kia hắn đọc qua rất sách đồ kiểm tra, nhận biết loại này trang phục, bật thốt lên, cô nương là Vân Nam áo trắng thái người a. Thiếu nữ hơi có vẻ kinh hãi, gật đầu nói, Đào đại ca hảo nhãn lực. Ta gọi Triệu Anh, giáo chủ giá trước hộ pháp thánh hầu. Nghe xong giáo chủ hai chữ, Đào Yêu Yêu lông mày quan trọng khóa, nghĩ đến chỗ này nữ thân là Kim Luân giáo nên bước, lúc này kéo căng lên mặt ngậm kín miệng, lạnh như băng lại không lên tiếng. Triệu Anh cũng không nhiều hỏi, chỉ huy san bản tới gần thuyền lớn, mệnh thủy thủ bỏ xuống thang dây. Lại niệm Đào Yêu Yêu bị thương khó mà leo cao, gọi người đằng không thả món ăn lớn giỏ chúc tử, dìu hắn ngồi vào trong đó, chậm rãi kéo lên đến bong tàu. Đào Yêu Yêu nghe gây mũi đồ ăn vị, thầm thở dài nói không cần đoán, cầm cái đồ chơi này chăng ta, nói rõ muốn lấy ta làm đồ nhắm. Lên thuyền, hai cái hán tử tả hữu nâng mang theo, dẫn đầu Đào Yêu Yêu đi tới sau khoang thuyền. Triệu Anh cười nói, Đào đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước, đợi chút nữa giáo chủ sẽ tới thăm ngươi. Xoay người đi ra ngoài, mọi người đi theo trở ra, trong khoang thuyền chỉ còn Đào Yêu Yêu ngồi một mình. Hắn đưa mắt nhìn quanh, gian phòng bên trong trống trơn, không còn đồ dùng trong nhà bài trí. Sàn nhà vách khoang toàn từ cây trúc chế thành, lục trừng trừng mười phần mát mẻ, gần cửa sổ nơi hẻo lánh treo mấy tấm Phật tượng, trắng gấm dệt thành, có thể là Kim Luân giáo tạ vật. Ngồi hồi lâu nhi, tiến đến bốn tên mỹ mạo thị nữ, đều áo ngắn bay bó, chân trần đai lưng, trên mặt ôn nhu ý cười, cầm trong tay chậu đồng, khăn mặt, bình thuốc, lư hương, tơ lụa các loại vật phẩm, miệng nói, phục thị Đào đại ca rửa mặt thay quần áo. Đào Yêu Yêu ám đạo hừ, coi ta là heo mập, rửa sạch sạch sẽ mới khai đao. Lương trước yêu ma giả ý lấy lòng, nhất định giấu giếm tra tấn người độc chiêu. Hắn ôm định hẳn phải chết suy nghĩ, cấp bậc lễ nghĩa ném đến sau đầu, mở ra tứ chi tùy ý bài bố. Bọn thị nữ thoát sạch sẽ hắn áo thủng, cầm khăn nóng lau thân thể của hắn, từng tấc dùng vải mềm tinh tế lau làm. Sau đó duỗi ra non hành ngón tay, thay hắn tiếp tục gãy xương, đắp lên dược cao, lấy tơ lụa bao khỏa trúc phiến cố định eo sườn. Kia nối xương thị nữ chỉ 18-19 tuổi, động tác nhu hòa lại lão luyện, không có chút nào chạm nỗi đau thụ thương bộ vị. Đào Yêu Yêu nhìn không chuyển mắt nhìn qua nàng, suy nghĩ tuổi còn trẻ thủ pháp cao siêu, không hổ là tà giáo ma nữ. Chương 14, hung cắt tận biển trời rộng 4. Thị nữ kia phát giác Đào Yêu Yêu dị dạng, ngẩng đầu cùng ánh mắt của hắn chạm nhau, cười an ủi, bên phải thứ 8-9 cái xương sườn nước, hạnh mà tiết diện bóng loáng, không có đâm tổn thương nội tạng, điều dưỡng mấy ngày này liền có thể khỏi hẳn. Mắt thấy Đào Yêu Yêu sợ run, hỏi, bổ xương chi thuật ta chưa rèn luyện, nghĩ là tiếp sai, làm đau Đào đại ca. Đào Yêu Yêu nói, tiếp được tốt, nửa điểm không đau. Ta chính phạm nghi đâu, ngươi có phải hay không chuyên môn cho người ta nối xương đầu? Thị nữ kia gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không biết như thế nào trả lời. Bên cạnh có người nói, trong phòng đốt chấn hồn ngự mùi gạo, đau đớn tự nhiên toàn bộ tiêu tán. Đào đại ca cứ việc yên tâm, chúng ta Nam Hương tỷ tỷ là Khổng Tước công chúa truyền thế, nối xương chữa thương bản sự rất mạnh. Ngón tay góc tưởng, tiểu hương lô lượn lờ khói bay, nghĩ đến bên trong có tiêu đau nhức linh vật, chính là cái gọi là chấn hồn ngự mùi gạo. Nối xương thị nữ cười nói, ta điểm này tài mọn cũng coi như mạnh. Chớ để Đào đại ca cho cười. Người ta Nga Mi thần nông môn y thuật, kia mới gọi kỳ diệu vô cùng. Gặp được so cái này nghiêm trọng gấp 10 thương thế, động động đầu ngón út liền có thể y tốt, căn bản không cần đến chạm đến người bị thương. Cảm thán liên tục, mắt nhìn ngoài cửa sổ mơ màng. Người bên cạnh che miệng cười nói, Khổng Tước công chúa nâng lên thần nông môn liền ngây người, biến thành thần nông dự khuyết ngốc tử, thật chơi thật vui vô cùng. Đào Yêu Yêu chớ rõ ý nghĩa, cái gì ngốc tử, công chúa, chỉ trong lúc các nàng cố lộng huyền hư. Dây lát băng bó xong tất, thị nữ kia lưu lại trang 37, máu kiệt, hoa hồng bình thuốc nhỏ tử, dặn dò như thế thoa ngoài da, như thế uống thuốc. Mấy cái khác thiếu nữ hệ trừ bộ mang, giúp Đào Yêu Yêu thay xong quần áo mới. Mọi việc sẵn sàng, chúng nữ không người rời khỏi cửa khoang. Đào Yêu Yêu nằm tại trên sàn nhà bằng gỗ mặt, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cẩn thận kiểm tra toàn thân, sạch sẽ chỉnh tề quang vinh, màu xanh tay áo thanh lụa đai lưng, đúng là Nga Mi nam đệ tử trang phục. Hắn càng mơ hồ, thầm nghĩ các nàng quản ta gọi Đào đại ca, hẳn là không phải Kim Luân giáo. Trái lo phải nghĩ, khó mà tác giải, chợt nghe dưới thân sàn nhà bên trong tất tất gì giáo thanh âm, cực giống tầm trùng gặm ăn lá dâu. Hắn lòng hiếu kỳ lên, đem lỗ tai gian chặt sàn nhà, quái âm có thể thấy rõ, thật là từ hạ tầng khoang bên trong truyền đến. Hắn duỗi tay sờ soạng, dựa vào tường sàn nhà bưng lỏng, phía dưới là thoát nước dùng thông đạo. Dùng sức nhấc lên xuống tấm, thăm dò xem xét, Đào Yêu Yêu tê cả da đầu, che miệng lại suýt nữa nôn mửa. Chỉ thấy hạ tầng trong khoang thuyền mảnh ảnh núp đích, mấy trăm đầu rắn độc gốn lượn quấn quanh, vây quanh một bộ bạch cốt, máu tươi dính đầy vách khoang, lộ vẻ đã xem người kia gặm ăn hầu như không còn. Mùi tanh hỗn tạp hương hoa, muốn bao nhiêu khó ngửi có bao nhiêu khó ngửi. Đào Yêu Yêu tranh thủ thời gian khép lại tấm ván gỗ, thầm nghĩ tà giáo chính là tà giáo. Bên ngoài làm bộ thân mật, sau lưng tà độc tàn nhẫn. Khó ngửi mùi hồi lâu phương tán, một lát sau, lại tiến đến mấy tên cầm y người hầu. Bưng đàn một tiểu bàn trà, dựa theo chủ thứ vị trí bày ra chén bàn, chia thức ăn rót rượu, tại Đào Yêu Yêu trước mặt cũng bày cái ít rượu bàn. Hắn nhịn không được hỏi, các ngươi đây là bày rượu tịch a? Một người hầu nói, giáo chủ phân phó thiết yến, khoản đãi Nga Mi phái quý khách. Nói che miệng mà cười, lại nói, mọi người đi đường vất vả, phải nên hảo hảo hưởng dụng thức ăn. Đợi thịt rượu chuẩn bị đầy đủ, chúng người hầu rời đi. Đào Yêu Yêu suy nghĩ những người ở này quần áo hoa lệ, thần thái âm dương quái khí, tượng hí bên trong giả trang thái giám. Đông nhiên run lên ai nha, yêu ma nói hưởng dụng món ngon, chính là ăn thịt người a. Năm đó yêu ma bắt lấy Đường Tam Tạng, nhất định xếp đặt thịt người yến. Kim Luân giáo coi là ăn tiên long thần tướng hậu đại, liền cung ăn Đường Tăng thịt đồng dạng trường sinh bất lão, bởi vậy bày ra dạng này phô trương. Lập tức lại nghĩ Kim Luân giáo hận Nga Mi phái tận xương. Trước cho ta thay đổi Nga Mi đệ tử phục sức, lại đem ta trước mặt mọi người giết, phân mà ăn chi. Mới giải hận xuất khí. Mẹ nhà hắn, trước cho ta nối xương tẩy thân thể, ngại lao tử mang bùn ô không thể ăn a. Mắt nhìn chủ vị bàn rượu, hoảng hốt nhìn thấy Kim Luân giáo chủ ngồi ở phía sau, chính dương dương đắc y ăn liên tục lớn ướt. Nhất thời hận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, đi đến kia bàn nhỏ một bên, song tay vươn vào cổ áo xoa ma, dự định xoa điểm mấy thứ bẩn thỉu xuống tới. Nào biết bọn thị nữ thanh tẩy tỉ mỉ, ngay cả chân đều cho hắn rửa sạch sẽ, cuối cùng chỉ ở sau thai tìm được một chút dơ bẩn, lại móc ra điểm giấy thai, miễn cưỡng xoa thành cái tiểu viên thuốc, ném vào giáo chủ chén rượu bên trong. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ muốn ăn ta thịt, trước nếm thử viên này thập toàn khai vị hoàn. Hắc hắc, nói không chừng tiên dược vào bụng, có thể trị hết hắn ăn người dở hơi. Đúng lúc này, bên ngoài khèn kim chống hợp tấu, có người hô quát, cung nên giáo chủ giá lâm. Bên ngoài khoang thuyền bước chân đột nhiên mật, rất nhiều người xuôi theo bong tàu đi lại. Đào Yêu Yêu lui về tại chỗ, lưng tựa vách tường ngồi xuống, ngoài cửa vang lên cái vang dội thanh âm, a ha. A anh hành động chính là nhanh nhẹn, so chúng ta tới trước hơn nửa canh giờ. Người theo âm thanh đến, một cái giống như cột điện thân ảnh xông vào trong khoang thuyền. Người đến năm quá ngũ tuần, đầu khỏa khăn trắng, áo ngắn quần quần, râu quai nón, eo buộc minh châu bảo đao, cái cổ treo hoàng kim vòng tay vòng. Vào cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, reo lên, Nga Mi phái tiểu sư huynh ở đâu? A anh không phải nói cứu người a? Đang ở đâu? Trông thấy Đào Yêu Yêu, trèo lên tức tươi cười rạng rỡ, lớn tiếng nói, đúng á. Đào tiểu sư huynh, ngươi làm sao tại chân tường bên trong rụt lại? Đại hán sải bước đến gần, cách vài thước vươn ra cánh tay, một đám lửa như nhiệt tình. Cần ôm Đào Yêu Yêu, lại nghĩ tới hắn có thương tích trong người, vội vàng rút tay về cuốn quýt, học lên trung nguyên lễ tiết ôm quyền thở dài, nói, hạnh ngộ, hoan nghênh hoan nghênh. Đào Yêu Yêu nhìn người này phong khoáng, trước có ba phần thích, hỏi, ngài là? Hộ tống người hầu đáp, lúc này chính là đương kim Nam Triệu quận vương, Bách Hoa giáo giáo chủ Nham vương gia. Đào Yêu Yêu nói, vương gia. Đại hán nhìn người hầu, nói, xuất cung lúc ta nhiều lần phân phó, ra đến bên ngoài chỉ xưng trong giáo danh vị, trí nhớ của ngươi rất kém cỏi mà. Người phục vụ cuống quýt quỳ xuống đất thỉnh tội. Đại hán cũng không thâm trách, cười nói, ta gọi Triệu La Nham, là Vân Nam Bách Hoa giáo giáo chủ. Bên cạnh toát ra Triệu Anh Kiều diễm gương mặt, cười xen vào, cũng là ta cha, uy trấn thiên Nam Bách Hoa giáo lao đại. Triệu La Nham nắm tay đánh đỉnh đầu nàng, giơ lên cao cao, nhẹ nhàng đánh, hoàn toàn là phụ thân luông chiều nữ nhi động tác. Đào Yêu Yêu vắng đầu, chỉ nói, ngươi không phải Kim Luân giáo chủ a? Triệu La Nham trợn mắt nói, ta khi nào thành Kim Luân giáo chủ? Làm sao ta đều không biết được. Bách Hoa giáo chạy đến cùng Kim Luân giáo khai chiến, nếu như ta thân kiêm hai vị, há không phải tự mình đánh mình? Hắn như thế kẹp bảy tạp tám giải thích, làm cho Đào Yêu Yêu càng thêm hồ đồ. Lúc này trong khoang thuyền lại đi vào hai người, một cái thể trạng thanh quắc, ba sợi râu dài bay là tả trước ngực, rất có uyên bác văn sĩ phong phạm. Đằng sau một vị cao gầy nữ lang, vòng eo ra bao váy, nghiêng meo xương rồng cùng, dung mạo dù ngọt ngào, nhưng còn mang theo giữa rừng núi gia tính. Tên văn sĩ kia tay vê sợi râu, dò xét Đào Yêu Yêu, nói, đào sư đệ xin chớ ngờ vực vô căn cứ, Bách Hoa giáo cùng ta phái tình giao hảo thâm hậu. Lần này viễn phó hải ngoại, chính là trợ tuần phát trụ, thuận thiên chọn tuyến đường đi chi dịch. Bách Hoa giáo chủ tự mình dẫn bộ hạ, cùng ta ngự thú môn song hành thẳng tiến, nhất định đánh tan Bình Kim Luân tà giáo thì cái. Một phen nửa văn hơi bạc, thượng trong quán trà tiên sinh kể chuyện. Đào Yêu Yêu nói, lão tiên sinh vì sao xưng sư đệ ta? Văn sĩ cười nói, lão phu Hoàng Ngọc Long, ngự thú môn hộ tẩu là. Lúc này Lan Thế Phương Lan sư muội, bản môn Tân Duệ tinh anh, hướng bên hung đường, vươn tay làm dẫn tiến hình. Báo váy nữ lang cười nói, hoàng công yêu nhất đạn khúc kể chuyện xưa, hắn nếu có thể coi là thật, thế gian lại không có khoác lác hai chữ. Tiến lên đón, nắm chặt Đào Yêu Yêu tay, nói, đào sư đệ ngươi tốt, ta gọi Lan Thế Phương, là ngự thú môn đệ tử. Chương 15, hung cắt tận biển trời rộng năm. Đào Yêu Yêu nói, Lan Thế Phương, đại ca ngươi có phải là nhiếp hồn môn thủ đồ Lan Thế Hải? Thế Phương nói, đúng, đúng, Lan Thế Hải là ca ca của ta. Nghe nói hắn gần nhất làm nhiếp hồn thủ đồ, không biết sư tôn ra sao dự định. Anh ta trung hậu là người tốt, bằng hắn kia ngội nước tính nết, cái kia quản được nhiếp hồn môn đám kia hôn tiểu tử. Đào Yêu Yêu vừa muốn tiếp lời. Triệu La Nham nói, đứng làm gì? Mọi người ngồi xuống, vừa uống rượu bên cạnh đàm đạo. Thằng đến chủ vị, vâng lên chén rượu trên bàn, quay người đi đến Đào Yêu Yêu trước mặt, lân cận lại cầm chén rượu, không cho giải thích nhét vào trong tay hắn, nói, thái người quy củ, gặp mặt ba chén, sau này liền là đồng sinh cộng tử hảo bằng hữu. Đào tiểu sư minh, đến, làm đi. Nhún vai nhấc cánh tay, đem chén rượu xích lại gần bờ môi. Đào Yêu Yêu vội gọi, không thể uống. Triệu La Nham ngạc nhiên, làm sao? Chén rượu kia làm quá thủ cước, bên trong dấu bí chế thập toàn khai vị hoàn. Tuy nói là thể cáo bẩn vật, cũng không lớn hại, nhưng người ta chân thành đối đãi, Đào Yêu Yêu tuyệt sẽ không ác ý chơi bừa. Gặp hắn chần chờ, Triệu La Nham hiểu sai ý, cười nói, ta minh bạch à, tiểu sư huynh còn không yên tâm, sợ trong rượu hạ độc, đến chúng ta đổi lấy uống. Đoạt lấy Đào Yêu Yêu cái chén, đem nhà mình chén rượu đút cho hắn, nói, uống trước rồi nói. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, xoay chuyển cái chén trống không cho hắn nhìn. Đào Yêu Yêu chén rượu xích lại gần trước mắt, lẩm bẩm, rời lên tảng đá nện chân của mình, nhà mình đáng đời. Ánh mắt mọi người nóng bỏng, trông mong hắn tiếp nhận La Nham thiện ý, xem ra không uống không được. Đào Yêu Yêu giơ ly rượu lên, linh cơ khẽ động, chỉ hướng cửa khoang kêu to, mau nhìn, có yêu quái. Thừa dịp mọi người quay đầu công phu, cái chén hướng mặt bên cạnh vấn lên, bẩn rượu dội đến sau lưng. Nan quan cuối cùng được hóa giải, hắn lại mặt lộ thần sắc, hai mắt trực câu câu nhìn về phía cửa khoang, phảng phất trông thấy âm phụ tác hồn sứ giả. Đứng ở cửa cái người cao, sắc thực mà nói, là một bộ hoàn chỉnh khung xương. Dài nhỏ linh đinh đi vào khoang, ánh nắng từ bạch cốt ở giữa xuyên qua, ném rơi thật dài bóng tối. Khung xương đi tới La Nham trước mặt, chân sau quỳ hành lễ, hàm răng khép mở, nói, nô vương tha thứ thần mạo muội, nghe huyền môn thủ đồ giá lâm, có thể hay không để thần gặp gỡ? Triệu La Nham nói, đi ra ngoài bên ngoài dùng trong giáo xưng hô, ngươi cũng quên đi. Khung xương dập đầu nói, thần tội nên. A không, thuộc hạ ngu dốt, thỉnh giáo chủ bất giận. Đào Yêu Yêu nghẹn họng nhìn chân chối, vừa rồi dương xưng co yêu quái, lập tức tới ngay cái bạch cốt tinh, giọng điệu cử động cùng người sống đồng dạng, hết lần này đến lần khác không có nửa điểm huyết đủ. Triệu Anh nói, Đào đại ca đừng sợ, người này không phải yêu ma, hắn là bản tộc hộ quốc trưởng lão, pháp hiệu gọi là Thi Trúc. Lan Thế Phương nói, Thi Trúc tu luyện đều bỏ sái máu gọi linh đại pháp, luyện thành sau triệu hoán núi trạch tinh linh, uy lực tương đương khả quan, nhưng cùng nhiếp hồn môn tạo cờ âm binh thuật so sánh. Triệu Anh nói, tộc nhân ta thiếu thế yếu, thường bị dị tộc xâm lược. Thi Trúc thân tu tập pháp này là vì nguy nan lúc lui địch hộ dân. Đào Yêu Yêu nói, hắn chỉ còn bạch cốt là luyện pháp hậu quả. Triệu Anh nói, tu luyện gọi linh đại pháp, toàn thân sẽ từng bước cần hình, đợi hoàn toàn tiêu ở lúc, liền có thể triệu hoán mạnh nhất bên trong linh. Công pháp của hắn đã tu đến tầng thứ 3, lông tóc nội tạng thông thấu, duy xương cốt có thể thấy được, bởi vậy hiện ra dạng này quái dạng. Triệu La Nham thở dài, chúng ta Nam Cương bảng môn tiểu thuật, ngoại nhân xem ra luôn luôn tà ác. Ai, Thi Trúc đứng lên đi, những năm này ngươi chịu khổ nha. Thi Trúc nói, tà cùng không tà, thiên đạo từ phán. Chúng ta vì dân nhu phúc, nô vương chớ nhiều lo lắng. Đứng dậy đi hướng Đào Yêu Yêu, duỗi ra khớp xương lộ ra tay, nói, trên trời rơi xuống ta tổ hưởng phúc, huyền môn trọng lập thủ đồ, sẽ làm càn quét tà ma bảo hộ và linh. Bị nhân thân thấy tôn nhan, quả thật tam sinh hữu hạnh. Hắn tiếng hắn là từ trung nguyên trong sách cổ học, khiêm cung văn nhã, nhưng tìm từ không lưu loát, nghe tới phi thường khó chịu. Đào Yêu Yêu vươn tay cùng hắn đem nắm, cảm giác xúc tu sinh ấm, xác thực là người sống da thịt, giật mình nói, cơ bắp là trong suốt. Thi Trúc nói, luyện pháp lúc làn da khô nóng, dù lấy tia sợi cũng như hỏa tiêu. Bị nhân thực là xích loa chân chuồng, đối đãi khách quý quá thất lễ. 47. Chương 16, Trì Tung Linh Thú Vân có phương một. Đào Yêu Yêu nói, chiếu ngươi ý tứ. Phổ Thiện Đảo ở trên trời, lơ lửng không trung hoàn đảo. Thế Phương nói, vạn vực đồ truyền tống nhân vật, chỉ có thể đến tới thế gian địa điểm. Phổ Thiện Đảo cùng Nga Mi Ba Phong đồng dạng, thuộc về thế ngoại dị giới, trong đó tu kiến cực lạc bảo, chính là Kim Luân giáo chủ khổ tâm kiến tạo tà giáo tổng đàn. Trước kia đảo này bay đi tại Tây vực, giám thị mặt đất giáo chúng hoạt động. Năm gần đây lơ lửng Nam Hải nằm sóng tự trên không, cố xưng Nam Hải Phổ Thiện Đảo, nó ma khí bao phủ biển đá ngầm san hô, hình thành không đi đàn thành. Các ngươi bị vạn vực đồ chuyển rời đến nằm sóng tự nhiên trước rơi vào đàn thành bên trong. Đào Yêu Yêu dõi mắt nhìn chăm chú, phát giác đám mây quang ảnh trước mắt, mơ hồ tản mát ra quỷ dị choáng vòng, gật đầu nói, xác thực rất tà môn, ánh sáng dường như rất ô trọng. Lan Thế Phương cười nói, đó chính là yêu ma tà khí, đã thông đại chu thiên mới có thể phân biệt. Đào sư đệ tu đạo tiến triển thần tốc, ngắn ngủi 2 tháng lại đến này các loại cảnh giới. Đào Yêu Yêu nói, đã tà giáo xào huyệt ở vào không trung, cưới thuyền biển như thế nào công phá? Còn xin Lan sư tỷ chỉ giáo. Thế Phương kéo hắn tới gần mạn thuyền, nói, ngươi hướng trong nước nhìn. Đào Yêu Yêu nửa người trên túi thấp, chỉ thấy nước biển bích quang lưu dạng, đáy thuyền hiện hiện đen kịt to lớn cái bóng. Lan Thế Phương vòng chỉ để vào phần môi, đánh hô lên, mặt nước sóng cả xoay tròn, to lớn cự vật duỗi lên cổ dài, đầu rộng chừng mấy trượng, hình thái cực giống mãng xà, cổ hai bên sinh ra cánh màng, một mực kéo dài đến dưới nước thân thể bộ phận, lân giáp lóe sáng, hiện ra biển sâu thủy tộc đặc hữu điểm lấm tấm. Đào Yêu Yêu hủ phải khẽ run rẩy, kém chút trượt chân ngã xuống. Lan Thế Phương kéo lại cánh tay của hắn, một tay vươn vào bên hông túi ra, móc ra kim sắc viên cầu, vung tay ném giữa không trung. Kia hình rắn quái thú mở ra miệng rộng tiếp được, phát ra vui vẻ khẽ đê. Thế Phương nói, đây là ngự thú môn thuần dưỡng thần thú, tên là Vũ Chăn, lấy đen trạch kim ô chim trứng làm thức ăn. Lại ném ra ngoài cái trứng kim ô, kêu lên, uy ăn thời gian đến rồi, các vị sư huynh sư đệ, mọi người mau làm việc. Tiếng la theo do phiêu đưa, trong chốc lát, các thuyền ngự thú đệ tử ném vung đồ ăn, hoặc là ngân thủy ngân kim đan, hoặc là kỳ mồi linh dược, hoặc là thế ngoại tiên quả. Mặt biển lăn lộn như sôi, mỗi chiếc thuyền dưới đáy đều rũa ra đầu thú, có tượng con rết, có tượng thần lằn, có tượng giao long, hình thể có thể so với núi nhỏ, nhao nhao há mồm tiếp ăn ướt. Đào Yêu Yêu ánh mắt chậm chạp chuyển động, thưởng thức cái này hùng vĩ mà kỳ dị cảnh tượng. Những quái thú kia nết tốt dịu dàng ngoan ngoãn, phù du tiến thối có thứ tự, lộ vẻ nhận qua nghiêm khắc huấn luyện. Ăn xong đồ ăn đàn thú chìm vào trong nước, Đào Yêu Yêu phát hiện thú vai kim quang lấp lóe, đều phân phối trang bị lấy dây thừng thép, sắt viên loại hình hạng nặng khí cụ, cùng đầu thuyền tương liên. Giống súc vật mang hàm thiết và dây cương. Không bao lâu, Vũ Chăn lùi về đáy thuyền. Lan Thế Phương buộc lại bốn nang, nói, chúng ta từ lĩnh Nam ra biển, hai canh giờ đuổi ở đây, toàn bộ nhờ thần thú dẫn dắt thuyền. Đào Yêu Yêu than phục nói, Nga Mi đạo pháp bác đại tinh thâm, cựu đại huyền môn đều có tuyệt kỹ, ta tính khai nhang giới. Thế Phương cười nói, chúng ta Nga Mi đạo pháp ảo diệu, đủ ngươi tham tưởng mấy lời đâu. Phất tay vạch đầu đường vòng cung, chỉ điểm bao la biển cả, nói, ngự thú môn lâu chú điển Nam rừng rậm, chính là muốn thuần thành trăm ngàn thần thú, tương lai làm tiêu diệt yêu hoàng quân chủ lực. Những đại gia hỏa này đã có thể lạc biển, lại có thể phi không, mà lại tinh lực vô tận. Ngày mai chở chúng ta đằng không phi thiên, trực đảo Kim Luân giáo xảo huyện, cứu ra họ Đông giã sư muội cùng những cái kia dân nữ. Đào Yêu Yêu nói, làm gì đợi đến ngày mai? Binh quý thần tốc, thừa dịp mọi người nhuệ khí chính thịnh, lập tức xuất chiến khi lấy được toàn thắng. Thế Phương nói, đại sư tỷ truyền tin giảng minh bạch, nằm sóng tự tiềm ẩn trọng đại nguy cơ, Kim Luân giáo đem Phổ Thiện đảo ở lại ở đây, nguyên nghị dẫn dụ chúng ta rơi vào cái bẫy. Bởi vậy sư tôn cùng ma dụ đại phu xâm nhập trấn áp tháp, chính là vì nghị cách giải trừ cái kia thai hoàng ẩm. Đợi ngày mai Lý Phượng Kỳ sư huynh đem người gấp rút tiếp viện, chúng ta nhân mã đến đông đủ mới có phần thắng. Đào Yêu Yêu nói, nằm sóng tự viên đạn đảo nhỏ, nào có cái gì nguy hiểm. Đang nói, một đầu chiến thuyền lái tới gần. Lan Thế Phương cười nói, chờ một chút bàn lại việc này, Hứa sư huynh đến, ta cho ngươi hai dẫn kiến. Phất tay hướng thuyền kia đánh tín hiệu, thủy thủ gào to rơi bờm. Bên kia thả ra bàn đạp, dựng ở bên này mạn thuyền, Lan Thế Phương nâng Đào Yêu Yêu, hai người xuôi theo bàn đạp leo lên đối diện đầu thuyền. Các thủy thủ cung lui người ra, ở giữa có cái mặc áo xanh thấp hán tử, đứng tại chỗ xoay người chắp tay chào, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu. Lan Thế Phương nói, vị này là rất lớn An Hứa sư huynh, ngự thú môn đại cao thủ. Lần này xuất động mấy trăm đầu thần thú, toàn bộ từ Hứa sư huynh thống lĩnh điều hành. Lại chỉ vào Đào Yêu Yêu, nói, hắn chính là Đào Yêu Yêu đạo sư đệ, Thiên Long thần tướng hậu nhân. Đào Yêu Yêu ôm quyền nói, Hứa sư huynh ngươi tốt. Rất lớn An trong cổ họng hừ hừ, đầu buông xuống đến eo, sống tượng mang nặng gông tù phạm. Đào Yêu Yêu âm thầm kỳ quái, hỏi, Bạch Hoa giáo chủ thiết tiến chiêu đãi, Hứa sư huynh sao không có mặt? Mau cùng tiểu đệ uống hai chén đi thôi. Rất lớn An cũng đúng, luôn luôn không chịu chính diện tương đối. Lan Thế Phương hơi cảm thấy không kiên nhẫn, cau mày nói, nam tử hán đại trợ phu, so tiểu cô nương còn nhăn nhó, thẳng tắp sống lưng sẽ chết người a. Rất lớn An nghe nàng giọng mang hờn ý, mới miễn cưỡng thẳng lên cổ, lắp bắp mà nói, "Đào, Đào sư đệ, tốt, tốt a." Đào Yêu Yêu đột nhiên dùng mình, nếu không phải ý chí không màng danh lợi, chỉ sợ tại chỗ liền phải kinh ngạc. Chỉ thấy Rất lớn An chán bình sập, trên lỗ mũi lật, da mặt sinh đầy đau nhức lại, hai mắt lớn tiểu khác nhau, xương gò má cao cao đứng vững, cái cằm lại sâu lom sâu hãm. Bộ dáng này tiên kỳ bách quái, bảy phần tượng heo chó hai phần tượng gỗ mục, còn có một chút như người đàn ông. Liên điểm này lưu lại nhân loại vết tích, làm tấm kia mặt xấu view hiện hung ác. Rất lớn An không có dự tiệc nguyên nhân, đã là không nói cũng hiểu. Đào Yêu Yêu nói, ma dụ đại phu y thuật cao minh, vì sao? Ý tứ trời sinh bộ dạng như thế xấu, sao không mời tiên nhân đại triển diệu thủ, đổi trương đoan chính điểm gương mặt. Vừa toát ra ý nghĩ này, phần sau đoạn lời nói ngạnh sinh sinh nuốt về hết hầu. Rất lớn An hướng phía trước dựa vào hai bước, lộ ra lồi chống ngực lộ ra, hở ra lưng quổng, uốn lượn chân vòng kiềng. Hắn nhếch miệng mà cười, đủ để kinh sát quỷ thần, lẩm bẩm nói, Đào sư đệ, tốt, tướng mạo thật được, bộ dáng sinh thật tốt. Đào Yêu Yêu không phản bắt được, dáng dấp như thế thiên tàn thiếu, đơn đổi gương mặt gì tế tại bổ. Lại xấu người, luôn có cái nào đó bộ vị thuận mắt, nhưng vị lao huynh này không gì sánh kịp, toàn thân trên dưới tất cả linh kiện đều sai chỗ biến hình, nhân lực tuyệt khó tạo nên, chỉ có thể là lao thiên gia đùa ác. Đào Yêu Yêu ngầm sinh chắc ẩn, chỉ cảm thấy nhìn nhiều hai mắt cũng là tàn nhẫn, giả ý khiêm lượng, ánh mắt rời về phía bên cạnh. Lan Thế Phương trời sinh tính hào thẳng, vẫn chưa phát giác, chỉ nói, ta mang Đào sư huynh nhìn xem tiểu tiên, Hứa sư huynh dẫn đường đi, tên kia còn an phận à? Rất lớn An nghe Thế Phương tra hỏi, mặt xấu nở rộ tiểu dung, nói, ăn, rất an phận, sáng sớm ăn một chút cây trúc. Sau khoang thuyền bình ổn chút, ta đem nó khóa ở nơi đó. Vừa nói vừa quay đầu, tập tà tập tễm, tập tễm đi. Hai người theo hắn đi hướng đuôi thuyền, trải qua chứa đựng lương thực khoang lúc, cửa sổ nhô ra mấy cây cành trúc. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ trang nhiều như vậy cây trúc làm gì? Là nuôi nấng thần thú đồ ăn a. Đi tới đuôi thuyền phòng nhỏ, rất lớn An mở khóa đẩy cửa, Lan Thế Phương bước vào cánh cửa, "Đều, Tiểu Thiên, Địa Bao Thiên, Địa Bao Thiên, Nga Mi quê quán người tới a, mau ra đây Vân An." Trong phòng lẩm bẩm, leo ra cái mập đôn đôn thú loại, hình thể cực giống cầu hùng, da mao trắng đen xen kẽ, gật gù đắc ý ngây thơ chân thành. Đào Yêu Yêu lấy làm kinh hãi, bật thốt lên, "Tốt mập một đầu quái heo." Quái thú kia nghe vậy toàn thân run rẩy, ôm đầu lăn vào nhà rác, hai vai run rẩy trong cổ nghẹn ngào, phảng phất tiểu hài tử thụ mạc đại ủy khuất. Lan Thế Phương vội nói, "Tiểu Thiên trời sinh yếu ớt, sợ nhất người khác giễu cợt nó tướng mạo dáng người. Ngươi nói nó mập, nó sẽ rất khó chịu." Kề quái thú kia khẽ vuốt vai của nó, liên tục ca đuổi Tiểu Thiên oan, "Tiểu Thiên không mập, Tiểu Thiên không khóc." Qua hơn nửa ngày, quái thú mới đình chỉ nức nở. Lan Thế Phương khẽ kéo nó trên cổ vòng cổ, chậm rãi dắt đến trước cửa, nói, "Ngự thú đệ tử cũng có bản mệnh thần thú, Tiểu Thiên bạn ta tu luyện đem 10 năm gần đây, luyện thành bản mệnh thần thú thần thông. Nó vốn là cánh heo vòi tộc còn sót lại dòng dõi, tên là Địa Bao Thiên." Một câu nhiều lần, Đào Yêu Yêu cười to, rõ ràng bờ môi trước đột, lại gọi Địa Bao Thiên, ha ha, gọi Thiên Bao còn tạm được. Chương 17, Chí Tung Linh Thú Vân có phương 2. Địa Bao Thiên khóc lớn, ôm lấy đầu chạy trở về nơi hẻo lánh, co lại thành cái đại nhục cầu. Lan Thế Phương vội vàng phụ cận an ủi. Đào Yêu Yêu vẫn cười cái không ngừng. Rất lớn ăn nói, có cái gì tốt thương tâm, như thế nào đi nữa, cũng so với ta tốt nhìn à. Ngữ khí bình thản, lại ẩn hàm vô tận chua xót. Đào Yêu Yêu ngẩn người, không cười, đến gần Địa Bao Thiên bên người, ngồi xuống nói, "Tiểu Thiên đúng không? Ta nhìn ngươi lại tuấn tiếu lại trắng kiện, mới đấu kỵ vô cùng, cho nên cố ý rèm pha ngươi. Ta là Nga Mi phái nổi danh miệng thúi, ngươi cùng ta so đo, vậy nhưng tử rơi giá trị bản thân." Lan Thế Phương nhìn qua hắn, trong mắt tràn ngập lòng biết ơn. Đào Yêu Yêu nói, "Ta là kiếm tiên đệ tử Đào Yêu Yêu, Tiểu Thiên là ngự thú môn cao cấp thần thú, sau này ta bị người khi dễ, ngươi nhưng phải cho ta chỗ dựa." Đưa tay sờ nó lỗ tai, lại vỗ vỗ mặt vai. Địa Bao Thiên xoay đầu lại, suy suy đánh lấy hơi thở, rỗi lơi liếm Đào Yêu Yêu mu bàn tay. Thế Phương cười nói, "Được rồi, hai ngươi là bạn tốt á." Tiểu Thiên muốn toàn lực hộ vệ Đào sư đệ, lại nhẹ lời tán dương hai câu, kéo Đào Yêu Yêu hướng ngoài cửa đi. Nào biết Địa Bao Thiên từ buồn chuyển vui, cảm xúc tăng vọt, cùng lên đến ôm lấy Đào Yêu Yêu hai chân, lệ mà lệ mề gấp đôi thân mật. Đào Yêu Yêu phần eo kịch liệt đau nhức, cười nói, "Thật sự là dính người hài tử, cùng bạn mới như vậy nóng hổi, co. Ý chừng tương lai bị người quẹ ngoặt đi." Lôi kéo thời khắc, phát hiện nó sườn bộ da thịt nếp gấp, sinh ra con rơi thức rộng lớn cánh chi. Địa Bao Thiên ngoan tính phát tác, càng nói nó càng mạnh hơn nhi, mập cháo ôm hết, vừa thiên đều không cậy ra. Thế Phương gãi gãi thái dương, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất lớn An bận bịu chạy đến sát vách, lấy vài đoạn xanh tươi cánh trúc, trở về giơ tay ném vào phòng nhỏ phía trong cùng nhất. Địa Bao Thiên lập tức vung ra móng vuốt, rất là vui vẻ chạy tới nhặt lên ăn liên tục, phát ra ùng ục cùng ục hừ gọi. Xem ra gia hỏa này tham ăn thành tính, thấy mỹ thực quên hết tất cả, đầu não đơn giản khó có thể tưởng tượng. Rất lớn An khóa chặt cửa tấm, đến cùng khoang thuyền kiểm tra ấu thú bãi bầy thú. Lan Thế Phương cùng Đào Yêu Yêu đường cũ trở về, dặn dò, "Ngày mai như khởi xướng tổng tiến công, Tiểu Thiên cùng ngươi lưu thủ đội tàu. Nó e ngại sóng biển, ngươi cũng bị thương, hai ngươi vừa vặn tương hỗ chiếu ứng." Nói lấy ra một cái mang liên tiểu sắt chạm cánh gác, đưa cho Đào Yêu Yêu, nói, "Bắc Linh chỉ là cánh heo vòi tộc thánh vật, chỉ có Tiểu Thiên có thể nghe thấy còi huýt, ngươi thổi còi nó liền sẽ nghe lời." Đào Yêu Yêu đem Bắc Linh chỉ thu nhập trong túi quần, hỏi, "Đừng trách ta lắm miệng à, nó trước hôn dài quá hàm dưới, làm gì gọi nó Địa Bao Thiên?" Thế Phương nói, "Nguyên nhân chính là như thế, nó mới hy vọng miệng về sau co lại điểm, ai không muốn thay đổi thiếu hụt, biến càng xinh đẹp. Gọi Địa Bao Thiên nó nghe thoải mái, mọi người đọc lấy thuận miệng, dần dà liền thành tên của nó." Đào Yêu Yêu cười nói, "Lấy tên Địa Bao Thiên liền biến xinh đẹp. Thật sự là tiểu và ai nhi ý nghĩ. Cùng nó ở chung ta muốn biến thành bảo mẫu." Thế Phương nói, "Cũng đừng khinh thị Tiểu Thiên. Nó là bích tình cánh heo vòi vương tử tôn, bên trên có thể bay nhập cửu tiêu, hạ có thể lặn đi địa tâm, bản thân thần lực cũng rất mạnh. Từ nó đến bảo hộ ngươi rất thỏa đáng." Quan sát không chung, lại nói, "Kim Luân giáo trăm phương ngàn kế, Niu Toan tiêu diệt toàn bộ Nga Mi phái. Trước đó cướp giật con tin, chỉ vì bày ra dụ địch cái bẫy. Hiện nay chiến cuộc chưa mở, họ Đông giá sư muội tạm không cần lo lắng cho tính mạng, chờ sư tôn tiêu trừ nằm sóng tự ma trướng, chúng ta lại chủ cứu người phá địch kế sách." Hai người nói chuyện nói một chút, trở lại lúc trước đầu kia thuyền lớn. Tiệc rượu chính là nhiệt liệt thời gian, chủ khoang thuyền trong thính đường sáo trúc du dương, dáng múa lượn quanh. Bách Hoa giáo chủ say, gõ trống đồng vừa múa vừa hát, Hoàng Ngọc Long tinh thông âm luật, tay đẻ ống tiêu thổi mình nhạc đệm. Mọi người thừa dịp hưng nâng ly số tuần, Đào Yêu Yêu tổn thương sau thể hư, dần dần lộ ra hủ rũ. Hai tên nội thị nâng dẫn hắn đến sau khoang thuyền nghỉ ngơi. Căn phòng kia trang trí hoa mỹ, đồ vật đều vân hương. Người hầu trải rộng ra đồ ngủ, phục thị Đào Yêu Yêu ở trên mặt đất mà nằm. Mùi thơm ngào ngạt mùi thơm cuốn chóp mũi, làm hắn rất nhanh ngủ. Một giấc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trăng sáng nô lên cao. Ban đêm âm khí thịnh nhất, thương thế rất dễ phát tác. Đào Yêu Yêu sườn bộ trận trận co rút đau đớn, căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Ngón tay sờ đến lưu nhị hồ, nhổ cái nắp, uống hai ngụm tiên lộ, quả nhiên đau đớn đại giảm. Mạnh nghĩ đến, ta khó chịu có dược ý trị. Tiểu Tuyết bị tà ma cầm tù, ai đi giải trừ nàng đau khổ. Nhớ tới ở đây, cắn răng đứng dậy ra khỏi phòng. Bên ngoài thị nữ nghe tiếng đến đây hầu hạ, Đào Yêu Yêu phất tay cho lui, chỉ nói trong khoang thuyền đợi buồn bực, nghĩ một mình ra ngoài hít thở không khí. luôn luôn đi đến thuyền sao, bốn phía không bóng người, sóng biển đập thân tàu ào ào rung động, khi thì quái âm khò khè, kia là vũ chăn tại đáy thuyền phát ra thấp đảo. Đào Yêu Yêu ngưỡng vọng vạn trượng tương cung, bầu trời đêm sáng sủa mở rộng, lơ lửng đám mây càng thêm bắt mắt. Trong lòng của hắn suy nghĩ, Phổ Thiện Đảo ở xa bầu trời, như thế nào mới lên phải đi đâu? Lan Thế Phương phân tích mặc dù hợp lý, Tiểu Tuyết bị bắt vào ma xảo, tạm nhưng lưu lại tính mệnh, nhưng đau khổ cũng nên ăn. Kim Luân giáo thủ đoạn dị thường tà ác, ngày đó giết hại đồng nữ, đã là nghe rợn cả người thảm họa, bọn hắn cực hình làm sao chờ ác độc. Đào Yêu Yêu không rét mà run, âm thầm tự oán cứu không được dân nữ, ngược lại làm cho Tiểu Tuyết chịu khổ. Bất ức á bất ức, ta là từ xưa đến nay trên đời này số một lớn phế vật. Gió biển lướt nhẹ qua mặt, địa bao thiên gầm nhẹ truyền lọt vào trong tai, đánh gậy hắn vẻ u sầu. Đào Yêu Yêu tâm niệm vừa động, vận khí mặc niệm thanh phong kiếm quyết, hướng bên kia chiến thuyền nhảy vọt. Hắn không có học qua bay vút lên thuật, nhưng kinh mạch đả thông sau người nhẹ như yến, lại cũng nhảy lên mà tới, rơi xuống đất nhẹ như bước ve, không có kinh động đang ngủ say thủy thủ. Thừa dịp trong trẻo ánh trăng, Đào Yêu Yêu giòn lén, đi hướng đuôi thuyền phòng nhỏ. Địa bao thiên nghe được mùi của hắn, chít chít tụ cục xích lại gần cửa phòng, lộ ra mười phần nóng bỏng. Đào Yêu Yêu đốn gối nửa ngồi, ngón trỏ luồn vào cửa gỗ khe hở. Địa bao thiên ngậm lấy đầu ngón tay khẽ liếm, so tiểu hài ăn kẹo còn có tư vị. Đào Yêu Yêu vốn định thừa dịp nhàn quan sát, cùng nó hôn cái quen mặt mà thôi. Giờ phút này ngứa cảm giác nhột từ đầu ngón tay truyền đến đáy lòng, dấu dếm suy nghĩ đột nhiên hừng hực. Lan sư tỷ nói cánh màng thú am hiểu phi hành, ta sao không cưới tiểu thiên, bay lên Phổ Thiện đảo cứu ra tiểu tuyết. Trong chốc lát, lo lắng toàn bộ tiêu tán, suy nghĩ trước tìm kiện cứng rắn khí nảy ra mở khóa cửa. Không có gặp cong, xuôi theo bong tàu tìm tòi. Trên thuyền vì hành tàu thuận tiện, sắc nhọn linh kiện chủ chốt có chuyên môn cất giữ chỗ, các nơi trần trùng trục, trừ dây thừng không có vật khác. Đào Yêu Yêu sờ đến chiến thuyền trung bộ, bong tàu có cái hang lõm, ba thước vuông, thăm dò đi đến nhìn, một đầu cái thang thông hướng tầng dưới chót. Hắn dùng cả tay chân, thuận cái thang ngã bỏ, hạ cái thang, là hẹp dài hành lang. Trên vách ngọn đèn lấp sáng, hai bên đều là cao lớn lồng thú. Lưới sắt bên trong giam giữ các loại mãnh thú, lão hổ sư tử, cự viên nhân hùng, con nghê tỳ hưu, cùng cứ gọi không ra tên to lớn dị loại. Từng cái yên tĩnh nằm co ro, đối Đào Yêu Yêu không có chút nào để ý, tựa hồ biết hắn là Nga Mi phái người. Duy chỉ có cuối hành lang quái âm nhiệt truyền, lách cách đụng vang sen lẫn tiếng cười, thời gian đêm khuya, người nào còn tại vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Đào Yêu Yêu nhẹ nhàng biệt gần nhìn quanh, chỉ thấy phía trước tấm ván gỗ lõm, hình thành sâu đạt 5 thước hầm, bốn phía phủ kín râm rạ, một cái tráng kiện hán tử nằm ở bên trong. Đèn đuốc mờ nhạt, chiếu sáng hán tử kia mặt xấu, quả thực so Diêm La Vương còn đáng sợ hơn, mà trong mắt bộc lộ ôn nhu ấm áp, lại làm cho người cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng an ổn. Hầm vốn là chuồng, để mà nuôi nhốt dứt sữa ấu thú. Lúc này, đang có mấy con lợn rừng con non ủi đến ủi đi, quay chung quanh hán tử chơi đùa. Hán tử kia thần sắc khoái hoạt, lại là lăn lộn nhì, lại là cỏ ngứa, trên thân trên đầu dính đầy vụn cỏ, xô xoa xô xoạt phí mũi, như cùng một đầu khoác da người heo được. Chung quanh tràn ngập tanh tưởi mùi thối, khiến người nghe ngóng buồn nôn. Đào Yêu Yêu phân biệt hán tử tướng mạo, che cái mũi mắt lộ kinh hãi, ám đạo là rất lớn An sư minh. Hắn đang làm gì? Đang nghĩ ngợi, rất lớn An hét to, ai? Đang không sông ngang mà tới, giống như trâu được phát cuồng, thế nói chi mánh đủ để đem người đụng thành thịt nát. May mà hắn phản ứng cực nhanh, vừa chạm đến Đào Yêu Yêu quần áo, lập tức thu thế dừng lại, nói, Đào sư đệ, là ngươi. Ngươi còn chưa ngủ. Đào Yêu Yêu chưa tỉnh hồn, một trái tim bịch bịch nhảy loạn, miễn nhưng cười nói, tỉnh ngủ, khắp nơi dạo chơi, sư huynh ngươi lại làm gì? Chương 18, Trì Tung Linh Thú Hân có phương ba. Rất lớn An rủ xuống thấp đầu, xấu hổ nói, không. Sư đệ, ngươi đi dạo đi, ta không sao. Miệng bên trong không biết mùi vị, túi đầu quay người đi ra. Đi vài bước lại quay trở lại đến, tay trái bóp tay phải, do dự thật lâu, mới nói, Đào sư đệ, cầu, van cầu ngươi. Đừng nói cho Lan sư muội, cầu ngươi. Ấp á ấp úng, mặt xấu chợt bỏ bừng, rằng không rõ cần làm chuyện gì, chỉ là lặp đi lặp lại khẩn cầu. Đào Yêu Yêu cũng thay hắn sốt ruột, nói, gọi ta đừng nói cho Lan sư tỷ, ngươi tại trong chuồng heo hồ nháo, đúng không? Rất lớn An hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu nói, đối ngữ điệu dần dần kéo dài, lộ ra khó nói lên lời bề bài. Lập tức đi trở về chuồng heo, thu nạp tứ chi, mặt hướng vách tường nằm xuống, heo con nhóm gần sát bên người sưởi ấm. Đào Yêu Yêu mắt nhìn hắn còn lưng bóng lưng, yên lặng đứng trong chốc lát, xuôi theo lai lịch rời khỏi khoang đáy. Trở lại địa bao thiên phòng nhỏ trước, mới nhớ lại tìm kiếm không có kết quả, vẫn không có cậy khóa khí cụ. Tay hắn sờ trên cửa khóa sắt, nhất thời trong lòng nôn nóng, quyết tâm bắt bóp, khóa sắt lại ứng tay mà nát, so giấy còn giòn mỏng. Hắn để bàn tay giơ lên trước mắt, lật tới chuyển đi xem, lập tức nắm chặt xiềng xích hai đầu, vận kinh lôi kéo, lại đem xiềng xích kéo thành hai đoạn. Chân khí thông suốt kinh lạc, dù chưa luyện thành pháp thuật, nhưng khí lực đã viễn siêu thường nhân. Đào Yêu Yêu đại hỉ, đẩy cửa kêu, địa bao thiên, Đào đại ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Vừa vượt qua cửa, địa bao thiên hoan nhưng liên tiếp ôm chặt lấy eo của hắn. Đào Yêu Yêu vết thương thụ đè ép, đau đến ngược lại rút khí lạnh, ra sức tránh thoát như thép ôm. Địa bao thiên lại tượng kẹo ra châu, một chút lại ôm đầu gối của hắn, ê a khẽ kêu lắc đầu vây đuôi, nũng nịu ngây thơ cơ hồ khiến Đào Yêu Yêu phát điên. Hắn thái dương đổ mồ hôi, hồi tưởng Lan Thế Phương giáo biện pháp, từ trong túi áo lấy ra con kia Bắc Linh Chỉ, để vào phần môi liều mà thổi, khoe miệng thổi ra bọt trắng, nửa điểm còi huýt cũng không phát ra được. Mà địa bao thiên chậm rãi buông ra chân chảo, ngửa đầu ngu ngơ, dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí làm sợ hãi tâm hồn. Đào Yêu Yêu có chút hiểu được, thấp giọng quát mệnh, ngồi xuống. Quả nhiên địa bao thiên chân trước duỗi thẳng, chân sau trùng hổm, đoan đoan chính chính ngồi như trung đồng. Đào Yêu Yêu thầm khen mình thông minh tuyệt đỉnh, trong miệng liên tục phát lệnh, nằm vật xuống, dựng ngược, giả chết, xoay cái mông. Địa bao thiên y mệnh làm theo, động tác vụng về lại nghiêm túc, giống như biểu diễn lưu động thuần dưỡng chó con. Đào Yêu Yêu hai tay thu hút, bên cạnh rút lui, bên cạnh khẽ gọi, đến, đến, hướng phía trước, nhanh chân tiến lên đi. Bên ngoài chơi vui. Địa bao thiên chậm chạp leo đến cạnh cửa, mắt nhìn đen kịt đại dương mênh mông, nhất thời run rẩy, trở mình một cái lùi về góc tường. Đào Yêu Yêu manh thổi còi điệu bộ, lại hướng dẫn nó đi ra cửa bên ngoài. Địa bao thiên lại bị Bắc Linh Trí hấp dẫn, chậm rãi tới gần cạnh cửa, mong muốn thấy nước biển như cũ lùi bước, lại nhiều lần lật đi lật lại, chính là đi không ra phòng nhỏ. Đào Yêu Yêu lửa, thầm nghĩ, thần thú thế mà sợ nước. Cần ngươi làm gì, nuôi đầu heo mập còn có thể ăn thịt đâu. Từ phía sau ôm lấy địa bao thiên cái mông, cưỡng ép lôi kéo. Nào biết địa bao thiên bám dễ sinh trồi, so làm định dương châm còn kiên ổn. Đào Yêu Yêu không thể làm gì, trong bụng thầm mắng mẹ nhà hắn, bộ dạng như thế nặng. Có chủ tâm dày vào ta. Bình thường ăn no liền ngủ, nhìn một cái tích lũy bao nhiêu mỡ. Nhớ tới ăn chữ, linh cơ khẽ động, đi đến sắt vách chữ lương thất, xoay người nằm sấp sờ tìm, sờ lấy thô to măng, lột ra vỏ ngoài vừa bấm, thấm ra tươi hương tương chốc. Hắn hơi nghĩ, chọn cây dài hơn một trượng rắn chắc cây gậy trúc, đem bong tàu bên trên dây thừng kéo đứt, một mặt gấp hệ cây gậy trúc, một mặt trói lại măng, hoàn thành câu cá cán kiểu dáng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, quay trở lại phòng nhỏ trước, đong đưa cây gậy trúc nói, địa bao thiên, ngươi lâu trông mong mỹ thực, đã đưa tới cửa đi. Thâm cảm thấy kỳ quái, cái này vài câu nghe quen tai, tựa cơ không hành suối dục phệ cốt long lý do thoái thác. Địa bao thiên gấp chầm chầm măng, cái mũi manh đứng thẳng, một bộ vội vã không nhịn nổi thèm tướng, lắc đầu vây bôi đuổi theo. Đào Yêu Yêu chờ nó xuyên qua cửa phòng, đột nhiên nhảy đến trên lưng, bảo trì cây gậy trúc vươn về trước, tay phải tóm chặt lấy vòng cổ. Địa bao thiên duỗi chảo bắt kia măng, cây gậy trúc vượt qua cẳng tay chiều dài, măng vừa đi vừa về lắc lư, tổng kém một chút khoảng cách. Đào Yêu Yêu gấp trương vạn phần, sợ nó thấy nước biển lại quay người chạy trốn. Nhưng mà địa bao thiên thèm ăn nóng đốc, đã đến vô địch thiên hạ trình độ. Lúc này nó trong mắt chỉ có mỹ thực, đâu thèm ngoài thân hoàn cảnh, liên tục mấy lần thất thủ, đống dưng nốc tính đại phát, triển khai hai trượng rộng bao nhiêu cánh, đập phiến đằng không, trở đi Đào Yêu Yêu hướng mang bay nào. Đào Yêu Yêu bên thai sinh phòng, rời đi bong tàu hối hạ phi thăng, thoáng như bị ná cao su bắn ra cục đá. Hắn nắm chặt vòng cổ, ổn định cánh tay phải, đem việc cây gậy trúc cao cao thẳng tắp. Địa bao thiên dương cánh vỗ, bay lên hơn trăm trượng, từ đầu đến cuối không có thể lấy măng. Nó đầu lắc lư cổ duỗi dài, buồn bực mị thực rõ ràng cách xa nhau gan tấc, tại sao lại tượng xa cuối chân trời? Càng thêm mãnh liệt vỗ cánh, bay nhanh như cực nhanh. Đào Yêu Yêu cúi đầu nhìn lòng bàn chân, mặt biển thuyền nhỏ như hạt giống rau, đã đến cao vạn trượng không. Hắn vận khí định thần, lôi kéo vòng cổ điều chỉnh phương hướng, làm địa bao thiên hướng kia lơ lửng đám mây bay đi. Bữa cơm công phu, cách mục tiêu càng ngày càng gần. Chỉ thấy đám mây biên giới linh mao trùng điệp, đen nghịt, một trận cặc cặc ồn ào, vang lên ô nha sắc nhọn hót vang. Toàn bộ đám mây ngoại tầng, toàn từ đàn quạ ngay cả cánh cấu thành, số lượng lấy ước và tính, tựa như dùng vũ mao kiến tạo thành trì. Phát giác ngoại địch tới gần, vũ thành, mấy trăm con ô nha vỗ cánh đánh tới. Xích hồng chim mắt giống như phồn tình, mỏ bên trong phun ra diễm lưu, xen lẫn thành nóng bỏng lưới lửa. Đào Yêu Yêu tránh trái tránh phải, trong tay cây gậy trúc bày, bất ngờ mang xuyên qua hỏa diễm, lập tức thiêu thành cho tàn. Địa bao thiên tân tân khổ khổ truy nửa ngày, kết quả là mỹ thực thành không, trong chốc lát giận tí mặt, cánh nhọn vạch ra vàng óng ánh quang hồ. Lưới lửa phần phật cuốn ngược, đem ố nha thiêu đến ra tiêu thịt nát. Địa bao thiên còn chưa giải hận, há mồm căn xé, hướng phía trước cùng truy mãnh đuổi. Đào Yêu Yêu cười nói, tốt. Tiểu thiên thật mạnh. Tiểu thiên mạnh, tiểu thiên mạnh, trên trời dưới đất ngươi xưng vương. Địa bao thiên thai nghe khích lệ, nhiệt tình nhi càng đầy, anh dũng hướng phía trước đột tiến, cánh màng quét ngang đàn quạ. Phi hành bên trong, cánh sao quang hồ khuyết trương triển khai, ố nha đụng vào tức chấn vỡ. Như thế đột nhập trong đám mây tầng, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy phương xa sáng sáng long lánh, lòng bàn chân cảnh tượng xuất hiện, bãi cỏ ngoại ô xanh um, tiểu hạ hố lượn, một mảnh khoáng đạt đại thảo nguyên. Quái quạ kêu to dần dần rời xa, quay đầu ngắm nhìn, đàn quạ như ẩn như hiện, dường như bao phủ chân trời hắc vụ. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ lúc trước nhìn đám mây lớn tiểu cũng có hạn, như thế nào có dấu dạng này lớn lục địa, lại là kim luân giáo đàn thành. Kéo nhẹ vòng cổ, điều khiển địa bao thiên tầng trời thấp tuần hành. Mặt đất hoa cỏ tiên diễm, hồ điệp quanh quần tung bay, vạn vật sinh động chân thực, tuyệt không phải đàn thành nội đơn điệu huyễn cảnh có thể so sánh. Đào Yêu Yêu dõi mắt trông về phía xa, thầm nghĩ khối này lục địa chính là kim luân giáo hang ổ, nhìn quang cảnh, sợ không có mấy ngàn dặm lớn. Chợt thấy bạch quang chói mắt, nơi đây không có nhật nguyện tinh thần, quang mang từ đầu sinh ra. Hắn híp mắt phân biệt sáng nhất chỗ, mơ hồ trông thấy bầu trời treo lấy to lớn kim luân, chính nhẹ nhàng chuyển động, ước vạn con quái quạ từ tứ phương vây tập, thiêu thân lao đầu vào lửa nhào về phía kim luân trung tâm, bị thiêu chết, bị vỡ nát, bị thổi tan, dày đặc điểm đen hóa thành điểm sáng, phảng phất lò luyện hướng ngoại bắn ra hỏa tinh. Đào Yêu Yêu mắt thấy kỳ quan, âm thầm tính toán kim luân giáo danh phủ kỳ thực, thật có cái vàng óng ánh bánh xe lớn, vật này tất vì tà giáo thanh khí. Chỗ trông ngồi, cho là phổ thiện đạo hải tâm. Lúc này đẩy chuyển tọa kỵ, hướng kia kim luân bay đi. Càng bay tia sáng càng mạnh, phía dưới địa hình hết đường không dư, chỉ thấy thảo nguyên đột hiện đồi núi, chỗ cao có một tòa thành quách, tường thành dày đặc đứng vững, lô cốt lân thứ dính liền, mơ hồ lộ ra âm trầm khí thế hung ác. Đào Yêu Yêu mừng thầm, nghĩ thầm rốt cuộc tìm được, đây là Lan sư tỷ nâng lên cực lạc bảo. Kim Luân giáo tổng đàn, Tiểu Tuyết nhất định giam giữ ở bên trong. Đông nhiên sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm cực lạc bảo phía ngoài mặt cỏ. Kia trên bãi cỏ trên dưới 100 khỏa cây thấp, giăng khắp nơi, xếp thành đại đại vạn chữ đồ án, lộ vẻ nhân công tận lực trồng mà thành. Đào Yêu Yêu nhớ lại đàn thành kịch chiến tình hình, sa mạc mặt ngoài đã từng có đồng dạng hình dạng. Tiểu Tuyết bị Lưu Sa nuốt hết, hãm thân tại vạn trong chữ tâm, bây giờ manh mối sáng tỏ, cây trận tất cùng Tiểu Tuyết hạ lạc có quan hệ. Chương 19, Chi Tung Linh Thú Vân có phương muốn. Hắn chỉ thị địa bao thiên bay thấp, cách mặt đất vài thước nhảy dựng, thẳng đến cây trong trận tâm. Chạy tới gần xem xét, thảm cỏ quả như lõm, lộ ra một cái tứ phương hợp quy tắc địa động, cửa vào vốn do hàng rào sắt phong bế, hiện đã vỡ nước, tản mát cây sắc mặt cắt chơ nhắn, ứng vì lợi khí chặt đứt. Đào Yêu Yêu hướng địa động bên trong nhìn quanh, lẩm bẩm, nếu là cầm tù con tin nhà giam, như thế nào không có chút nào phòng bị. Chẳng lẽ lại là Kim Luân giáo bảy cả bẫy? Vô vô bên cạnh địa bao thiên, nói, không vào hang cọp, nào đáng Tiểu Tuyết. Như gặp được yêu ma vây công, Tiểu Thiên cùng ta cùng một chỗ liều chết huyết chiến. Địa bao thiên ba bá chật lưỡi, tập trung tinh thần liếm ngón tay hắn, chỉ sợ bên thai xét đánh cũng sẽ không để ý tới. Đào Yêu Yêu gật đầu nói, thật sự là hảo hải tử, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Đem Bác Linh chỉ treo ở trong cổ, nắm thật chặt đai lưng, thuận cửa hàng cầu thang đi vào địa đạo. Địa bao thiên theo sát phía sau, mập thân và mèo, địa đạo rất rộng, ngược lại không có quắc cảm giác. Càng đi về trước đi, địa thế càng thấp, hai bên ánh lửa sáng tỏ, trên vách đá ở giữa cắm ngọn đuốc, từng cây đốt chính vượng. Đào Yêu Yêu đã chú ý, suy nghĩ đi xa như vậy, địa đạo vẫn chợt sáng. Dường như có người đuổi tại chúng ta phía trước thắp sáng bó đuốc, cái này nhân thân tay thật nhanh. Đã thấy đỉnh đầu nham thạch đen nhánh, lộ vẻ nhiều năm hun đốt vết tích. Đào Yêu Yêu nhón chân lên quan sát, phát hiện ngọn đuốc to dài, màu sắc trong trắng ố vàng, đúng là dùng nhân loại xương đùi luyện chế mà thành. Quang diễm hừng hực hừng hực, khả năng đã thiêu đốt trăm ngàn năm tuế nguyệt. Thêm đá nghiêng kéo dài, phảng phất vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Trên vách ngọn đuốc bắt đầu thưa thớt, địa đạo tia sáng một chút xíu ảm đạm. Đào Yêu Yêu lưng sinh lạnh, ý sợ hãi lặng lẽ sinh, lo lắng phía trước giấu cơ quan. Kim Luân giáo đồ nằm từ một nơi bí mật gần đó ôm cây lợi thỏ. Hắn thả chậm bộ pháp, toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị tùy thời sử xuất thiên vương thuẫn. Nơm nớp lo sợ thời khắc, địa đạo chỗ sâu ai âm réo rắt thảm thiết, chuyển đến nữ tử tiếng khóc. Đào Yêu Yêu gỡ xuống trên vách bó đuốc, lần theo tiếng khóc tìm kiếm. Đi một lát, tiếng khóc cao thấp so le, lộ vẻ rất nhiều nữ tử đồng thời khóc lóc. Đào Yêu Yêu trong đầu toát ra suy nghĩ không phải Tiểu Tuyết, là nữ quỷ, rất nhiều nữ quỷ. Hắn lông tóc dựng đứng, liền muốn quay người chạy trốn, nhưng Tiểu Tuyết đại nạn chưa thoát, giờ phút này chính là khảo nghiệm tình ý trước mắt. Cương tự động viên nữ quỷ thì sao? Các ngươi muốn khóc, ta hết lần này tới lần khác muốn cười. Hai tay cắm eo ưỡn ngực, đón hắc cám hì hì, ha ha, ôi ôi ôi. Chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả, tiếng khóc két két đình chỉ. Đào Yêu Yêu ý sợ hãi giảm xuống, nhớ tới đầu năm bồi Long Bách Linh dung ngoạn, hai người ngộ nhập vùng ngoại ô mộ địa, lúc ấy đêm trăng thê lương, Long Bách Linh thuận miệng biên vài câu hải ngữ tăng thêm lòng dũng cảm. Giờ phút này hắn tức cảnh sinh tỉnh, lung tung an cái điều cửa, hát vang kia đoạn tiểu lệnh. Mộ, mộ, lập địa, cắm cây. Người sống tạo, người chết ở. Thanh minh thiết hưởng. Đói ố thường chú ý. Võ đợi thừa y quan, minh phi bạn hồ thỏ. Cổ đồi tận dấu cô hồn, là ai bắc mang dạo bước. Núi ba anh đài trưởng gắn bó, từ đây cùng dạo đường hoàng tuyển. Hát đến hương chỗ cao, dường như linh nhi thật làm bạn tả hữu, xài bước hướng phía trước sông. Đi đến thang đá, địa đạo thông suốt khoáng đạt, hai bên vách đá lon co lại, làm thành rộng rãi đại sảnh. Mặt đất sóng nước lấp loáng, nước suối về tuyển chảy xuôi, rót thành đủ mắt cá chân sâu mạch nước ngầm. Đào Yêu Yêu dơ cao bó đuốc, chiếu sáng hai hàng đóng chặt cửa đá, thoạt nhìn là giam giữ tù phạm thủy lao. Hắn cẩn thận đi hướng gần nhất gian kia cửa nhà lao, trong chiều lắc lư bó đuốc, kêu lên, uy, có người sao? Một cái rụt rẻ thanh âm nói, là ai ở đâu? Ai đang hát? Đào Yêu Yêu nhấc chân lội nước, theo tiếng mà đi, nói, ta là Nga Mi đệ tử, ngươi là người hay quỷ? Thanh âm kia nói, ta, chúng ta có rất nhiều người, quan ở đây rất nhiều ngày. Đi theo dịu rít âm thanh nhẹ, rất nhiều nữ tử đồng loạt nức nở. Đào Yêu Yêu giật mình tỉnh ngộ, hỏi, các ngươi là bạch lộ bãi dân nữ à? Bên kia yếu ớt từ vài tiếng. Đào Yêu Yêu đi đến nơi hẻo lánh bên trong nhà tù trước. Đầy đất tản mát đá vụn, cửa nhà lao đã bị đánh vỡ, giơ lên ngọn đuốc đi đến nhìn lên, hơn 10 thiếu nữ tóc thai bù xù, từng hô ôm run run rẩy rẩy. Đào Yêu Yêu âm thầm kinh ngạc, suy nghĩ cửa nhà lao phá các nàng làm sao không trốn. Hỏi, vị nào gọi là Dương Tam Muội? Nhưng ở bên trong sao? 51. Chương 20, Ma quật kinh hồn tình ruột tấm 1. Từ Đào Yêu Yêu tiến vào thạch sảnh bắt đầu từ thời khắc đó, địa bao thiên liền ngồi xổm ở thông đạo lối ra, không chịu nhiều bước nửa bước. Được nghe Đào Yêu Yêu triệu hoán, đối mặt dặn suối, bàng hoàng lượn vòng, muốn tiến còn lui. Không cách nào vượt qua sợ nước ma bệnh. Đào Yêu Yêu đem bó đuốc cắm đến đống đá vụn, cầm lấy Bắc Linh chỉ thổi hai lần, hai đầu gối nửa ngồi, mở ra cánh tay quát, cánh màng thần thú uy vũ cái thế, chẳng lẽ còn sợ nước à? Đến, nhảy qua đến ta ôm lấy ngươi. Địa bao thiên thích bị người khích lệ, lại yêu hướng người khác trong ngực chui. Đào Yêu Yêu cổ vũ hai loại đều đủ, vừa lúc gãi đến nó trông ngứa. Lúc này chết thẳng cẳng nhảy vào giữa không trung, Đào Yêu Yêu có chủ tâm dở trò xấu, nhìn nó vọt gần đống nhiên tránh ra, muốn để nó lọt vào trong nước. Địa bao thiên hai cánh đập phiến, tiếc rằng khó mà chuyển hướng. Bình một tiếng, mang cùng Đào Yêu Yêu ngã lật. Đào Yêu Yêu vết thương bị đau, kêu to, má ơi. Nhảy dựng lên vò đầu bức hai. Địa bao thiên chợt sờ nước lạnh, cũng là bốn chảo loạn đạp, một người một thú xoay mông bày hông, tư thế chật vật lại buồn cười, chúng nữ thấy nhịn không được bật cười. Đợi đau đớn dần dừng, Đào Yêu Yêu lau mặt, nói: "Các vị đại tỷ đại muội tử, hướng các ngươi trịnh trọng giới thiệu, đây là Nga Mi phái vô địch bản mệnh thần thú, Địa Bao Thiên tiểu huynh đệ." Nghe thấy cái này cổ quái danh hiệu, chúng thiếu nữ cũng đều bật cười. Mượn bó đuốc nhìn kỹ, mọi người nghị luận ầm ĩ: "Ai nha, đây là đen trắng gấu à, thích ăn cây trúc giá thú, trước đây ít năm cha ta lên núi bắt được." Nhìn hắn béo lùn chắc nịch ngốc dạng, nhiều thú vị. "A, còn sinh hai con cánh." Mọc cánh gấu là sơn thần, trong thôn lão nhân đều như vậy giảng. Chúng nữ vừa nói vừa hướng phía trước gót, chưa phát giác đi ra nhà tù, vây quanh Địa Bao Thiên quan sát vút ve. Địa Bao Thiên ngồi dưới đất, móng vuốt vừa đi vừa về phủi đi mặt nước, thần thái ngốc cờ. Bình sinh lần đầu rơi xuống nước, tựa hồ không có đáng sợ như vậy. Thấy các thiếu nữ xúm lại bốn phía, nó vung lên giọt nước hát vẫy. Chúng nữ kêu sợ hãi tránh né, cười toe toét loạn cả một đoàn. Đào Yêu Yêu con mắt đảo quanh, nghiêm mặt nói: "Mọi người đừng làm rộn, Tiểu Thiên tinh thông tướng thuật, nó rơi móng vuốt, biểu thị nghị cùng các ngươi đoán mệnh đấy." Dương Tam muội nói: "Coi số mạng, như thế nào phép tính?" Đào Yêu Yêu nói: "Hoa phúc thiên định, tâm thành thì linh, ngươi đem bàn tay Tiểu Thiên, nó tự sẽ nhìn phá thiên cơ." Dương Tam muội theo lời mà đi, nắm chặt Địa Bao Thiên chân trước. Địa Bao Thiên túi đầu thè đầu lưỡi ra, manh liếm lòng bàn tay của nàng, ý ý ô ô quái khiếu. Dương Tam muội xốp giòn ngứa khó nhịn, cười khanh khách nói: "Nó nói cái gì nha?" Đào Yêu Yêu híp mắt gật gù đắc ý, làm như có thật mà nói: "Thần thú phát chân ôn, nhìn ngươi tướng tay, nói Dương Tam muội tương lai hôn nhân mỹ mãn, phúc thọ song toàn, sẽ xảy ra 7 con trai 8 cái nữ nhi." Dương Tam muội chớp động tầm mắt, một bộ nửa tin nửa ngờ biểu lộ. Bên cạnh có người trêu ghẹo: "Sinh nhiều như vậy a, chẳng phải là lao mâu heo hạ con?" Một người khác lanh mồm lanh miệng, tiếp cha nói: "Lao mâu heo còn tốt điểm, một dùng lực ra 7-8 cái, đây không phải là lao dê rừng kéo ưu cục phân a." Cái này giống như chảo dầu tóe đầu, mọi người tất cả đều trong bụng nở hoa. Chúng thiếu nữ xuống tới, tranh nhau chen lấn đưa tay: "Ta cũng tìm nó nhìn tướng tay cũng cho ta xem một chút. Trước cho ta tính nha." Đào Yêu Yêu nói chêm chọc cười, vốn định hòa tan buồn phân, làm chúng nữ một lần nữa phân chấn. Giờ phút này mục đích đã tới, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói: "Bọn tỷ muội trước theo Tiểu Thiên ra ngoài, đến bên ngoài nơi an toàn, chậm rãi chơi đùa không muộn." Nhiều lần cười đùa, chúng nữ lo sợ đại giảm, thêm nữa đoán mệnh xem bói, vốn là nữ hài tử chỗ vui, đối hạnh phúc ước mơ bị câu lên, cầu sinh dục vọng lại khó ức chế. Đào Yêu Yêu nói: "Dương cô nương, phiền ngươi dẫn đội." Mọi người cùng thuận thềm đá đi, ven đường đều có ngọn đuốc, ra đến bên ngoài tạm lưu nguyên địa, chúng ta Nga Mi phái tử sẽ phái người tới cứu. Dương Tam muội nói: "Chúng ta nghe ngươi, Đào đại ca, ngươi không theo chúng ta đi a?" Nàng so Đào Yêu Yêu còn hơn mấy tuổi, bật thốt lên như xưng hô này, lộ vẻ coi hắn là làm dựa vào. Chúng thiếu nữ cùng nhau nhìn qua hắn, rất có khó bỏ chi ý. Đào Yêu Yêu cười nói: "Vị kia duyên dáng muội muội tung tích không rõ, còn chờ ta trước đi tìm đâu." Nhớ tới Tiểu Tuyết mạo hiểm, trong lòng nặng nề, cười đến có chút miễn cưỡng. Lập tức thổi còi liên tục nói mang khoa tay, nhắc nhở Địa Bao Thiên hộ tống chúng nữ rời đi địa đạo. Phí hết lớn sức lực, Địa Bao Thiên cuối cùng hiểu, lay động mông bự phía trước dẫn dắt. Chúng nữ tay nắm tay đi theo mà đi. Đào Yêu Yêu nhìn các nàng bóng lưng biến mất, rút ra đống đá bên trong bó đuốc, đi ngược dòng tiếp tục thăm dò. Thạch sảnh cung địa động tương liên, theo địa thế lục trúc. Đào Yêu Yêu đi ra gần dặm, trong động càng thêm rộng lớn, bốn phía thạch nhũ hình thù kỳ quái, ánh lửa vừa chiếu, như tính như động, phảng phất là trong long cung cùng giao cự ngạc. Mà dưới đáy dòng nước chảy xiết, ngẫu nhiên bơi qua mấy cái tiểu con cua tiểu ngao tôm, càng nhiều hơn là trắng lếu xương người. Đông một đống, tây một đống, tung khắp nham quật cái hồ ở giữa, khi thì lấp lóe lân hỏa, phản chiếu vách động kỳ quái. Đào Yêu Yêu nhìn thấy mà giật mình, âm thầm đối trời cầu nguyện, chỉ mong Tiểu Tuyết tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại đi 3 năm dặm, lòng bàn chân bỗng nhiên đặc không, nước sông chìm đến đầu vai. Đào Yêu Yêu hoảng hốt, tay phải lung tung bắt vớt, trong lúc vô tình sờ lấy một mảng lớn chân mượt đồ chơi, giống thuộc ra, giơ lên trước mặt nhìn kỹ, mấy cái lỗ thủng sắp xếp đối xứng, phù hợp ngũ quan kích thước, hách lại chính là tấm da người. Đào Yêu Yêu dùng mình, vội vàng ném đi. Lập tức phát hiện nước chảy bên trong phiêu vật lẻ tẻ, đều là chút gân cốt lông tóc, nát tán da thịt, nghĩ đến đều là nhập động ngộ hại người, bị trong động ác ma ăn sống nuốt tươi còn thừa hải cốt. Đống nhiên một vật phiêu đến, so ra người rộng rất nhiều. Đào Yêu Yêu tóm vào trong tay, mượn lửa đem ánh sáng phân rõ, vật kia nhan sắc thuần tử, tính chất nhu hòa, là thiếu nữ lụa áo tơ váy. Hắn dùng mình một cái áo màu tím, Nga Mi nữ đệ tử phục sức, Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết xảy ra chuyện, đi theo lại bay tới quần, đai lưng, thậm chí áo lót cài yếm, cũng đều là nữ tử sử dụng sự vật. Nếu như kịch đấu bên trong áo quần rách nát, tuyệt sẽ không ngay cả quần lót đều chóc ra. Bởi vậy phỏng đoán, Tiểu Tuyết dù cho còn sống, cũng là trần truồng toàn thân. Liên tưởng Kim Luân giáo cầm thú đi, Tiểu Tuyết thảm trạng làm sao chịu nổi nói. Đào Yêu Yêu sợi tóc dọc theo, cắn răng sắp nát, một cơn lửa giận xông thấu tam tiêu, hô lớn: "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi ở đâu?" Hồi âm nhiều lần kích, luôn miệng ở nơi nào, xuôi theo vách động chuyển hướng u ám chỗ sâu. Đột nhiên, trong động gào thét dữ dằn, chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Đào Yêu Yêu tăng sức mạnh đạp đi nhanh, vừa ngoặt một cái nhì, phía trước sóng ảnh chập trùng, một mảnh lớn lòng đất hồ nước, chính là mạch nước ngầm nước đầu nguồn. Bờ hồ bên kia vách đá dốc đứng, dòng nước hình thành thác nước, phát ra trầm muộn nổ vang. Ngay lúc này, mặt hồ sóng cả lan tuôn, một cái cự hình ma quái phân sóng mà ra, bước lên đầu, bả vai, ngực bụng, máu thịt be bét tứ chi, lồi ra ánh mắt như đèn lồng, đứng thẳng thân thể về sau, nước hồ chỉ bằng nó eo sườn. Phát giác ngọn đuốc lắc sáng, ma quái ngửa đầu bạo hống, tiếng giống cùng thác nước tương ứng, thẳng như vạn quân lôi đỉnh. Chương 21, ma quật kinh hồn tình ruột tấm 2. Thường nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đứng trước như thế hung hướng, tại bình thường đảo yêu yêu đã sớm chạy chối chết. Nhưng hắn giờ phút này bị phẫn lấp ưng, trong mắt như muốn bắn ra lửa diễm, ngược lại đón ác ma tiến lên, quắc, đến nhà. Đít đỏ người quá dị. Ngươi đến lột ta ra a. Đem tiểu tuyết hảo hảo còn tới. Lao tử để ngươi từ đầu đến chân lột cái đủ. Thả ngươi nhảy lên bên hồ nham thạch, dùng sức đem bó đuốc ném đi. Ma quái thốt nhiên không chuẩn bị ánh lửa giật nảy mình, thoáng qua hung tính phát tác, nắm tay đánh lồng ngực, từ giữa hồ bổ nhào mà tới. Đào yêu yêu xem như không thèm đếm xỉa, có cái gì ném cái gì, cánh tay trái vung nhanh, lại đưa tay bên trong y phục ném ra ngoài, đông dưng nghĩ đến tiểu tuyết nếu là gặp nạn, những này quần áo chính là di vật của nàng. Ta có thể nào tùy tiện vứt bỏ. Tiếp rằng vung tay thời vận đủ chân khí, mấy món quần áo hành không tật phiêu, một mực bay vào bên dưới vách núi phương. Kia ma quái dừng bước ngửa mặt, ánh mắt theo tấm vải nhi di động, một nháy mắt xoay người bay nhảy, phảng phất tiểu hài thấy chơi diều, cười quái dị nhảy vào vách núi. Đột biến liên tục xuất hiện, đào yêu yêu ngốc nửa khắc, bừng tỉnh đại ngộ ác ma cũng muốn lấy được tiểu tuyết quần áo. Đang chờ đuổi đến cấp đoạn, bên hai truyền đến nhẹ nhàng la lên ta ở đây, mau tới đây, bên này. Tiếng nói trong trẻo, mang theo ba phần lệnh ý, chính là tiểu tuyết đặc lưu ngữ khí. Đào yêu yêu nhiệt huyết sôi trào, lồng ngực vui vẻ như muốn nổ tung, lấy lại bình tĩnh, xoay người lục soát. Bên bờ trong vách đá có cái lỗ nhỏ, kính dài ba thước sâu như đường hầm, vì suối vạn năm ăn mòn mà thành. Đào yêu yêu nằm sấp gần cửa hang, nói, tiểu tuyết, ngươi không có việc gì a? Tiểu tuyết tại dưới đáy đáp, ta rất tốt, ngươi nhanh hạ động a. Kia huyết anh ma lực bá đạo, ngươi ta không phải là đối thủ của nó. Đào yêu yêu nhớ tới tiểu tuyết toàn thân xích lõa, bận điệu lùi về đầu, hỏi, ngươi không mặc quần áo à? Ta tiếp tục như vậy không tiện lắm, ngươi có che thân đổ vật à? Tiểu tuyết hơi có vẻ chần chờ, nói, ta không có. Không có mặc. Khẩu khí truyền gấp, thúc giục nói, trước đừng quản nhiều như vậy, giữ được tính mạng quan trọng. Cái này địa động không còn cách nào, liền cái này động đá nhỏ có thể gần nút, ngươi nhanh nhảy vào đến. Đào yêu yêu đại diêu kỳ đầu, nói, không được, tính mệnh cố nhiên quan trọng, trong sạch của ngươi càng cần bận tâm. Còn nhớ rõ toàn cơ phong rừng trúc kia về a? Ta chính là làm việc lỗ mãng, bị Chu Thiên Sử nắm lấy sơ hở, vu khống ta mạnh, dẫn tới rất nhiều người nghị luận, kém chút bại hoại trong sạch của ngươi danh tiết. Hôm nay lại gặp này khó, có thể nào lại làm ra đồng dạng việc nốc? Tiểu Tuyết mạnh tự kềm chế cấp tính, kiên nhẫn khuyên nhủ, ta một cái sơn dã nữ tử, nơi nào giảng cứu cái gì danh tiết? Mọi người đồng môn tay chân, lẫn nhau cho để là hẳn là, ta đều không so đo những này, quản hắn người bên ngoài nói này nói kia đâu? Đạo sư ca nam tử hán đại trợ phu, làm việc hẳn là quyết định thật nhanh. A, đúng, ngươi đã đáp ứng bảo đảm ta bình an. Nam tử hán giữ lời nói, hiện tại tình thế nguy cấp, ngươi mau xuống đây bảo hộ ta. Nghe xong nàng miệng nói sư ca, ngày đó hai người ước định hiện náo hải, đào yêu yêu tình ý bật lòng, tâm ý càng thêm kiên định, nói, sư muội nói có lý, ta nghĩ đến cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, ngươi chờ khoảng đợi một hồi. Sơ về phía bên hông, bên cạnh kéo đai lưng vừa nói, ngươi cứ yên tâm, ta làm việc ổn thỏa nhất. Chờ ta cởi quần áo ra cho ngươi mặc tốt, cho dù ngày sau người khác biết, cũng sẽ tán thưởng sư muội thủ thân như ngọc, thuần khiết không tì vết. Nào có thể đoán được dây thắt lưng dính nước sửa chữa ngay cả. Vội vàng khó mà giải khai. Cứ như vậy trì hoãn một lát, vách núi bên kia gào thét chấn thiên, bước chân đang đằng tới gần. Ác ma chơi chán tiểu tuyết quần áo, chạy về theo đuổi bắt ban đầu con mồi. Lại cứ đào yêu yêu si tính đại phát, đầy trong đầu chỉ vì tiểu tuyết cân nhắc, lầm bầm, ai, như thế nào thoát không xong. Đừng nóng nội, đừng có gấp, cũng nhanh tốt, nữ nhi ra thân thể trần truồng, như thế nào gặp người. Trang tử dù nói thật người chịu đến trời, ai sinh ra tới là mặc quần áo. Nhưng người lớn biết xấu hổ hiểu chuyện, dù sao cũng phải có chỗ che lấp, ta liền không tin trang tử suốt ngày cởi chuồng đầy đường đi dạo. Tiểu Tuyết giận sôi lên, cả giận nói: "Ta quang thân dáng vẻ, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Con mọt sách la bên trong dài dòng, có chủ tâm tức chết ta nha." Tình thế cấp bách nhanh trí, kiên quyết nói: "Nga mi đệ tử đồng sinh cộng tử, ngươi muốn tự đoạn sinh lộ, ta cũng không muốn sống." A. Tiêu Thảm đã bén nhọn lại ngắn ngủi, cùng nàng ngày thường ngữ điệu một trời một vực. Đào yêu yêu biết nàng tính tình thoải mái liệt, làm tới ra tay hung ác quyết, huy kiếm tự sát cũng không phải ngoài ý muốn, nhất thời hãi nhiên kêu to: "Đừng làm chuyện ngu xuẩn." Vừa người chui vào hang đá, kia vách động sinh đầy rêu xanh, dị thường trượt trượt. Hắn vừa tiến vào một nửa thân eo, liền tượng con cá rơi vào ống trúc, trở mình một cái trượt xuống đến ngọn nguồn. 7-8 trượng chiều dài, động đường không quá nghiêng, nhưng vọt tới trước thế nói quá mạnh, vai cong đụng vào cứng rắn nham thạch, sườn bộ như đao đúa chặt đủ, đau lành hắn trực bốc lên. Hắn cũng không lo được đau sót, đưa tay bốn phía, đống nhiên sờ đến cái đầu lâu, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bi thiết nói: "Sư muội, tiểu tuyết sư muội, ngươi chết rất thảm, ta hại ngươi nha." Nghĩ lại, ngạc nhiên, lớn tiếng nói: "Không đúng, không đúng, nàng mới tự sát, có thể nào lập tức liền biến thành hải cốt?" Sau lưng truyền đến tiểu tuyết thanh âm: "Đồ đần, chớ quấy rầy, ta tốt tốt." Đào yêu yêu đại hỉ, nói: "Ngươi ở chỗ nào?" Quay người đưa cánh tay tìm tòi, phát hiện đáy động chật hẹp, chỉ có thể na di 3 năm thước, như là giam giữ phạm nhân lủng giam. Tiểu tuyết hoảng hốt vội nói: "Ngươi đừng tới đây, đợi ở bên kia đừng núp đích, ta nhìn gặp ngươi đâu." Nữ hải tử dù sao xấu hổ, lúc trước hào ngôn giảng đinh đương vang, thật muốn đối mặt nam tử, lại cảm giác một trận không hiểu sợ hãi. Tiểu Tuyết ôm đầu gối của mình, phía sau lưng kề sát kiên nham, liền hô hấp đều ngừng lại. Đào Yêu Yêu lui về tại chỗ, đem Khô Lâu ném tới hang đá nơi hẻo lánh. Lân Hỏa vạch ra đầu màu lam đường vòng cung, chỉ thấy trong động đầy đất bạch cốt, giao thoa chi lăng, nghĩ là vì tránh né ác ma giấu vào hang đá, cuối cùng gây nên khốn đói mà chết gặp rủi do người. Chờ một lúc, con mắt dần dần thích ứng hắc ám, bằng vào bạch cốt tán phát lân quang, Đào Yêu Yêu phân biệt ra Tiểu Tuyết vị trí phương vị, đưa tay giải khai đai lưng ú cục, chỉ lưu quần cục che đậy, nó dư quần áo đều ném cho nàng, nói, nhanh thay đổi đi, coi chừng lạnh. Tiểu Tuyết tiếp quần áo, vẫn như cũ ngồi xổm bất động. Đào Yêu Yêu giật mình, quay lưng đi mặt hướng vách đá, đợi nàng thay xong ra hiệu, lại quay tới chính diện tương hướng. Tiểu Tuyết thở dài một hơi, kéo căng dưới và táo bày, thấp giọng nói, tạ ơn à, đa tạ như vậy chiếu cố ta, Đào sư. Sư ca. Đào Yêu Yêu nói, việc rất nhỏ, gì? Gì đủ, không cần phải nói. Hắn ngực bụng nhiều lần nhận chấn, cảm xúc kích động lúc chưa kịp nhớ, lúc này chuyển nguy thành an, gãy xương đau đớn lại như hải triều vô bờ, từng cơn sóng liên tiếp, đọc nhấn rõ từng chữ trở nên đứt quãng. Tiểu Tuyết cảm giác ra mánh khỏe, ân cần nói, ngươi bị thương a? Tổn thương chỗ nào rồi? Để ta xem một chút có nặng hay không. Đào Yêu Yêu thở dốc mấy lần, hơi thư giãn chút, nói, không sao, ta chém giết cơ không hành thời điểm, xương sườn nứt một chút tiểu khe, bách hoa giáo các cô nương đã giúp ta tiếp hảo. Tiểu Tuyết nói, ngươi giết cơ không hành. Đào Yêu Yêu vừa muốn tiếp lời, đột nhiên ngoài động tiếng vang ầm vang, xen lẫn như khóc như cười thét dài. Kia lột ra ác ma tìm kiếm không có kết quả, chính đấm ngực dậm chân lớn phát cáu. Hai người cách xa nhau dù xa, vẫn cảm giác tà khí mãnh liệt, gấp vận chân khí bảo vệ yếu huyệt. Tiểu Tuyết nâng Đào Yêu Yêu cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí bò đến cửa hang, quan sát ngoài động tình huống. Chương 22, ma quật kinh hồn tình rủa tấm 3. Chỉ thấy mặt hồ bọt nước văng khắp nơi, đá vụn tung hoành loạn xạ. Ác ma kia huy quyền đá chân, đem địa động đánh ra vô số hố sâu, đông dưng ngửa mặt lên trời bạo khiếu, mặt hồ một chút lõm, hơn phân nửa nước hồ đều bị khiếu âm kích nhập giữa không trung, lộ ra đen nhánh đáy hồ. Chỉ nghe hô hô tiếng vang, nước hồ đột nhiên hạ xuống, cuồn phong cuốn lên cát bụi phóng tới tứ phương. Hai người nếu không phải chân khí hộ thể, tất bị tại chỗ đánh chết. Mắt thấy như thế uy thế, không khỏi hãi nhiên, tự nhiên mà vậy tương hô kể. Ác ma giày vò đã lâu, lệ khí dần dần bình phục, ngồi ở bên hồ ngẩn người, dài trào khắp không mục đích khuấy động gần sóng. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ nó cái này đần độn thần thái, cùng điệu bao thiên có chút tương tự. Tiểu Tuyết nói nhỏ, này ma gọi là thiên trì huyết anh. Chỉ vì kim luân giáo cướp giật dân gian hải nhi, lột lấy làn da chế thành pháp trống, hải cốt ném tại tây vực thiên trì phụ cận, thời gian lâu hoàn khí ngưng kết, hóa thành huyết anh cự ma. Nhiếp hồn môn Lan sư huynh am hiểu ngữ ma thuật, ngày xưa giảng giải pháp nghĩa, ta từng nghe hắn nói lên qua loại này mà quái nguồn gốc. Đào Yêu Yêu nói, lột hải nhi ra, có bực này thảm sự. Kim luân giáo táng tận thiên lương, huyết anh giết chết phiên tăng, nó là vì chính mình báo thù. Tiểu Tuyết nói, những cái kia anh hải mất đi da thịt, khi chết sợ hãi khó có thể bình an. Huyết anh thâm hoài di hận, gấp muốn bổ toàn thi thể không trọn vẹn, mới có thu thập ra người tập tính. Ngừng lại một chút, nói tiếp nói, trước kia ta truy tung gia nhu đến nơi này, cùng với nàng đấu sức cùng lực kiện, gặp phải huyết anh lúc pháp lực hao hết, rốt cuộc không phát ra được cúc anh kiếm. Ta coi là chết chắc, huyết anh lại nhặt lên ta xé rách vào áo, cầm ở trong tay thưởng thức. Ta nhớ tới Lan sư huynh giảng cố sự, lập tức cởi xuống quần áo, giả mạo ra người ném cho nó. Huyết anh tâm tính dù ấu nhỏ, cuối cùng rồi sẽ nhìn thấu người giả ra, ta không thể làm gì khác hơn là từng kiện thoát, kéo dài công phu tìm cơ hội đào thoát, trong ngoài quần áo liền toàn thoát sạch sẽ. Ai, n, nếu như không tìm được cái này hang đá lung, ta định bị nó xé thành mảnh nhỏ. Hang đá vẹn vẹn rộng ba thước, hai người cũng đầu nằm nghiêng, thân thể gần như không khe hở. Tiểu Tuyết xem thường thì thầm, thổ khí như lan. Đào Yêu Yêu tâm thần đều say, khen, ngươi thật thông minh. Lúc nói chuyện có chút hắc khí, kéo theo nàng phía sau cổ mềm mại sợi tóc, một chút tiến vào lỗ mũi. Đào Yêu Yêu ngứa lạ khó chịu, cái cằm hơi ngửa a, a làm bộ, mắt thấy muốn nhảy mũi. Nhưng các nơi một mảnh tĩnh mịch, tiếng vang lớn tất nhiên kinh động huyết anh. Tiểu Tuyết không kịp nhấc tay ngăn cản, trong lúc vội vàng nghiêng vai nghiêng đầu, dùng má phải ngăn chặn mũi miệng của hắn, ngạnh sinh sinh đem kia nhảy mũi đỉnh trở về. Một sát na, thời gian phảng phất ngưng kết. Đào Yêu Yêu trong mắt kim tinh chớp loạn, hắc xì bị ngăn cản, khí tức nghịch hành nhập phổi, muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Nhưng lập tức diệu cảm giác nhiều lần sinh, thầm kêu miệng của ta thiếp mặt của nàng. Chẳng phải là tại hôn nàng? Một cử động cũng không dám, bờ môi hôn kia kiểu nộn khuôn mặt, thể nội khí huyết bay thẳng trán. Tiểu Tuyết đồng thời nghĩ đến chỗ này tiết, vừa thẹn lại quẫn, vươn tay khước từ, lại đẩy tại hắn eo ở giữa, Đào Yêu Yêu trong lỗ mũi hừ nhẹ. Tiểu Tuyết từ hối hận ra sức quá lớn, ấy nay nói, đúng, xin lỗi, làm đau ngươi rồi sao? Đào Yêu Yêu thần hồn điên đảo bên trong, xương cốt đều như nhẹ mấy lượng, lại đau gấp 10 lại có làm sao? Bờ môi dù cách hai má của nàng, cách cổ vẹn vẹn mảy may, hương thơm hơi nghe, mềm mại nhưng sở, Đào Yêu Yêu thoáng như đặt mình vào ngày đó mộng cảnh, hai tay không tự chủ ôm bờ eo của nàng. Tiểu Tuyết trong ngực thình thịch hiệu chạy, rất sợ gây nên ác ma chú ý, không dám dãy rủa, cũng ôm chặt bờ vai của hắn, cuộn tròn chân đứng thẳng người, như sâu đo bò, chậm rãi trở về lùi bước. Rốt cục lui đến hang đá dưới đáy, Tiểu Tuyết ám đạo may mắn, hồi tưởng bò lúc vặn vẹo gân cốt, đoán chừng Đào Yêu Yêu nhanh đau nhức bất tỉnh, đầu ngón tay sờ về phía đai lưng buộc lên Lưu Nhị Hổ, nói, ngươi chịu đựng được à? Nếu không uống trước điểm kỳ lân thủy đi. Long Bách Linh chịu dược thủy, nàng nói giảm đau hữu hiệu. Tiểu Tuyết vốn không nguyện sờ Long Bách Linh đồ vật, lại biết nàng nói ra tất chúng, vì giảm bớt Đào Yêu Yêu đau xót, cũng chỉ đánh khúc ý chiều theo. Cái này ngay miệng đào yêu yêu đích sắc nhanh hôn mê, lại không phải đau sót bố trí. Hai người ôm nhau bỏ qua hang động, thiếp vai giao cái cổ, ngực bụng bắp đùi ra thịt ma đến lao đi. Một cái khí huyết dương cương thiếu niên, ôm ấp thân thể mềm mại gần như khinh nhẫn xuống xã, đối phương lại là yêu quý thiếu nữ, như thế nào cầm giữ nổi sao? Dần dần tình dục hòa tiêu, liền đi giải và tháo của nàng. Chợt nghe Tiểu Tuyết nâng lên Long Bách Linh, tựa như một bầu nước lạnh dội đến trên đỉnh đầu, vội nói, không, không dùng, ta rất dễ chịu, nửa điểm đều không đau. Phảng phất Long Bách Linh ngay tại bên cạnh, mắt thấy tướng công gây nên, chính thương tâm lau nước mắt, lại nghĩ người ta Tiểu Tuyết quan tâm nhập vi, mình lại đầy mập niệm, cùng kia Kim Luân Tà Đồ lại có gì gì, tức khắc rất là hối hận, ngay cả mang thai đều nóng hầm hập. Trong lòng của hắn hổ thẹn không chịu nổi, tay phải lại không nỡ lùi về, vẫn nắm cả Tiểu Tuyết eo nhỏ. Tiểu Tuyết không đành lòng mạnh làm trái nó ý, liền tùy ý hắn ôm chính mình. Hai người song song gắn bó, thật lâu không nói lời nào, đống nhiên tâm hữu linh tê, cùng một chỗ xoay qua mặt đến, nói, ngươi. Đồng đều hảo cảm cười lại giật mình, lại lần nữa mở miệng nói, lại là trăm miệng một lời, ta. Lần này lời muốn nói toàn quên, nghẹn họng nhìn chân chối, tương đối nghẹn lời. Còn tốt nữ hài nhi ra tâm tư sống, Tiểu Tuyết suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tiếp theo lời mở đầu nói, ngươi đánh bại cơ không hành trải qua, nói cho ta một chút được chứ. Đào yêu yêu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mở ra máy hát, nếu bàn về không đi đàn thành trận đại chiến kia, kia là quá đặc sắc. Ta cùng ma vương giao thủ 300 hiệp, nhiều lần hiểm bị chém chết, hắn kia ma búa tên là nửa tháng phá không cân, thế đại lực trầm. Tiểu Tuyết lặng lặng chờ hắn kể xong, nâng quai hàm trầm tư. Đào yêu yêu trận đầu đại thắng, nói đi không có nửa câu khen thưởng, khó tránh khỏi có chút mất hứng, tự rêu nói, tượng cơ không hành bực này tiểu nhân vật, các ngươi cao thủ là không để vào mắt, cũng chỉ phối để ta cái này tam lưu đệ tử thu thập. Tiểu Tuyết nói, cơ không hành chính là đàn thành ma chủ, há là tiểu nhân vật. Ngươi chém đứt đầu của hắn lúc, nhưng từng thấy đến một viên nội đan rơi xuống. Đào yêu yêu nói, nội đan, ta chưa thấy qua. Kiệt lực lục soát ký ức, lắc đầu nói hắn thủ cấp rơi xuống đất, thân thể nứt thành bụi phấn, có lẽ có cái gì đan hoàn, cùng nhau nát tan à. Tiểu Tuyết nói, phàm là yêu ma hình thần câu diện, nội đan tất nhiên hiện hiện. Cơ không hành ma lực rất mạnh, luyện nội đan hình thái cũng nên rất dễ thấy, tuyệt không chống rông thất lạc đạo lý. Xem ra ma đầu kia vẫn chưa diệt vong, chỉ là thừa cơ chạy trốn thôi. Nói quay sang, bên môi nổi lên dáng vẻ hớn hở, nói, nhập môn 2 tháng liền đánh bại đàn thành ma vương. Bản phái sáng lập hơn 1000 năm, không có mấy người có thể lập xuống như thế đại công. Đại sư huynh vị trí ngươi là vào chỗ. Ta trước gọi thuận miệng, cuối năm cạnh đức đại hội, so khác khó nói tất thắng, cần phải gọi vài tiếng sư ca a, ai cũng không có ta gọi thuận thủ, ha ha. Đào yêu yêu nghe nàng lời khen đáng yêu, trong lòng ngọt lịm, nói không nên lời thoải mái. Tiểu Tuyết lại thở dài, đàn thành đại chiến thắng là thắng, đáng tiếc không có lấy được cơ không hành nội đan, kia bảo bối trải qua mọi loại ma luyện. Ngươi như nhiếp nhập thể nội, có thể tăng 100 năm đạo hạnh, ngày sau làm đại sư huynh, bản lĩnh cao cường mới có thể phục chúng. Đào yêu yêu cười nói, cơ không hành tướng bên thua, sớm tối bị ta tháo thành tám khối. Hắn có bao nhiêu nội đan ngoại đan, như hoàng cầu bảo, ta đều hoàn toàn móc ra cho ngươi. Tiểu Tuyết nói, cho ta làm cái gì? Yêu ma nếu là bị ngươi tiêu diệt, nội đan đương nhiên về ngươi, giữ lại gia tăng pháp lực của mình a. Đào yêu yêu nói, một dạng a, ngươi pháp lực mạnh, ta càng cao hứng. Chương 23, ma quật kinh hồn tình rồi tầm 4. Từ nhỏ đến lớn mười mấy năm, Tiểu Tuyết chỉ biết tu hành luyện kiếm, đối đạo pháp tăng lên siêng năng để cầu. Vì làm pháp lực tinh tiến, nhiều lần ăn đan dược, dẫn đến thường ra sai lầm. Lần trước nàng té xỉu ở trong rừng trúc, chính là uống thuốc quá lượng đưa tới hiểm huống. Huyền môn tu đạo giảng cứu tuần tự thứ tự, lấy thuốc mùi tốc thành, không khác lâm viên siết DJ, nhổ răng cọp. Tiểu Tuyết rất rõ đoạn mấu chốt này, lại vẫn bi quá hóa liều, toàn bởi vì thực chất bên trong có một loại tranh cường hào thắng thiên tính. Nay nghe ma vương suy tàn, tự nhiên nghĩ đến viên kia chân dị nội đan, chuyển hóa ma đan để bản thân sử dụng, đây là tiên gia chính đạo, so uống thuốc an toàn gấp 100 lần. Tiểu Tuyết nghĩ chi thần hướng, chỉ nói Đào yêu yêu mang đồng dạng khao khát, chợt nghe hắn thân nói nhường cho, bản thân ngược lại không có ý tứ, ngượng chê cười nói, ngươi luôn luôn nhớ ta, gọi người thật xấu hổ, ta, ai? Cảm ơn trước sư ca. Cuối cùng cảm giác độ lượng quá nhỏ hẹp, đỏ mặt nói, ngươi dùng thanh phong kiếm đánh lui cường địch, phát huy uy lực của nó, sau này thanh phong kiếm liền cho ngươi dùng đi. Đào yêu yêu cười cười, hơi hờn nói, tốt. Hắn tình ý chân thành, sớm đã sinh ra ta chính là nàng, nàng cũng là ta ý thức, mình toàn vẹn không biết, chỉ cảm thấy Tiểu Tuyết tặng kiếm cử chỉ chính là thuộc bình thường, cũng không có nửa phần ý cảm kích. Mà Tiểu Tuyết càng thêm kinh nghi, đông dương tâm có điều ngộ ra, thể vị đến loại kia không phân khác biệt tâm tình, nội tâm tình thịch, một loại xa lạ ấm áp lặng yên mà lên, dần dần bao phủ toàn thân. Nàng dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, giống như hồi nhỏ làm bạn Lý Phượng Kỳ, cô độc nỗi khổ tiêu tan, hồn giao thần chỉ thời khắc, tăng thêm một chút e lệ. Nhưng Đào yêu yêu khác có chút suy nghĩ, thầm nói, ta khốn ở chỗ này quá lâu. Dương Tam muội cô nương dẫn đội đào vòng, tính ra đã đi đến vạn chữ cây trận. Chỉ mong ngự thú môn mau chóng xuất động, đuổi tới đó doanh cứu các nàng. Tiểu Tuyết nói, ừm. Cái gì cô nương, đó là ai a? Đào yêu yêu nói, Dương Tam muội cô nương, ta nói qua cho ngươi à, chính là Bạch Lộ bãi mất tích cái kia dân nữ. Ta cưới Lan sư tỷ bản mệnh thần thú, xâm nhập vạn chữ cây trong trận tâm địa động, mới biết dân nữ cầm tù tại trong địa lao. Nói ra kết giao Bách Hoa giáo, độc sông phổ thiện đảo, tìm tới con tin chờ một chút sự do. Tiểu Tuyết nghe được say sưa ngon lành, biết được Bách Hoa giáo chủ xuất sư thân trình, xen vào nói, Bách Hoa giáo là chúng ta lão bằng hữu, sớm cùng ngự thú môn lập thành sinh tử đồng minh. Tiền nhiệm ngự đầu thú đồ trăm dặm văn hổ xuất thân linh nam, cùng áo trắng dân tộc Thái nguồn gốc rất sâu đâu. Lại nghe Lan Thế Phương ra roi thần thú dẫn dắt thuyền lớn, nhất thời khỏe môi hơi gấp, lúng đồng tiền cạn hiện, mỉm cười nói, người khác ta chưa quen thuộc, Thế Phương tỷ tỷ khiến cho ta muốn chết á. Nàng làm người rất hào phóng, cùng ta cực kỳ ăn ý, liền đáng tiếc ở xa Vân Nam, nàng hàng năm cuối năm mới có thể về núi Nam Y. Cuối cùng, giảng đến dân nữ kết đội thoát khốn, Tiểu Tuyết trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi, những cái kia dân nữ ta gặp qua. Ta đánh vỡ cửa nhà lao gọi bọn nàng ra, các nàng ôm đầu chen làm một đống, chỉ là khóc. Mặc ta như thế nào uống mệnh cầu khẩn, phân trần lợi hại, chết sống cũng không chịu bước ra cửa nhà lao. Ngươi dùng cái gì biện pháp để các nàng đi ra nhà tù? Đào Yêu Yêu nói, ừm, cái này sao, đây là bản nhân tự sáng tạo tiên pháp, cao thâm thần diệu, tuyệt đối không thể tiết lộ. Tiểu Tuyết lay động cánh tay hắn, nói, ngươi nói cho ta nha. Đào Yêu Yêu cười nói trắng ra không đáng nửa văn. Kỳ thật người nhất túng quẫn khôn khó thời điểm, nói cho hắn đại đạo lý là vô dụng. Duy có ý tưởng để người bật cười, mới có thể xua tan sợ hãi cùng ưu sầu. Tiểu Tuyết nói, để người bật cười. Đào Yêu Yêu, đúng a, khi còn bé ta thường bị đại nhân quan đến phòng. Trời tối người yên bốn phía âm trầm, dọa đến ta khóc nhẹ tè ra quần. Về sau số lần nhiều, sinh ra ứng đối chi pháp. Mỗi khi sợ lợi hại nhất thời điểm, ta liền nhảy dựng lên hô to la hét, hát hí khúc hát khúc, cười toe toét đem mình chọc cười. Hắc, nói tóm lại, chỉ cần có thể cười, tình cảnh lại khó đều có thể tiêu dao tự tại. Chiêu này lần nào cũng đúng, cho nên thấy những cái kia dân nữ khóc lóc, ta liền giả ngu khi tên dở hơi, đem các nàng chọc cười, có dũng khí, tự nhiên có can đảm đi ra khốn cảnh. Tiểu Tuyết thấp đầu suy ngẫm, đầy ngập cảm khái ngàn về trăm oanh, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, thật lâu mới nói, cười, thật là thần diệu pháp thuật, ta trước kia sao không nghĩ tới đâu. Đào Yêu Yêu nói, rượu là rượu a, có khi cũng sẽ mất linh. Tiểu Tuyết nói, làm sao? Đào Yêu Yêu nói, ta bên trong động nhặt được ngươi mất đi quần áo, cho là ngươi gặp Kim Luân giáo độc thủ. Một khắc này khó chịu muốn chết, ta muốn khóc đều không có nước mắt, như thế nào cười được. Hơi dừng một chút, nghiêm túc nói, Tiểu Tuyết sư muội, ngươi như thật có chuyện bất trắc. Ta liền phấn thân toái cốt, cũng muốn độn nhập địa phủ đi tìm hồn phách của ngươi. Tiểu Tuyết thiết hầu nghẹn nào, một trận nhiệt lệ thẳng tuôn ra hốc mắt, trong ngực nghi nghị cùng sông loạn đột, đột nhiên xông ra phần môi, lớn tiếng nói, sư ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề được không? 55. Chương 24, ma quật kinh hồn tình ruột tấm 5. Cái này giải thích vừa đúng, so với có trật tự phân tích, càng làm nữ hải tử tin phục, thiếu nữ mới biết yêu, cái gì môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, thường thường khó động nó tâm. Mà như là trời làm lương duyên, trong ngộng định tình, các loại hư ảo nói xuông, ngược lại dễ dàng để nàng bắt đầu sinh yêu thương. Tiểu Tuyết ảo tưởng trong ngộng thiên địa rộng lớn, vạn vật ưu nhã, hai người cầm tay hương đúng, tuyệt vời cỡ nào. Chưa phát giác thần say, mập mơ hỏi, sư ca, ngươi trong ngộng ta là cái dạng gì? Đào Yêu Yêu nói, ngươi xuyên rất mỏng váy dài, trên đồng có mặt. Hồi ức trong ngộng Tiểu Tuyết dáng vẻ âm tĩnh, cùng chân thực Tiểu Tuyết có phần có khác biệt, không khỏi có chút ngơ ngẩn. Tiểu Tuyết nói, ta không xuyên qua váy dài, như thế xem được không? Đào Yêu Yêu nói, đẹp mắt. Tiểu Tuyết nói, vậy ta xuyên váy dài tại làm cái gì? Đào Yêu Yêu nói, ngươi đang khiêu vũ. Khiêu vũ? Đúng rồi. Sư muội, ngươi dáng múa đẹp vô cùng, lại nhảy cho ta xem một chút được chứ? Tiểu Tuyết nói, khiêu vũ. Cái này từ niệm kiếp sau chát chát, dường như cuộc đời đầu về nghe nói. Nhưng giờ phút này nàng nhu tình bận lòng, Đào Yêu Yêu đưa ra lại khó gấp 10 yêu cầu, cũng sẽ thuận theo làm theo. Lập tức sở lấy vách đá đứng lên, tung ra ống tay áo, quay gót đưa cánh tay, dựa theo trong tưởng tượng con đường nhảy múa. Nàng động tác vụ bè, tiến tối lên rừng hoàn toàn không có chướng pháp, cũng may hang đá âm u, cấu thành thiên nhiên màn sân khấu. Bạch cốt lân quang vụ sáng trợn, tựa như tô điểm thiên hà của tinh. Tiểu Tuyết mặc Đào Yêu Yêu áo ngoài, đã dài lại mập, múa động đóng mở sinh phong. Đào Yêu Yêu trước mắt dần dần mơ hồ, phảng phất xuyên qua thật dày vách đá, trông thấy trong tinh hà có một vị tiên nữ, tại thư tay áo, tại triển váy, tại nhẹ nhàng chuẩn bị tư thế dung nhan. Hắn ấy mắt nổi lên nhiệt lệ, trong lòng kêu to đúng vậy, chính là như thế cảnh tượng, vô luận trong mộng hay là trong hiện thực, Tiểu Tuyết chính là Tiểu Tuyết. Một cái nhảy mê mẩn, một cái nhìn si say. Trời nếu có tình, cũng không đành lòng đánh vỡ thiếu niên mộng đẹp. Quả nhiên u âm phiêu miểu, một sợi sáo trúc cung dung hồ sa, phảng phất từ thiên ngoại thổi lên. Trong bất chi bất giác, Tiểu Tuyết bước chân dần hợp tiếng địch, tiết tấu này lên kia ứng. Sáo trúc âm điệu đột nhiên xa xút, Tiểu Tuyết tùy theo lui lại, gót chân bấp lấy một cây sừng ống, bịch một chút ngửa người ngã xuống. Đào Yêu Yêu giật mình, hỏi, như thế nào? Tiểu Tuyết bắt hắn lại thủ đoạn, nói, ngươi nghe. Ngoài động tiếng nhạc trí nhu đến chậm, lúc đứt lúc nối, đã đến lưu thủy vô ngân hoàn cảnh. Nhưng mà nơi đây vô thanh thắng hữu thanh, tiếng địch thỉnh thoảng đứng không, đúng là từ khúc vi diệu nhất động lòng người bộ phận. Lúc đó lạnh lẽo không linh, khiến người lã chã rơi lệ. Đông nhiên tiếng địch lại nối tiếp, êm hai kéo dài, dường như một vị cửa nát nhà tan xinh đẹp thiếu phụ, mang theo chết lặng ánh mắt, bình tĩnh hướng người thuật nói khổ nạn của mình. Trong động hai tâm hồn người sợ rung động, hiện lên trong đầu ra một cái mềm mại âm lãnh thân ảnh. Tiểu Tuyết bỗng dưng ngồi thẳng, nói, là Gia Nhu. Đào Yêu Yêu nói, ừm, Gia Nhu tại thổi địch, dân nữ nhóm nói trong động thường có tiếng địch truyền ra, địa động này nhất định là nàng chỗ ẩn thân. Tiểu Tuyết nói, Gia Nhu không có máu chảy cùng hô hấp, là cơ không hành điều khiển thi hình khôi lỗi. Còn có cái kia tiên trì huyết anh. Vừa nói đến chỗ này, huyết anh gào thét đột khởi, ô ô khanh khanh, giống hài đồng thụ khuất hướng mâu thân khóc lóc kể lể. Kia tiếng địch cũng chuyển nhu hòa, đúng như từ mẫu khẽ vớt tái tử, cả hai lẫn nhau an ủi tịch, dần nhẹ dần thấp, cuối cùng đến vắng lặng. Tiểu Tuyết nói, huyết anh cũng không phải là thụ kim luân giáo thúc đẩy, lại là tiếng địch dụ đến. Nó khát vọng cha mẹ yêu thương, mới có thể bị gia nhu tiếng địch hấp dẫn. Trong lòng hơi rung, phụ mẫu yêu thương che chở, mình làm sao từng thể vị qua. Đào Yêu Yêu nói, theo những cái kia dân nữ lời nói, huyết anh mỗi lần tới gần nhà tù, tiếng địch kiểu gì cũng sẽ ngăn lại nó. Nhìn như vậy đến, kia gia nhu tựa hồ thiện niệm chưa mẫn. Ta nhớ được lúc trước gặp được nàng lúc, ngươi nói nàng nhìn rất quen mắt, dường như còn nâng lên đường môn, trong này có cái gì cố sự à? Tiểu Tuyết nói, đường môn a. Đường môn nguyên do ba thuộc đạo phái, chuyên môn tu luyện lấy độc khắc tà kỹ thuật. Nhưng bọn hắn xử sự cẩn thận, cực ít đúng tay tiên ma tranh đấu. Cùng chúng ta Nga Mi phái hàng yêu trừ ma tắc phong lớn khác nhiều. Bởi vậy địch nhân ít, lịch đại tích lũy sản nghiệp, thành thục trung phú hào vọng tộc. Mười mấy năm trước chính đạo thế lực suy vi, yêu ma thừa cơ xâm chiếm, đem tứ xuyên cảnh nội đạo ra cơ hồ đều bình. Đường môn hết lòng tuân thủ trung lập, vẫn chưa thể may mắn thoát khỏi. Trong vòng một đêm, toàn gia lão hầu ba hơn trăm cái đều bị yêu hoàng giết sạch. Đào Yêu Yêu nói, đối phó tà ma, liền nên trừ chi cho thông khoái. Đường môn trung lập tự vệ, cuối cùng cũng bị tà ma phản vệ, cái này gọi tự chịu diệt vong. Công khai rèm pha đường môn, thực là hợp nhau Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết nói, đường môn hủy diệt về sau, người sống sót có bốn người. Đường Văn Tông vợ chồng, nó điệt đường liên bích, một cái lao nô, đều bị Nga Mi đệ tử nghị cách cứu viện đến trên núi. Sư tôn khuyên bọn họ gia nhập huyền môn, Đường Văn Tông chung với bản tộc tông phái, nói khéo từ chối. Chỉ đem chất nhi giao phó cho Nga Mi phái, mình mang thê tử cùng lão nô ẩn cư sơn lâm, nghĩ luyện thành mấy môn tổ truyền bí pháp, lại tìm yêu hoàng báo thủ. Ước chừng 5 năm trước, Đường Văn Tông tự giác luyện pháp thành công, một mình đi Đông Hải tìm kiếm yêu hoàng. Kết quả bị yêu hoàng thủ hạ quỷ bá chém giết, đem thủ cấp đưa đến trong nhà. Quỷ bá còn muốn giết chết Đường phu nhân, nhờ có lão nô liều chết ngăn chặn yêu ma, Đường phu nhân có thể trốn hướng núi Nga Mi. Lúc ấy Đường phu nhân người mang lục giáp, lại bị trọng thương, tại chân núi sinh hạ một tử, sau đó liền chết. Kia Hải Nhi bị sư tôn thu dưỡng, chính là Đường Đa Đa. 56. Chương 25, Lập Uy đã bằng kiếm cùng xương một. Được nghe người đến xưng tên, hai người đều đổi sắc mặt. Như thế nào mới nói đến đường liên bích, lập tức liền chui ra cái đường liên bích đến. Sau một lúc lâu, Tiểu Tuyết cất cao giọng điệu, lại hỏi, ngươi là Đường sư huynh? Ngươi ở đâu? Trong thạch động bên ngoài thật lâu yên lặng, nước hồ nhẹ dạng, trên vách gợn nước đều giao thoa. Đào Yêu Yêu bỗng nhiên vui, ha 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 liên tiếp ba tiếng, nói, giả thần giả quỷ, chỗ nào chạy tới hằng giả. Dám can đảm khiêu khích Nga Mi phái tương lai thiên long thần đem. Người kia thanh âm được khởi, quắc, ra. Đào Yêu Yêu liền cảm giác bên hông lạnh bước, lòng bàn chân hư huyền, dường như bị mạnh mẽ băng gió lôi cuốn, siêu bay thẳng xuất động, so cường nổ phát mũi tên còn nhanh mấy lần. Không đợi lấy lại tinh thần, chót mũi đã chạm đến địa động đỉnh bích, ngay sau đó đầu chân điên đảo, thẳng tắp cắm hướng bên bờ nham thạch, mắt thấy đầu liền muốn nở hoa, hạ xuống thế nói đột một chuyện, tóc cuối sát qua tảng đá mặt ngoài, thân thể lưng ngang, lăn bảy tám chuyển mới dừng lại. Từ hang đá bay ra, lộn mèo, tật rơi, cho đến hoành lăn xuống địa, toàn bộ quá trình nhanh như điện quang lóe lên, ngay cả sợ hãi kinh hô cũng không kịp. Đào Yêu Yêu chống đất ngồi dậy, đầu góc chóng mặt, nhất thời khó phân biệt phương hướng. Trong mơ hồ, chỉ nghe kia có người nói, Thiên Long thần tướng sẽ không định dương châm. Ý nghĩa lời nói lãnh đạo, tràn đầy mỉa mai chi vị. Đào Yêu Yêu mới biết đối phương xuất thủ gây sự, chỉ vì thử ra thân phận của mình thật giả. Người kia pháp lực đã cao, cũng như không có sát ý, khả năng xác thực vì Nga Mi môn đồ. Theo quy củ, đệ tử mới gặp sư huynh nên cung kính. Đào Yêu Yêu mặc kệ kia một bộ, đối phương ngang ngược vô lễ, hắn cũng đối chọi gay gắt, niệm ngươi hạng giá áo túi cơm, ta trước nhường ngươi ba chiều, đây là tiên lễ hậu bình chi nghĩa, hảo hảo học tập lấy một chút ta. Vừa nói vừa đứng dậy, nhìn về phía trong hồ nước gương. Chỉ thấy mặt hồ ánh ánh nhu lượng, rời nước ba thước phía trên, đứng lặng lấy một vị thanh niên, chừng 20 tuổi, xuyên một bộ trường bào màu trắng, cái cổ treo thanh long ngọc giác, bên người sương sương mù quanh quẩn, lâng lâng không giống thế gian nhân vật. Đào Yêu Yêu chấn động trong lòng, thất kinh nói, nam nhân lại có thể trở lên đẹp như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó tin tưởng thế gian có bậc này tuấn tú binh sĩ. Lúc này Tiểu Tuyết cũng ra cửa hang, thấy do nam tử kia khuôn mặt, nói, thật sự là Đường sư huynh đến, ngươi cũng là tới đối phó Kim Luân giáo sao? Chỉ hướng Đào Yêu Yêu, nói, hắn tên là Đào Yêu Yêu, kiếm tiên môn mới thu đệ tử, sư tôn phá lệ coi trọng hắn. Đường Liên Bích nhìn thẳng Đào Yêu Yêu, con mắt cũng không nhìn Tiểu Tuyết, bàn tay trái khẽ nâng, mặt nước gợn sóng tách ra, huyết anh thân thể khổng lồ chậm chạp phù thăng. Ma quái tứ chi cuộn tròn thu, khắp cả người phủ kín sương lạnh, tựa bị mùa đông bên trong bị đông cứng sâu bọ. Đường Liên Bích vung tay áo, huyết anh cự thân đằng không, đột nhiên đánh tới hướng Đào Yêu Yêu, đồng thời xương trắng cởi tận, hóa thành khói nhẹ thu nhập tay áo ngọn nguồn. Kia huyết anh trói buộc chặt giải, giữa không trung tỉnh dậy, vung chảo hướng phía trước mục tiêu bổ nhào. Đào Yêu Yêu chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, khí tức vì đó cứng lại. Hắn không rảnh nghĩ lại, giơ lên hai tay chống đỡ, thiên vương thuẫn hóa thành vô hình bình chướng, ngăn trở huyết anh thế tới. Liền nghe ầm ầm vang vọng, đầu ngón tay hỏa tinh loạn tung tóe, huyết anh gặp ngăn phát tính, điên cuồng đánh. Đào Yêu Yêu tiếp nhận trọng áp, đi đứng ham xuống mặt đất vài tấc. Tiểu Tuyết kinh hãi, cần phải cứu viện, đã thấy huyết anh thế công dù mãnh, không thể đẩy tới nửa bước, mừng thầm nói: sư ca thật là tu tiên kỳ tài, thiên vương thuẫn đã có thể vận dụng tự nhiên. Lại nhìn Đường Liên Bích đứng yên bất động, lường trước hắn phóng túng huyết anh nổi lên, y đang khảo sát Đào Yêu Yêu tu vi. Hắn đã khoanh tay đứng nhìn, nhất định có cứu cấp kế sách. Nghĩ được như vậy, Tiểu Tuyết dừng bước quan sát, chờ cục diện sáng tỏ sau lại hành động. Lúc này, Đào Yêu Yêu lòng bàn chân vẫn không ngừng hạ xuống, bận điệu niệm định tự quyết, đã định dương chân ổn định thân hình, Thiên Vương Thuẫn uy lực dần tăng, mu bàn tay dốc lên cao hơn một thước. Huyết Anh nhuệ khí gặp khó, móng vuốt không đoạn hậu co lại. Mắt thấy ưu thế xác lập, một cỗ nhói nhói truyền đến, xuyên qua Đào Yêu Yêu toàn thân. Xương sườn nứt tổn thương cuối cùng là thai hoàng ẩm, kịch đấu bên trong cảm xúc khẩn trương, hoặc có thể tạm thời quên mất, rằng có lâu cảm giác đau đột phát, liền như một cây cương châm đâm vào trái tim. Đào Yêu Yêu cắn răng cố nén đau đớn, vừa phân thần pháp lực liền yếu bớt. Huyết Anh ma lực chống, thạch nũ đứt gây đánh bay, lẫn lộn nước hồn đện vào Thiên Vương Thuẫn bên trên. Đào Yêu Yêu khớp nối lạc lạc lay động, liều mạng trèo chống, trên trán gân xanh từng cây phồng lên. Tiểu Tuyết méo một cái mồ hôi lạnh, kêu lên, mặc nghị kiếm quyết, ngưng khí thành hình, nhanh sử xuất thanh phong kiếm. Mơ hồ nghe thấy nàng la lên, Đào Yêu Yêu hùng tâm bạo khởi, lùi về tay phải lấy một cánh tay ngăn địch, có chủ tâm để đường liên bích kiến thức năng lực. Thần Thuẫn phạm vi giảm nhỏ, khó ngăn loạn lưu phi thạch, một khối mảnh vụn phiến xuyên qua, đánh trúng Đào Yêu Yêu bả vai, vết thương thụ chấn vỡ toang, tươi máu nhuộm đỏ nửa bên lồng ngực. Huyết Anh vừa người nào tại Thiên Vương Thuẫn bên trên. Đào Yêu Yêu sống lưng chậm rãi bên cạnh cong, giống như gió phá tế trúc, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngược lại gãy. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, cơ không hành ma búa bổ đầu một màn kia, khó khăn lắm lại đem tái hiện. Đào Yêu Yêu lớn mật đi hiểm, làm chính mình lâm vào tương tự khốn cảnh, chính là muốn tìm đến vận dụng thanh phong kiếm cảm giác. Quả nhiên sống còn, tiềm lực kích phát, một nháy mắt kiếm khí thông suốt kinh mạch, xông ra đầu ngón tay hóa thành mũi nhọn, vung lên phía dưới, đem Huyết Anh cái cổ chặt đứt. Huyết Anh đầu lâu rơi xuống, chạm đất tức nát, nhưng nát tán huyết nhục trượt hướng gót chân, đảo mắt dung nhập thân thể. Ma quái lay động vai quõng, lồng ngực bên trong lại mọc ra cái đầu. Nó là chết anh oán khí hóa liền, oán khí không tiêu tan, phấn thân vái cốt cũng sẽ không diệt vong. Đào Yêu Yêu một kích vô hiệu, rất trong kiếm đường đâm thẳng, xuất kích lúc mất đi thần thuẫn che đậy. Huyết Anh nâng cánh tay cách ngăn, bị mũi kiếm bổ huyết nhục vẩy ra. Mà Đào Yêu Yêu cũng vì cự lực chỗ chấn, ung ung cục té ra năm trượng có hơn. Tiểu Tuyết gấp đến độ thẳng dậm chân, nói: "Định Dương châm a, dùng kiếm khí tấn công địch, cũng đừng buông lỏng Định Dương châm nha." Đào Yêu Yêu hai loại kiếm thuật mới học chợt dùng, sao có thể cùng thi đủ thu. Hắn khỏe mắt liếc về phía Tiểu Tuyết, gặp nàng lo gấp tình trạng, càng cảm giác xinh xắn đáng yêu, ám đạo bà bối, ngoan ngoãn hảo sư muội, ngươi đối ta kỳ vọng quá cao. Suy nghĩ lời này buồn nôn mười phần, Tiêu Ngạo đại ca Lý Vượng Kỳ tình trường tuyệt chiêu, chỉ muốn ngửa đầu cười to. Đang lúc Huyết Anh giải chảo bộ tới, Đào Yêu Yêu ỷ vào Thiên Vương Thuẫn miễn cưỡng chống chọi, giương cổ lên, cười vài tiếng. Khoảnh khắc công phu, Huyết Anh chảo kích liên tục phát ra, đơn giản là như cuồng lôi loạn oanh. Đào Yêu Yêu ánh mắt phiêu hốt, một tay chống đỡ mặt đất, cánh tay trái một lần tiếp một lần, máy móc ra bên ngoài cách đỡ. Thiên Vương Thuẫn dù càng ngày càng kiên cố, nhưng người thi pháp thần trí mê ly, nếu như té xịu không sử dụng ra được thần thuẫn, đó chính là xương vỡ thi nứt chi họa. Tiểu Tuyết nhịp tim cơ hồ xông phá lồng ngực, quan sát đường liên bích, lại nhìn hắn thần thái lạnh lùng, cũng không thi cứu viện mệnh ý tứ. Lúc này Huyết Anh thẳng lưng ngửa ra sau, binh binh đồng đồng, huy quyền đập lồng ngực, đột nhiên song chảo hướng xuống chém. Trong động gió tiếng nổ lớn, mặt đất kịch liệt rung động lắc, nước hồ toàn bộ đằng không nghiêng. Huyết Anh một kích ma lực vận đủ, thế nói chi mãnh liệt, tiên gia cao thủ cũng làm tránh đi phong mang. Đào Yêu Yêu cánh tay trái rủ xuống thấp, thần thuẫn biến mất, môn hộ mở rộng, đã thành khoanh tay chịu chết hình dạng. Chương 26, Lập Uy đã bằng kiếm cùng xương hai. Lúc này tình thế vạn phần nguy cấp, muốn cứu Đào Yêu Yêu cũng đã không kịp, nhưng Đường Liên Bích vẫn đứng ở đằng kia không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn là bảng quan tư thế. Tiểu Tuyết suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại Đường Liên Bích muốn dùng ác ma diện trừ sư ca. Lại nhịn không được, vận kình trong nháy mắt, một tiếng quát, "Cút ai anh." Kim sắc kiếm khí bay ra đầu ngón tay, đâm về Huyết Anh phía sau lưng. Tiểu Tuyết lâm chiến ứng biến cũng coi như cực nhanh, trực tiếp viện trợ hiển nhiên không làm nên chuyện gì, chỉ có sử xuất cái này vây ngụy cứu triệu khổ kế. Điện quang hỏa thạch sát na, Huyết Anh bỏ qua một bên trước mặt Đào Yêu Yêu, quay đầu nửa quay người, trêu chọc bay gần phía sau lưng Cúc Anh kiếm. Tiểu Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lướt sóng trước vọt, ngón tay ngọc chỉ điểm, kiếm thứ hai đi theo phóng ra, kêu lên, nhanh dùng thanh phong kiếm. Đào Yêu Yêu trước người trọng áp hơi thả lỏng, chầm qua một điểm sức lực, nghe thấy Tiểu Tuyết la lên, lập đem thanh phong kiếm đâm nghiêng phía trên. Huyết Anh đang cùng Cúc Anh kiếm cùng nhau, chưa phòng phía trước đánh lén, bị thanh phong kiếm xuyên ngực mà vào. Nó về chào cào, Cúc Anh kiếm lại bay tới, hoàn toàn cắm vào ma quái thể nội. Hai kiếm tiền hậu giáp kích, đem Huyết Anh một mực đinh trụ. Huyết Anh kêu thảm xé rách toàn thân, nát nát huyết nhục vẩy xuống bốn phía. Tiểu Tuyết nói, phòng ngừa nó tại nơi khác phục sinh, nhanh đọc thẩm kiếm quyết thứ bảy tụng. Thanh phong kiếm là trừ tà về chính pháp bảo, kiếm quyết thứ bảy tụng chuyên môn tiêu trừ ác linh mối hận cũ. Đợi Đào Yêu Yêu niệm xong, thanh phong kiếm xuyên thấu ma thân, kiếm quang từng đoạn ra bên ngoài khuyết trường, uyển như hoa sen mở ra. Tiểu Tuyết thừa cơ thôi động Cúc Anh kiếm, một trận chẻ dọc cắt ngang, đem huyết ma chém thành mảnh vụn, cánh hoa trạng kiếm quang khép lại, mảnh vụn thu hết trong đó, trong động từ từ bình tĩnh, về lấy anh hải nhóm thư giãn hướng âm. Tử linh oán khí tan hết, thiên trì Huyết Anh cuối cùng tiêu vong. Tiểu Tuyết đỡ lấy Đào Yêu Yêu khuỷu tay, hai người đầu gối sát bên đầu gối, mồ hôi đầm địa thở, trong mắt đều lấp lánh sống sót sau hai nạn vui mừng. Kỳ thật trận chiến này trước đó, Huyết Anh đã bị Đường Liên Bích xương gió gây thương tích, ma lực còn sót lại lúc đầu hai thành. Dù vậy, Đào Yêu Yêu bằng mới học chi công, cầm huyết khí chi dũng, kế đánh bại đàn thành ma vương về sau, lại diệt hung hãn ma quái, đạo hạnh tiến triển một ngày ngàn giảm. Hán tử cảm giác Thiên Vương Thuẫn tăng cường, kiếm khí vận dụng so trước kia thuần thục hơn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nghiêng đầu liếc xéo Đường Liên Bích, muốn nhìn một cái hắn là phản ứng gì. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu như hắn hảo ngôn tán thưởng, mình liền mặt lạnh tương đối, cho cái này cuồng vọng vô lễ ra hỏa đụng cái lớn cái đinh. Đường Liên Bích sắc mặt như lúc ban đầu, đã không vui mừng, cũng không tức giận, lạnh như băng tựa như tuyết điêu. Ánh mắt từ Đào Yêu Yêu trên thân rời, trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cái này âm thanh hừ nhẹ chính là toàn bộ lợi bình, tràn ngập miệt thị, chê cười, cùng lười với nói nên lời phiền chán. Đào Yêu Yêu nổi trận lôi đình, nhảy lên quát, uy, bên kia tiểu bạch kiểm. Ngươi hừ cái gì? Bày cái gì tác phong đáng tầm đâu? Tiểu Tuyết đi theo, ngưng vận chân khí toàn bộ tinh thần đề phòng. Người trước mắt này tuy thuộc Nga Mi phái, nhưng cử chỉ quái dị, dụng ý khó dò, không thể đối nó vương lòng cảnh giác. Đường Liên Bích cũng lờ đi hai người, tay phải giơ lên đỉnh đầu, ngón tay chặn rối, một đạo bạch hồng thẳng vọt lên. Vách động ầm ầm kịch chấn, đỉnh chóp vỡ ra khe, bạch hồng chuyển hóa thành gió lốc, từ khe chỗ hướng tứ phía mở rộng. Chỉ thấy nham thạch vỡ nát, các đùi báo tô dương, khe nhanh chóng biến lớn dài ra, phản phất có trôi to lớn vô song dịu, từ đôi đến đầu đem đại địa xé ra. Không bao lâu gió thổi rừng, các đùi lộn xộn rơi, u ám địa động, băng liệt thành sâu rộng hẻm núi. Hào quang từ trên trời giáng xuống, một phái hỏa thuận vui vẻ rực rỡ. Như thế di sơn đảo hải uy lực, 1000 cái huyết anh cũng diệt. Đào Yêu Yêu đẩy người cho bụi, trong lô thai vang ngọng ngọng, hướng về phía Đường Liên Bích sững sờ như ma vương chuyển thế, hay là nhị lang thần hạ phàm. Cái này, đây cũng quá lợi hại đi. Tiểu Tuyết cũng hoa dung thất sắc, lẩm bẩm nói, hắn sử chính là phong lôi môn pháp thuật, nhất định không sai. Nhưng so phong lôi thủ đồ Hà sư huynh còn mạnh hơn nhiều, lại là nguyên nhân gì? Đường Liên Bích tay áo rộng thu pháp, bạch hồng tan thành sương sương mù, lúc ẩn lúc hiện quay trùng quanh bên người. Chợt bao phục nâng lên, sương mây nhờ đứng người dậy bay về phía cốc đỉnh, thoáng qua cơ vụ, bóng người biến mất tại hào quang bên trong. Tiểu Tuyết nói, chúng ta cũng đi thôi. Kéo lại Đào Yêu Yêu, điều khiển Cúc Anh kiếm bay vút lên. Đào Yêu Yêu đã đả thông đại chu thiên, một vận khí thân thể phiêu như vũ mao, theo Tiểu Tuyết phủ diêu mà lên. Hai người bay tới hẻm núi phía trên, rơi xuống vách đá quan sát. Nhưng kiến giải hình kỳ biến, hẻm núi kéo dài cực xa, đem toàn bộ bình nguyên phân làm hai bộ phận. Một kích chi uy quả là tại tư, Đường Liên Bích pháp lực cường đại, cơ hồ đến thiên công tạo vật hoàn cảnh. Hai người tặc lưỡi thật lâu, ánh mắt vượt qua hẻm núi, hướng hở ra đồi núi nhìn lại. Cực lạc bảo trên không trời u ám, đầu tường kim luân giáo đồ chen chúc bốn đầu, dường như đang bận điều động bố phòng. Hẻm núi một bên khác, mấy cái quang đoàn chính hướng bên này bay nhanh. Cách xa nhau hơn 10 trượng xa, truyền đến Long Bách Linh la lên tướng công. Tướng công! Tức khắc quang đoàn thu liễm, mấy người hạ xuống đất bằng, Hoàng U, Lan Thế Phương, Yến Doanh Xu, Âu Dương Cô Bình, đều là quen biết gương mặt. Long Bách Linh chạy gấp đến phụ cận, khẽ kéo Đào Yêu Yêu thủ đoạn, nhìn hắn toàn thân máu me nhảy múa, nghẹn nói, tổn thương thật nặng, chỉ trách ta. Đào Yêu Yêu không để ý đẩy người đau xót, chỉ hỏi, Bạch Lộ bại dân nữ đâu? Ta cứu các nàng thoát khốn, nhưng từng thấy đến. Long Bách Linh nói, Hoàng Ngọc Long lão sư huynh bảo vệ, đưa các nàng đến đội tàu giàn xếp. Tướng công tự mình cứu ra con tin, nguyện vọng của ngươi cuối cùng đạt xong rồi. Lan Thế Phương cưới địa bao thiên, vô vô tọa kỵ đầu, cười nói, nhờ có tiểu thiên dẫn đường, để chúng ta kịp thời tìm tới dân nữ. Nhưng đạo sư đệ quá qua khinh thường, sao có thể tự tiện xông vào phổ thiện đảo? Tối hôm qua Lý sư huynh đem người đến đây, nghe biết ngươi đã nhập ma tổ, đành phải đến đây trợ chiến. Đào Yêu Yêu vui vẻ nói, đại ca đến rồi sao? Ở đâu? Hởi xuống trên cổ Bắc Linh chỉ, trả lại cho Lan Thế Phương. Âu Dương Cô Bình chỉ bầu trời, nói, ở nơi đó đâu, cùng tứ đại hộ pháp đấu khí thế ngất trời. Theo ngón tay của nàng nhìn lại, mái vòm kia sáng ngời trước mắt, ý nguyên nhẹ nhàng vận chuyển. Vòng duyên có 5 cái quan đoàn, 4 hoàng một thanh, hoàng quang vờn quanh thanh quang, kình phong cùng kiếm khí giao tung, khi thì đụng ra từng đầu diễm lưu. Đào Yêu Yêu nhìn ra thanh quang là Lý Phượng Kỳ phát ra, hắn độc đấu kim luân giáo tứ đại hộ pháp, địch nhiều ta ít thế tất chiến đấu gian nan. Âu Dương Cô Bình chậm rãi mà nói, đừng lo lắng, bằng Lý sư huynh thủ đoạn, mấy cái kia phiên tăng tạm thời coi là khai vị thức nhắm. Lúc này Long Bách Linh móc ra khăn tay, giúp Đào Yêu Yêu lau vết máu. Hoàng U đứng ở một bên dương mắt nhìn. Thơm nào ngạt la khăn đảo mắt làm bẩn, Bách Linh tiện tay ném đi, trực tiếp dùng bàn tay phủ bôi, nói, tướng công bị thương thành dạng này, vị kia đồng bạn lại lông tóc không tổn hao, thực tế gọi người buồn bực. Lan Thế Phương cười nói, họ Đông giá sư muội có thể bình an thoát hiểm, đều nhờ vào đạo sư đệ bảo hộ chi công. Nàng vừa mới kết bạn Long Bách Linh, đã xem vị này mỹ mạo nhã nhặn tiểu sư muội xem làm hảo hữu, nghe nàng ngôn ngữ ám chỉ Tiểu Tuyết, liền hơi chút giải thích. Nào biết Bách Linh đối với người nào đều hiền lành, hết lần này tới lần khác cùng Tiểu Tuyết xuống khắc, vừa chạm mặt liền đấu võ mồm, cơ hồ thành lệ cũ. Chương 27, Lập Y đã bằng kiếm cùng sư ba. Long Bách Linh cười nói, Lan sư tỷ rằng đúng, chỉ là người nào đó học hơn 10 năm kiếm pháp, sắp đến đầu phản muốn bảo vệ, mệt mỏi đến người ta thụ thương gặp nạn. Kiếm tiên luyện thành phế vật, truyền đi Nga Mi phái mặt mũi nhưng ném lớn. Trong lời nói mỉa mai chi ý 10 phần bén nhọn, mọi người nghe ngóng kinh ngạc. Mà Tiểu Tuyết thần sắc lại rất điềm nhiên, nhàn nhạt cười cười, hướng Lan Thế Phương thân mật vấn an, lại thoải mái cùng mọi người chào hỏi. Từ khi hang đá cùng Đào Yêu Yêu kề đầu gối tư thủ, nàng sơ lược lưỡng tỉnh tương duyệt chi diệu, trong ngực tự có một loại an ổn điểm giật chi nhạc. Dù là ngoại nhân chào phúng, chỉ cần Đào Yêu Yêu đợi mình chân thành, nàng liền thỏa mãn. Lập tức vẻ mặt ôn hòa, chủ động cùng Bách Linh tiếp lời, đuổi xa như vậy con đường, Long cô nương vất vả nha. Long Bách Linh cỡ nào thông minh, lập tức cảm giác ra không đúng, mắt thấy Đào Yêu Yêu vẹn vẹn xuyên quần đùi, y phục toàn xuyên tại Tiểu Tuyết trên thân. Hai người phát sinh qua chuyện gì? Lẫn nhau ánh mắt đưa tình, cử chỉ thân mật, đây chính là trước nay chưa từng có hiện tượng. Long Bách Linh thông minh không người có thể đụng, trung quy là cái 16 tuổi tiểu cô nương, tại nam nữ tình yêu sao có thể thông suốt. Buồn vô cớ lo lắng chi dư, nửa điểm đối sách cũng nghĩ không ra. Hàn Huyên đã xong, Lan Thế Phương cười nói, đạo sư đệ thụ thương không có gì đáng ngại, thần nông môn yến thần ý ở đây, đầu rơi đều có thể cho ngươi nối liền. Chỉ hướng sau lưng mặt cỏ. Kia Yến Doanh Xu hai mắt khép hở, ngồi xếp bằng, như tại vận công tác pháp. Đào Yêu Yêu đi qua làm lễ, vừa nhấc bước, một cỗ ấm áp khí lưu chuyển thấu ra thịt, trèo lên cảm giác gân cốt lỏng sống thư thái, ngực bụng cảm giác đau toàn bộ tiêu tán. Đã thấy Yến Doanh Xu ngón tay xuề ra, 10 cái đầu ngón tay nhẹ nhàng giao xúc, tác phẩm mô phỏng xương sườn giao thoa chi hình. Lập tức ngón tay buông ra, mở mắt nói, xương sườn xé rách đã bổ tốt, đào sư đệ cảm giác như thế nào? Đào Yêu Yêu ngạc nhiên không thôi, tiền phủ hậu ngưỡng cong cong eo, không những gãy xương khỏi hẳn, vai trở chỗ vết thương cũng khép lại hoàn hảo. Thường nói rượu thủ hồi xuân, bác sĩ dù sao cũng phải ghim kim thi thuốc. Mà thần nông cao nhân cách không cự ly xa trị thường, truyền vào thần nông môn đặc hữu trùng dương chân khí, hai tay căn bản không dùng tiếp xúc người bệnh, đau khổ đau xót liền là giải trừ, như thế y thuật thật có thể nói là thần hồ kỳ thần. Đào Yêu Yêu trong lòng kinh đeo, bước lên ngón tay cái, tán thán nói, cái gì biện thức hoa đà, so yến sư tỷ nhưng kém xa. Đột nhiên đồng đồng tiếng vang, che lại tiếng nói, truyền lại từ đồi núi tỏa thành phương hướng. Nguyên lai không trung tình hình chiến đấu kịch liệt, tứ đại hộ pháp vây công Lý Phượng Kỳ, vẫn lệch rơi hạ phong. Kim Luân giáo chúng liệu biết cường địch đánh lâu khó thắng, dứt khoát dốc hết toàn lực liều cái chết sống. Chỉ thấy cực lạc bảo cửa thành mở rộng, xông ra hơn 3000 tên Kim Luân giáo đồ, từng cái chân trần, toàn thân thoa khắp hoàng dầu đen màu, rũi lơi chống mắt khoa tay múa chân, đen nghị tụng tiến lên đây. Âu Dương Cô Bình từ bố nang bên trong móc ra một thanh lá bùa, phất tay đi lên rơi vãi, rơi xuống tán thành một vòng tròn lớn, đem mọi người vây ở bên trong. Bạc chú môn thiện ở thi phù hạ chú, cái này nghịch năm âm phù vòng là cấm ma trấn pháp, huyền môn đệ tử tập thể lúc đối địch, thường dùng pháp này trấn trụ trận cước. Kim Luân giáo đồ vọt tới phù vòng giới hạ, trèo lên tức thất khiếu chảy máu, da thịt bỏng như hỏa thiêu, trong kinh hai hốt hoảng rút lui, phía sau giáo chúng vẫn hướng phía trước ủng, biển người tương hỗ trà đạp, tràng diện đã hỗn loạn lại khốc liệt. Âu Dương Cô Bình nói, đều là chút tiểu lâu la, toàn giải quyết ta hoàng u, ngươi động thủ hay là ta động thủ? Huyền môn hai đại thủ đồ ở đây, thiên quân vạn mã trong nháy mắt có thể diệt. Hoàng u chính cần hồi đáp, Lan Thế Phương nói, những người này không phải yêu quái, đuổi tận giết tuyệt không ổn, chế phục là được. Tiểu Tuyết kéo lại Đào Yêu Yêu cánh tay, nói, không duyên cớ toát ra nhiều như vậy địch nhân, vừa lúc cho đạo sư ca tăng lên đạo hạnh, bỏ qua lãng phí. Nàng hô sư ca hô thuận miệng, lại mà trước mặt mọi người bộc trực. Đào Yêu Yêu tươi cười rạng rỡ, dương dương chí phải. Long Bách Linh thì khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, bờ môi run rẩy, kinh ngạc giảng không ra nửa chữ. Lan Thế Phương nói, sư muội, cầm người sống khi biêng ngắm, có phải là quá tàn nhẫn rồi? Tiểu Tuyết cười nói, ngươi hiểu lầm à, thừa dịp tà ma thành đàn cơ hội, đạo sư ca có thể ma luyện Thiên Vương Thuẫn. Lan Thế Phương nói, nô, tổn thương có thể gia tăng Thiên Vương Thuẫn kiến độ, ngươi muốn lợi dụng tà đồ công kích giúp hắn luyện pháp. Tiểu Tuyết nói, đúng, mời doanh thủ sư tỷ nhiều chiếu ứng. Tiến Doanh Xu gật đầu đáp ứng. Âu Dương Cô Bình nói, trận địa địch bên trong nếu có đầu đội bảo quan người, gọi Kim Luân mừng rỡ pháp sư, đều là tội ác chồng chất tăng, chi bằng hạ thủ diệt trừ. Tiểu Tuyết tạ chỉ điểm, cùng Đào Yêu Yêu mang theo cổ tay sóng vai, lái kiếm khí xông vào trùng đây, ôm lấy vòng tròn vừa đi vừa về thất liệu. Kim Luân giáo chúng hô to đám tập, huy động binh khí cuồng chặt đâm loạn. Tiểu Tuyết gọi cận thân binh khí, dặn dò Đào Yêu Yêu dùng Thiên Vương Thuẫn bảo vệ hậu tâm, phía trước môn hộ một mực rộng mở. Đào Yêu Yêu theo lời mà đi, còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, một thanh gậy sắt đã đánh trúng bộ ngực, xương vai xanh xương ngực răng rắc bẻ gãy, cảm giác đau sinh ra trước đó. Bên kia Yến Doanh Xu phát chỉ làm bộ, sử xuất cách không chữa thương kỳ hảo, đã xem gãy xương tu bộ phục hồi như cũ. Đào Yêu Yêu chưa tỉnh hồn, cổ lại chịu một đao, nhiệt huyết phun ra một đầu đường vòng cung, đông thu hồi thể nội, sâu xa vết thương phút chốc khép lại. Hắn vừa mừng vừa sợ vừa buồn cười, tự giác giống công tượng trong tay tượng đất nhì, phá cái lỗ hổng, đoạn mất tứ chi, dùng bùn nhão bôi lên liền có thể bổ tốt. Chính cảm giác thú vị, cái chán lại trúng hai mũi tên, miệng vết thương kết tảng băng, mũi tên âm tà khí xâm nhập huyết mạch, lộ vẻ tà giáo cao thủ phát ra. Yến Doanh Xu tăng cường pháp lực, sau lưng hiện ra thanh vầng sáng màu trắng, kéo theo Đào Yêu Yêu chân khí xung kích, chúng tên khép lại đồng thời, mũi tên phản xạ trở về, đem kia bắn tên người bắn ngã. Mỗi một lần thụ thương, Thiên Vương vẫn đều sinh ra cảm ứng, tùy theo tăng dày gia cố. Yến Doanh Xu trị liệu thần tốc, thương thế thoáng qua tất cảng, chưa kịp tạo thành tính thực chất tổn hại. Như thế nhiều lần hành động, thật là tăng lên đạo hạnh tuyệt hảo phương thức. Đào Yêu Yêu nghĩ thông suốt trong đó đạo lý, ưỡn ngực thẳng hướng đám người dày đặt chỗ sông. Tiểu Tuyết theo sát phía sau, giảng giải vận khí ngự kiếm các loại quyết hiếu. Đào Yêu Yêu nộ tính vốn cao, trùng hợp cơ hội tốt, tu đạo tiến triển hơn xa bình thường. Dần dần lĩnh hội vận kiếm pháp môn, khí theo niệm động, kiếm khí lạn sinh, đã có thể nhờ đứng người dậy tự do bay vút lên. Phú ngoài vòng tròn bóng người song phẩy, phú trong vòng bách linh tinh thần chán nản. Lúc đầu Đào Yêu Yêu được chỗ tốt, Long Bách Linh so với ai khác đều cao hứng, thế nhưng là mắt thấy Tiểu Tuyết cùng hắn thân mật vô gian, trong lòng nặng nề trèo lên như núi ép. Lúc trước Đào Yêu Yêu dù mê luyến Tiểu Tuyết, dù sao như gần như xa, mà người thời nay nhà tình ý sáng tỏ, lẫn nhau tương thân tương ái, mình lại thành cô nhạn độc mục. Việc đã đến nước này, làm sao đau khổ dây dưa, hưởng làm hoa rơi trục thủy chi thái. Nàng mắt nhìn cái kia thanh mai trúc mã thiếu niên lang, nhìn hắn tinh thần phân chấn hình dáng, trong lòng lại vui sướng, lại đau thương, càng cảm giác vô tận cô đơn, ngàn lo bách chuyển ở giữa, tay chân đã lạnh buốt. Hoàng U gần sát bên hông, gặp nàng thần sắc thống khổ, đánh bạo nắm bàn tay nhỏ của nàng, thở dài, "Linh, Linh Nhi, tâm tư của ngươi ta minh bạch. Ai, tục ngữ giảng tốt nguyên do thiên định, không thể cưỡng cầu, nên buông tay lúc cần buông tay, tuyệt đối đừng khổ bản thân a." Chương 28, Lập Uy đã bằng kiếm cùng sơn bốn. Long Bách Linh tinh thần hoảng hốt, bị hắn vẩy một cái, tắt tiếng nói, "Không quan tâm ta, tướng công." "Hắn không quan tâm ta." Hoàng U tâm tình nhộn nhạo, vui vẻ nói, "Hắn không muốn ngươi, ta muốn ngươi nha." Âu Dương Cô bình thờ ơ lạnh nhạt, khịt mũi nói, "Tất cả đều là ngốc tử, suốt ngày chỉ biết sái bảo." Lúc này ngoài vòng tròn tràng diện sôi trào, Đào Yêu Yêu mấy lần xông vào xuyên ra, phảng phất dài sườn dốc Triệu Tử Long bảy nhập tào doanh. Ngay tại phát huy, một cỗ lam khói cuốn lấy cánh tay, cẳng tay xin bên trong răng rắc chém làm bảy tám đoạn, khí độc công kích trực tiếp trái tim, thần nông y thuật nháy mắt tiếp hảo tay cụt, chữa trị độc thương. Đào Yêu Yêu hơi cảm thấy kinh ngạc, hồi tưởng lam khói ẩn hiện khô lâu hình bóng, chính là ngày đó hủy đi Hứa Thanh Huyễn cánh tay phải ba đồ âm phong luân. Đưa mắt lục soát thả khói người, trong đám người có cái đầu mang hoàng kim quan lão đầu, đầy mặt dữ tợn, một thân hình xăm, tay cầm pháp linh vạn eo hồng, trong miệng phun ra màu làm của khói, có vẻ như cô bình đề cập qua mừng rỡ pháp sư. Kia linh đang Đào Yêu Yêu cũng nhận ra, tên là Diệu Vui Linh, có thể làm nữ tử tư dục như điên. Trước kia hồng tụ gặp nó hại, thanh thiên bạch nhật lãng thái chống chất. Giờ phút này tiểu tuyết có chân khí hộ thân, tận có thể chống cự tà thuật. Nhưng lão gia hỏa kia tặc mi thử nhãn, xông nàng bánh giao linh đang, nó ý hạ lưu có thể nghĩ. Đào Yêu Yêu giận dữ, kiếm khí bắn ra, đem lão ma thứ lạnh thấu tim. Tiểu tuyết nói, "Tốt, khí tùy ý đi, ý thủ khí huyệt, thanh phong kiếm tự sẽ tùy tâm phong ra." Đào Yêu Yêu một kiếm giết địch, đột nhiên lĩnh ngộ kiếm tiên tinh túy, từ đây kiếm khí dùng chi tức đến chi tắc hóa thành thần binh lợi khí. Hắn tồn nghĩ tiểu tuyết chỗ giải pháp nghĩa, độc thầm kiếm quyết, kiếm khí ngưng tụ thành dài năm thước lưỡi đao, nắm trong tay hoành phi đâm thẳng, quả là làm người tan tác, đằng đằng sát khí. Đông nhiên giữa không trung phong vân cuồn cuộn, kim luân giáo chúng tránh ra đất trống, một người từ trên trời giáng xuống, cười nói, "Đào huynh đệ, mặc quần lót sông phong hám trận, hóa trang rất sáng chói mà." Câu này lời khen nửa mang chế nhạo, chính là Lý Phượng Kỳ đã từng giọng điệu. Đào Yêu Yêu vui mừng, vội vàng dùng định dương châm ổn định cọc, đem thiên vương thuận chuyển qua trước người. Kim luân giáo đổ chen chúc vào tới, đụng vào cứng rắn bình chướng, mười mấy người ngã đụng bổ nhào. Đào Yêu Yêu cao giọng nói, "Đại ca, ông trời của ta Vương Tuấn tạm được." Lý Phượng Kỳ ngắm hai mắt, cả giận nói, "Loạn thất bắt tao. Thần Tuấn tượng ngươi như vậy dùng, tổ sư ra đều trò khí sống." Đào Yêu Yêu cười ha ha, ngự kiếm sông mở huyết lộ, dần hướng Lý Phượng Kỳ phương vị dựa sát vào. Chỉ thấy bên kia trên đất trống hoàng sáng long lánh, Kim Luân giáo tứ đại hộ pháp chiếm cứ muốn vị, vận dụng trong tay pháp khí, Tắt Già La Châu vung vẩy kim cương sử, Mani Châu lay động sừng rồng tích trượng, áo sóng a tay cầm bạch cốt chẳng hạn, cắt lãng cắt gõ ra người pháp trống. Bốn người bày thành kim cương phục ma trận hình, sau đầu hoàng quang phiêu thăng như cờ xí. Kim Luân giáo chúng y dị ôi hô to, dối quyền kích đánh ngực, niệm chú vận công, cổ vũ phe mình như thế. Chỉ thấy tà diễm bốc hơi, hung mây xoay tròn, xung quanh tối tăm mở mịt liền cùng hạ sương mù như. Lý Phượng Kỳ chân không chĩa xuống đất, thân ảnh như gió như điện, vọt đến Mani Châu trước người, trong lòng bê. N tay hồng mình kiếm vào đầu chém vào. Mani Châu nâng trượng chống đỡ, hai cỗ thế nói mãnh liệt va nhau, mặt đất chấn dị rạo run run. Lý Phượng Kỳ nói, "Uy, gãy chân con lựa trọng, sừng rồng so huyền thiết mềm nhiều, ngăn lại được lao tử kiếm khí sao?" Ba tháng trước xuyên tây giao thủ, Mani Châu gân chân bị Lý Phượng Kỳ đánh gãy, huyền thiết tích trượng hết hiệu lực, về sau tìm cây sừng rồng thay thế, kiên độ đã kém xa cái trước. Giờ phút này mặc cho đối phương niệm ai, hắn chỉ nhịn đau toàn lực tự thủ. Tắt Giả La Châu tính tình thô bạo, kéo cuống họng mắng lại, "Nột kia chim rượu điên hán, ngươi không phải gọi Tần Nam a? Lại thành Nga Mi kiếm tiên à nha? Mãi mãi giả ngươi giả dại, Phật gia sống lột ngươi." Hét to một tiếng, kiếm quang đâm thẳng Tắt Giả La Châu mặt. Như ý tiên gấp giơ cao vũ khí, 36 cái kim cương sử bay vùng, sử đầu thiểm điện giắt quấn, tạo thành tác hồ lưới. Liền nghe siêu siêu kiếm đâm, kim cương sử bị đánh tan, điện quang lưới vỡ vụn. Lý Phượng Kỳ nói, "Như ý tiên dựa vào nữ sắc tu luyện, đạo hạnh của ngươi cùng ta còn kém xa lắm đâu." Như ý tiên mắt nổi đong đóm, nơi nào còn phải miệng. Áo sóng a âm trầm nói, "Năm đó trinh phạt Nga Mi ma cảnh, có cái gọi Lăng Ba nữ nhân độc cản thành giáo, hôm nay sao không gặp nàng hiện thân?" Lý Phượng Kỳ cười nói, "Lăng Ba đường đường Nga Mi phái đại sư tỷ, lại là băng thanh ngọc khiết khuê nữ, có thể cùng các ngươi những này côn mù quấn." Kiếm theo âm thanh bay, hướng áo sóng a công tới. Mấy người mắng nhau ác đấu, duy chỉ có Cắt Lãng cắt trở mặc. Hắn thân là Kim Luân giáo thứ nhị hộ pháp, thần thông gần với áo sóng a, xưa nay hành tung quỷ bí, ác dấu vết không hiện. Đào Yêu Yêu nhìn hắn đánh pháp trống, nhớ tới Kim Luân giáo dùng ra người làm trống cốc đi, nhất thời lửa giận xung lên, hét lớn một tiếng, thanh phong kiếm thẳng đến Cắt Lãng cắt cổ. Tiểu Tuyết thấy thế khẩn trương, nói, "Người kia rất mạnh, đừng." Đi chữ chưa mở miệng, thanh phong kiếm đã chặt tới đối phương bên gáy. Cắt Lãng cắt huy quyền đập nện mặt trống, bịch một tiếng vang trầm, thanh phong kiếm kiếm quang tản toái, hóa thành khói đen, như quỷ trảo co duỗi, cuốn ngược ở Đào Yêu Yêu thân thể. Đây là Tây vực tà thuật cấm đi gió, đối mục tiêu cũng không lực sát thương, lại có thể khiến cho thần trí hỗn loạn, hành vi thất thường. Đào Yêu Yêu chỉ cảm thấy mê man, lệnh ngửa đầu lên, Thiên Vương thuẫn tự hành giải trừ, khói đen như dây thừng trói chặt, đem hắn toàn bộ nhi sâu cao. Cắt Lãng cắt miệng mũi hơi lộ ra hoàng khí, muốn đi đoạt hồn tà pháp, thu lấy Đào Yêu Yêu tam hồn thất phách. Tiểu Tuyết cách xa nhau khá xa, không cách nào cứu viện, trong lúc nguy cấp hô, "Đại sư huynh." Lý Phượng Kỳ cởi xuống tiểu hồ lô, một bên hướng miệng bên trong cổ rót, một bên dậm chân chạy đến Đào Yêu Yêu phía trước. Hoàng khí ngưng tụ thành tám con bay trảo, trùng hợp đâm vào Lý Phượng Kỳ phần bụng. Lý Vượng Kỳ chống má há mồm, phốc một ngụm rượu phun ra. Cắt Lãng Cắt nằm sấp tránh né, thần thái chật vật muôn dạng. Bay chảo nhập thể, trọng thương Lý Vượng Kỳ nội tạng, nhưng tổn thương tụ tập tại Thiên Vương Thuẫn, lại bị hắn nghịch hành pháp lực, lẫn lộn rượu phun ra ngoài thân thể. Kia trong rượu ẩn chứa vết thương lệ độc, Lân Cận Giáo đổ dính vào tức ngược lại, phát ra như giết heo thét dài, Kim Luân Giáo chúng hãi nhiên, ngươi đẩy ta chen về sau rút. Lý Vượng Kỳ cười nói, Thiên Vương Thuẫn nên như thế dùng, mới có hơi thú vị, huynh đệ ngươi nhưng minh bạch. Đào Yêu Yêu khen, đại ca thật bản lãnh, về sau muốn dạy dạy ta. Lý Vượng Kỳ cười nói, ha ha, làm ca ca có cái dám bản sự, say khất không người có thể so, ngươi muốn học hay không? Ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên chạy hướng vân đầu, thân ảnh hóa phân mấy trăm, từ bốn phương tám hướng trở về, phảng phất mấy trăm danh kiếm tiên cao thủ đồng thời xuất kiếm. Trong khoảnh khắc, Hồng Minh kiếm xâm liệt như rừng cây, ba động như cự lan, hướng Kim Cương Phục Ma trận bốn góc giết ép. Đây là phân nguyên phá hồn trảm, Lý Vượng Kỳ tự sáng tạo cao tuyệt kiếm thuật, tứ đại hộ pháp sao có thể ngăn cản? Làm hạ nhân bảy liên miên ngã lăn, Kim Cương trận như vậy sụp đổ. Mani Châu gân chân lại đánh gãy, ôm chân lăn đất thở phào. Như ý tiên tu luyện không sạch pháp môn, đầy mình âu ngôn ngữ, bại lui bên trong vẫn chửi loạn, tinh trùng lên não. Xuyên Nam Lãng Tử Tần Nam bực này phách lối, đồ chó hoang tên tuổi ngược lại không vang dội. Áo Sóng A tiếp lời nói, Lý đạo huynh đa tình hẳn giống, năm đó từng cùng nữ yêu tư cấu, tên sớm đã truyền khắp thiên hạ. Như ý tiên cười nói, cái dạng gì nữ yêu? Câu dẫn kiếm tiên thủ đồ, lão tử muốn tìm nàng so tài năng lực. Chương 29, Lập Y đã bằng kiếm cùng Xuân Nam. Hai người lâm trận đối đáp, nguyên do nhiễu địch tâm loạn. Lý Phượng Kỳ biết rõ đối phương mánh khóe, được nghe Huế nói làm nhục Tiêu Tiêu, không chịu được phẫn nộ quát, ngươi cái này nát đầu chó, dám há mồm phun phân. Trường kiếm mở khí lãng, từ trên xuống dưới, như bài sơn đảo hải ép hướng Như Ý Tiên Pháp Vương. Áo Sóng A mở ngực đập bụng, kêu to ngươi cái này nát đầu chó, ngươi cái này nát đầu chó, Kim Luân Giáo đồ đi theo đánh trống reo hò, cùng kêu lên hô to, lần này biến khởi đột ngột, Đào Yêu Yêu ngạc nhiên, nhất thời không nghĩ ra. Kim Luân Giáo làm đi cuồng bội chi đạo, khắp nơi làm trái lẽ thường. Phàm thế người chỗ ghét ngại ác cảm, bọn hắn lại coi như tăng cường thần thông giúp ích. Như là cứu hận, nổi giận, đau buồn chờ các cảm xúc, nếu như đạt tới trình độ nào đó, dễ dàng hấp dẫn tứ phương ác linh phụ ứng. Kim Luân Pháp Sư lâm trận lúc đối địch, thường thường khóc thét oán mắng, tự mình hại mình tự đủ, tức là vì triệu ác dẫn tà, tăng cường tà pháp uy lực. Lúc này Lý Vượng Kỳ giận dữ mất khống chế, vừa lúc cho đối phương chuyển cơ. Thành ngàn Kim Luân Giáo đồ giận mắng, oán giận ngưng tụ thành hung mây, cùng Lý Vượng Kỳ nộ khí tướng hỗn, giữa đất chống hắc vụ loé sáng, hóa thành bình chướng che khuất như ý tiên. Hồng Minh kiếm như cự thạch nảy sông, thế nói bị bình chướng hấp thu. Như ý tiên lông tóc không thường, tứ đại hộ pháp thừa cơ quay về tại chỗ, hô quát giáo chúng đi chu sát pháp, lại hình thành cùng vây công trận thế. Lan Thế Phương nói, như thế chiến đấu không ngớt, sợ sinh không ngờ, đợi ta trợ Lý sư huynh thủ thắng. Lật cổ tay vươn hướng lưng eo, gỡ xuống xương rồng thần cung. Âu Dương Cô Bình ghi nhớ Ma Cô chỉ lệnh, suy nghĩ lúc này tương trợ, có thể tranh thủ Lý Vượng Kỳ hảo cảm, vội nói, để cho ta tới đi. Từ trong lồng ngực móc ra lá bùa, phân thành mảnh vỡ phất tay dương vậy, cho mỗi cái giáo đồ phía sau lưng đều thiếp một mảnh nhỏ. Linh phủ kia gọi là càn thủ bên trên thiếu thiếp, càn cầm đầu bên trên thiếu, chính là đổi quẻ quẻ tượng. Nay quẻ phía trên mở miệng, tương tự há miệng cười to, cho nên quẻ đức chủ vui sướng, cụ hóa lệ điều hòa hiệu quả. Càn thủ bên trên thiếu thiếp từ ma cô tự tay luyện chế, vốn là đi buồn chiêu vui pháp bảo. Kim Luân giáo đồ thiếp lá bùa oán giận tiêu hết, mặt mũi tràn đầy mừng khấp khởi khí sắc. Hung lệ tà khí suy yếu, trận pháp tùy theo tan tác. Chúng giáo đồ đông ngã về tây lệnh, giống như hán tử say, hơi gặp kiếm khí sông, trèo lên như có cây tan tác tầng tầng té ngã. Một cái Lý Vượng Kỳ đã không cách nào chống cự, cộng thêm bốc chủ thủ đồ phóng ra phụ chú, có khác huyền môn cao thủ lực trận, Kim Luân giáo bại cục đã định, lại không lịch chuyển khả năng. Tứ đại hộ pháp trao đổi cái ánh mắt, riêng phần mình vứt bỏ pháp khí binh khí, bình tĩnh khoanh chân ngay tại chỗ, xem bộ dáng là bó tay chờ chết rồi. Âu Dương Cô Bình đem lá bùa thu hồi, chỉ chờ Hồng Minh kiếm chém xuống quần tà thủ cấp. Lý Vượng Kỳ lại thu thế ngừng chân, song tứ hộ pháp nói, Kim Luân giáo đại thế đã mất, các ngươi sao không sớm hàng? Áo Sóng A mặt không biểu tình, đột nhiên nói, Bát Phương Trường Sinh Thiên. Cắt Lãng Cắt nói tiếp, nghiệp báo tùy tâm rời. Như ý tiên đạo, Kim Cương đại dũng mãnh. Mani Châu nói, an ở cắt tường núi. Bốn câu kinh kệ đọc lên, chú giáo đầu nghiêm nghị nghiêm mặt, lần lượt ngồi xuống, cùng kêu lên thì thầm, ta nay cách trần thế, vỏ này cũ tàn khu, nguyện giải chúng sinh khổ, cầm minh nhập ba bồi. Sinh tử như luân thế, không hối hận cũng không sợ, duy nguyện chúng sinh linh, cùng đăng cơ vui cảnh. Người người nhan sắc trang trọng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng chỉnh tề, tựa như một cái cự linh phát ra thâm trầm vĩnh âm. Thiên địa một chút trống trải, vạn vật vắng lặng, chỉ còn kia duy nguyện chúng sinh linh, cùng đăng cơ vui cảnh. Cùng đăng cơ vui cảnh khẩu hiệu đang không ngừng tiếng vọng. Đào Yêu Yêu mắt nhìn Kim Luân giáo đồ, trong lòng điểm khả nghi bộc phát, những người này đều là tà ma ngoại đạo, làm tận chuyện ác. Trước khi chết lại còn tại thương xót thế nhân, nguyện phổ độ chúng sinh, thực tế gọi người khó mà nắm lấy. Hẳn là Kim Luân giáo bản ý là hướng thiện. Lý Phượng Kỳ xem thấu hắn nghi nghĩ, cười lạnh nói, ác nhân làm ác, đương nhiên tự nhận lý do đầy đủ. Kim Luân giáo hành hành Tây vực trăm ngàn năm, thế lực trường thịnh không suy, nếu không có một bộ đường hoàng giáo lý, sao có thể lừa giáo đồ không phải là không phân, thiện ác điên đảo. Đào Yêu Yêu chợt có cảm giác Kim Luân giáo cố nhiên đáng ghét, nhưng phổ thông giáo đồ lại thuộc vô tri bị lừa. Bọn hắn giết hại sinh linh, làm sằng làm bậy, còn tưởng là tôn kính giáo nghĩa, làm việc tốt tích công đức. Ai, nói cho cùng cũng là đáng thương. nơi xa truyền đến Âu Dương Cô Bình tiếng la, tiêu diệt tà giáo công tại trận này, tiểu muội chúc mừng Lý sư huynh chính tay đâm tà đồ, đại công cáo thành. Lý Phượng Kỳ di động ánh mắt, từ chúng giáo đổ trên mặt đảo qua. Kim Luân giáo chúng chỉ lo cầu chúc, cũng không một chút e ngại. Lý Phượng Kỳ ôm lấy cánh tay khuỷu tay, thản nhiên nói, bọn gia hỏa này một lòng muốn chết, lao tử hết lần này tới lần khác tha mạng chó của bọn họ. Để bọn hắn cả một đời mông muội, nhận hết lương gạt, cho đến thọ hết chết giả, xưa nay cực hình hà khắc phạt, gì hơn nơi này người. A ha ha. Miệng bên trong chua chua rơi văn, hai đầu lông mày đều là đùa cợt ý vị. Âu Dương Cô Bình quệt quệt khóe môi, vụng trộm xem thường hử, cái gì thảm cực hình phạt, nói trắng ra chính là nương tay. Đối đãi địch nhân như thế mềm yếu, như thế nào đảm nhiệm đại sư huynh? Ma cô hẳn là nhìn lầm hắn đi. Đào Yêu Yêu biết Lý Phượng Kỳ nét tốt, cũng muốn, đại ca thích nói mát, mặt ngoài vô tình, kỳ thực thiện tâm, hắn sẽ không giết chết rất nhiều người. Tiểu Tuyết nói, đại sư huynh, Kim Luân giáo cùng chúng ta thù sâu như biển, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Bên kia Hoàng Vũ hô, nơi đây không nên ở lâu, muốn như thế nào các ngươi nhanh làm quyết đoán. Song thừa ta phong độn sớm một chút rời đi. Lý Phượng Kỳ duỗi người một cái, nói, dân nữ đều đã cứu ra, Tuyết Nha đầu bình an vô sự, còn ở lại chỗ này làm gì? Không bằng trở về cùng Bách Hoa giáo chủ uống rượu. Nữ liệu trầm dần, nhìn về phía đồi núi cái bóng chỗ, đột nhiên nói, Đường Liên Bích huynh đệ, cùng đi với ta uống hai chén, định thế nào? Chỗ kia địa phương vắng vẻ tĩnh lặng, sương sương mù mông lung, ở đây mấy ngàn người đồng đều chưa lưu ý đợi cho Lý Phượng Kỳ la lên, lạnh sương mù tản ra, Đường Liên Bích thân ảnh hiện lộ ra, tuấn lãng anh nổ, phiêu nhiên đứng thẳng, trước ngực thanh long giác quánh nhuận sinh hái, phảng phất cổ trong tranh đi ra nhân vật. Lan Thế Phương ánh mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, là hắn, là Đường sư huynh. Hai năm không gặp hắn. Hai gò má nổi lên một vòng phi mây, tư thế hiên ngang nữ hào kiệt, lại mà chợt hiện trạng thái ngẹn ngùng. Đường Liên Bích đi đến chỗ gần, hơi nhẹ gật đầu, xem như cùng Lý Phượng Kỳ đánh cái đối mặt, những người còn lại tất cả đều không nhìn. Đào Yêu Yêu trong lòng có khí, thầm nghĩ tên tiểu bạch kiểm này lần trước kém chút hại chết lão tử. Lúc này giả vờ giả vịt đùa nghịch phái đoàn, ngươi tính là cái gì a? Lý Phượng Kỳ nói, Đường lão đệ, rời núi mấy hôm đi. Ngươi Đường đệ Đường Đa Đa liền ở phía dưới đội tàu bên trong, muốn hay không theo chúng ta đi gặp? Lần này viện trinh Nam Hải trước đó, Lang Ba trước mệnh Lan Thế Hải thiết mộng cục đo lường tính toán, tiên đoán được Đường Liên Bích muốn hiện thân, cho nên nhờ Lý Phượng Kỳ mang lên Đường Đa Đa, để huynh đệ bọn họ nhân tiện gặp gỡ. Thế nhưng là Lý Phượng Kỳ nói, Đường Liên Bích lại như thờ ơ, liếc nhìn Kim Luân giáo đồ, mặt như xương che đậy, lộ ra một cố lạnh thấu xương sát khí. Lý Phượng Kỳ nói, ừm. Ngươi nghĩ giết bọn hắn? Lý Mô bắt được tù binh, tự có xử trí chi pháp, không dùng người bên ngoài nhúng tay. Đường Liên Bích trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, ống tay áo huy sái, một mảnh xương mây tràn ngập ra, đem Kim Luân giáo chúng hoàn toàn bao phủ. Chương 30, mở tiệc vui vẻ rượu đắng khúc khó hải một. Mọi người âm thầm giật mình, chỉ nói Đường Liên Bích xuống tay độc ác, đem mấy ngàn Kim Luân giáo chúng đều chu sát. Giây lát mây mù tan đi, Đường Liên Bích sớm mất tung ảnh. Chúng giáo đổ miệng mắt đóng chặt, tư thế ngồi cứng ngắc, làn da kết thật mỏng tảng băng, mà chóp mũi thở ra bạch khí, hiển nhiên đều còn sống. Lý Phượng Kỳ gật đầu nói, biện pháp này tốt, những người này bị Minh Xương tỏa hồn thuật vây khốn, đời này đều mơ tưởng bỏ chạy, mọi người có thể an tâm trở về ngủ ngon. Đào Yêu Yêu nhớ lại huyết anh bị trói, cũng là cùng loại tình hình, lường trước Đường Liên Bích thường dùng pháp này giam cầm địch nhân, nói, đại ca, Kim Luân giáo thực lực đại tổn, thừa này diệt nơi ở của bọn hắn, há không sạch sẽ. Lý Phượng Kỳ mắt nhìn kia to lớn Kim Luân, lắc đầu nói, Kim Luân giáo như tùy tiện có thể diệt, lao tử sớm diệt nó 17-18 về. Đối phương tận phái tiểu lâu la chịu chết, hơn phân nửa có dấu quỷ kế. Giết bọn hắn, sợ là chính giữa thủ thắng Phật ý muốn. Cánh tay vung lên, ra hiệu nhanh rời. Mọi người lại không dị nghị, thừa Hoàng Vũ phong độn trở về đội tàu. Lúc này vừa qua buổi trưa, trên thuyền lớn sớm dọn xong tiệc rượu, lại chậm chạp chưa khai tiệc. Thẳng đến mây phân ảnh hiện, Lý Phượng Kỳ bọn người từ trên trời giáng xuống, Bách Hoa giáo chủ mới phân phó hâm rượu mang thức ăn lên. Trong bữa tiệc nói về trận chiến này trải qua, Hoàng Ngọc Long khen lớn Lý Phượng Kỳ, may mắn Lý sư đệ cơ cảnh, không có giết những cái kia tà đồ, nếu không phiền phức liền lớn. Mọi người vội hỏi nguyên do, Hoàng Ngọc Long nói, Tây vực tà giáo tôn trọng huyết tế, thường dùng người sống làm tế phẩm, hấp dẫn cổ ma hung linh đến đây hưởng ăn. Sau đó từ giáo chủ cử hành nghi thức, thúc đẩy hung ma tiêu diệt địch nhân. Mấy ngàn tà giáo đồ si mê đã sâu, như giết chết, vừa vận tắc thành cho bọn hắn xả thân hộ giáo tà nguyện. Trước khi chết tà nguyện đầy cõi lòng, sau khi chết máu gió ngưng kết, càng dễ đưa tới cường đại hung ma, khi đó phản ngược lại không tiện ứng phó. Lan Thế Phương nói, Đường sư huynh đóng băng tà đồ, khốn mà không giết, lộ vẻ ra ngoài đồng lý, hắn xem thời cơ cũng rất nhanh nhẹn. Nâng lên Đường Liên Bích, lời khen thốt ra, lại niệm tình hắn hành tung khó lường, vội vàng gặp mặt chẳng biết đi đâu, cảm thấy không khỏi buồn vô cớ. Hoàng Ngọc Long nói, Phổ Thiện đảo cùng ta Nga Mi tiên cảnh tương tự, vốn là thế ngoại dị giới. Sau bị Kim Luân giáo chiếm cứ, coi như tà giáo tổng đàn. Bên trong xây cực lạc bảo, bên ngoài thiết hỏa qua trận, phía dưới bố trí đàn thành, quả nhiên vững như thành đồng. Càng có thần thánh kim quang pháp luân ở giữa trấn thủ, ngoại địch tuyệt khó đột phá. Đào Yêu Yêu nói, Phổ Thiện ở trên đảo chỉ có cái bánh xe lớn, chính là cái gì thần thánh kim quang pháp luân. Hoàng Ngọc Long nói, đúng, tên đầy đủ gọi Chí Tôn Viên Mãn Đại Thần Thánh Kim Quang Pháp Luân, có thể hấp thụ tử thi hồn phách, chuyển hóa thành triệu ma kim quang, chính là Kim Luân giáo hạng nhất tế khí. Đảo bên ngoài tam nhãn hỏa quạ là triệu ma tế làm, từ các nơi nuốt phải chết máu người thịt, lại đầu nhập pháp luân, ngày đêm không ngừng, lấy tăng kim luân hiệu lực. Tiểu Tuyết nói, chiếu nói như vậy, người của bọn họ chết càng nhiều, ma lực càng mạnh, vậy làm sao cùng bọn hắn đấu? Hoàng Ngọc Long uống một hớp rượu, cười nói, bắt giặc trước bắt vua, chúng ta đồ bị quản chế, Kim Luân giáo chủ thủ thắng Phật định đem chủ động xuất kích. Chúng ta tại Phổ Thiện đảo bên ngoài mai phục, tìm cơ hội diệt trừ thủ phạm, tà giáo tự sẽ tan rã. Chính đàm luận ở giữa, một thị vệ tiến đến bẩm báo, nói cứu trở về dân nữ nhà Hôn Thiên Hắc Địa, có chút đã hiện hư thoát dấu hiệu, xin chỉ thị như thế nào cứu rút. Nguyên lai dân nữ nhóm lâu hám ma xảo, âm khí xâm nhập gân lạc, thấy mặt trời chính tà tương xung, tất cả đều hoạn bệnh buộc phát nặng. Trên thuyền dược vật dù đủ, dùng không thế nào thấy hiệu quả. Thần nông đệ tử tự tiện chữa bệnh, làm lấy chăm sóc người bị thương làm nhiệm vụ của mình, lập tức khiến Doanh Xu đẩy án rời tiệc, theo thị vệ tiến đến trần trị. Đào Yêu Yêu gặp nàng đứng dậy, hồi tưởng lúc trước tung hoành trận địa địch, toàn bộ nhờ thần nông y thuật hộ thể, cảm thán nói, đại sư tỷ chủ tính cẩn thận, nàng an bài yến sư tỷ lâm trận trị thương, thật sự là giải quyết nỗi lo về sau. Kim Luân giáo chủ mạnh hơn, chúng ta cũng là nắm vững thắng lợi. Hoàng Ngọc Long nói, huyền môn đệ tử xuất chiến, nhất định phân công hợp tác. Kiếm tiên kháng địch, thần nông chủ trị, bốc chủ, nhiếp hồn, từ bên cạnh FV, ngự thú, độn giáp tùy thời tiến công. Ha ha, chúng ta tạo thành cỡ nhỏ hần vũ trận pháp, đối phó Kim Luân giáo thước tha có dư. Hắn nói đến hương cao, nâng chén nói, bốc chủ độn giáp hai vị thủ đồ rời núi, chiến dịch này tất thắng. Hung ngoan chém đầu thời điểm, chính là môn phái trùng hương cơ hội, mời đầy uống chén này vì chúc. Hoàng Ngọc Long tư cách có phần lão, gặp hắn kính tặng, hai vị thủ đồ uống cạn ly rượu. Hoàng U nói, Nga Mi phái nhiều lần trọng tỏa, năm gần đây nguyên khí hơi phục. Tiếu trừ chỉ là Kim Luân giáo, chúng ta mấy người đã đầy đủ, không cần đến bại lộ thực lực. Cô Bình nói, Thụ Lăng Ba chúc mệnh, chúng ta đêm qua đuổi tới nằm sống tự. Nghe nói Đào Yêu Yêu đã xâm nhập ma xảo, mới lâm thời quyết định xuất kích. Nói bưng một chén rượu lên, trông hạ Tiếu Dung, nói, may mắn là Lý sư huynh dẫn đội, trận chiến mở màn tức cáo đại thắng. Tiểu muội bội phục, đến, lại uống cái này chén, chúc sư huynh sớm ngày gánh vác Nga Mi phái chức trách lớn. Lý Phượng Kỳ tấm lấy cái mặt tối, lắc đầu nói, không uống, không uống, rượu này uống không có tư vị. Bạch Hoa giáo chủ đạo, nghĩ là rượu gạo không quá sức, Lý huynh uống quen rượu trắng, ta gọi người đi chuẩn bị. Lý Phượng Kỳ vị trí có thể, thở dài, vương ta thực tình thành ý, không nghĩ tới ngươi là người vô tình. Ai, mẹ nhà hắn còn có cái gì tâm tình uống rượu. Mấy tháng qua, Âu Dương Cô Bình phụng mệnh câu dẫn Lý Phượng Kỳ, liếc mắt đưa tình thần cận nóng hổi, chưa hề gặp như vậy cứng rắn cự tuyệt. Cô Bình thầm cảm thấy kỳ quái, suy ngẫm hồi ức, coi là xử trí Kim Luân đổ chúng lúc thái độ mình lãnh khốc, vi phạm Lý Phượng Kỳ rộng nhân tha thứ ác nguyên tắc, cho nên hiện tại hắn không cao hứng. Nghĩ đến đây tiết, cười bồi nói, sư minh, ngươi hiểu lầm. Lý Phượng Kỳ hờ hững, chồng vó hướng trên sàn nhà một nằm, ngửa mặt thở dài, mặt lạnh lạnh tâm, không có lá gan không có phổi, để người ta thương tâm sắp nát ra hỏa, ta nhìn lầm ngươi à? Đào Yêu Yêu trên mặt xanh một trận nhi, trắng một trận nhi, chén rượu tại giữa ngón tay khẽ run. Lý Phượng Kỳ nói chuyện hành động điên, mọi người nhìn quen không trách, chỉ có Đào Yêu Yêu biết, đại ca trong lời nói có hàm ý, công khai nhằm vào Âu Dương Cô Bình, thực là trách cứ hắn đối Long Bách Linh quá mức lãnh đạo. Từ khi về thuyền về sau, Đào Yêu Yêu liền cùng Tiểu Tuyết Hình bóng theo sát, mặt mày truyền ý Triệu Anh rất là thông minh, nhìn ra quan hệ của hai người, cố ý an bài hai người bọn họ thiếp vai mà ngồi. Tiệc rượu bên trong mỹ thực đặc khí, Kim Ngọc Sinh Huy, thiếu niên nhi nữ đổi bộ đồ mới, chân tướng giao chỉ tiền cung bên trong một đôi bích nhân. Tiệc rượu bằng thêm rất nhiều hỉ khí, mọi người nâng cốc chúc mừng, tất nhiên hai người cùng kính, ẩn ẩn nhưng lại có chúc mừng đính hôn ý tứ. Trong khoang thuyền không khí nhiệt liệt, Long Bách Linh ngồi ở trong góc, người khác nâng chén, nàng cũng nâng chén, lấy rượu khi nước uống, một ngụm đồ ăn không ăn, thần thái bình tĩnh lại ngốc trệ. Kia tú mỹ không tì vết dung nhan, lặng yên mất sức sống, tựa như sườn núi băng bên trên một nhánh u lan. Đào Yêu Yêu vụng trộm nhìn nàng vài lần, trong lòng như kim đâm, thầm nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, sớm một chút đoạn mất cùng dính líu tới của ta, đối Linh Nhi có lợi thật lớn. Kia bên Lý Phượng Kỳ nằm vật xuống không dậy nổi, miệng bên trong chít lỗ của trách. Hoàng U bọn người biết hắn về núi sau thói quen, chỉ lúc này tự dưng sinh sự, lại đang cố ý cầm Âu Dương Cô Bình tìm thú vui. Chương 31, mở tiệc vui vẻ rượu đắng khúc khó hài hai. Âu Dương Cô Bình hỏa khí ép đè thêm, vỗ bàn trà, nhịn không được quát, uy, ngươi náo đủ không có. Đến tột cùng muốn ta như thế nào, ngươi mới hài lòng. Lý Phượng Kỳ trợn mắt nói, muốn ngươi như thế nào? Ôn nhu a ôn nhu. Ngươi chỉ còn thiếu ôn nhu ý vị, khô cằn tượng sợi tơ dưa. Nhìn người ta cỡ nào khéo hiểu lòng người, ai, ngươi như học đến người ta nửa phần, liếc mắt đưa tình cũng có hứng thú vị. Như bực này, nam nhân kia sẽ đối ngươi động tâm. Cô Bình giận dữ, một gương mặt xinh đẹp xấu hổ phát tím, chỉ muốn phát tác tại chỗ, răng ngà cắn lại cắn, rốt cục biệt xuất bị thiếu, nị thanh nói, đúng, ấm. Phải ôn nhu, sư huynh yêu cầu, thật sự là quá. Quá hợp lý. Hoàng Ngọc Long cười ha ha, lấy ra ống tiêu thổi, tiếng nhạc chợt thấp huyền, chợt phiêu dật, giống như hai con thần điệu dẫn lên tiếng gáy hát, đưa tình xoáy múa, chính là một khúc phượng cầu hoàng. Tả hữu người hầu vỗ tay ứng hòa, mọi người rượu hàm thai nóng, một đường vui cười hòa thuận vui vẻ. Lan Thế Phương lâu chỗ hoang dã, rời xa trần thế phồn hoa. Giá trị này hoan ca tiếu ngữ thời khắc, không khỏi cảm khái, ngự thú đệ tử bình thường quá khắc khổ, náo nhiệt như vậy thực rượu, nên để tất cả mọi người đến hưởng dụng. Đáng tiếc Hứa sư huynh không thích sống chung. Lại nghĩ tới Đường Đa Đa, thầm nghĩ theo sư tôn an bài, Đường Đa Đa là muốn nhập ngự thú môn. Kia hài nhi hoạt bát yêu náo, như thế nào nhận được giã ngoại tu hành cô tịch. Ai, thừa này đoàn tụ, cũng làm cho tiểu hài tử đến cao hứng một chút, về sau loại cơ hội này như ít. Nàng là lòng nhiệt tình người, suy nghĩ vừa sinh lập tức hành động, nói, ta đi mang Đường Đa Đa tới chơi. Đẩy án mà lên, nhanh chân đi ra cửa khoang. Đường Đa Đa hơn 2 tháng trước bên trong Kim Luân giáo tà độc, tưởng thấy quyển sách bộ thứ nhất xuất thế thiên, đã từ ma dụ đại phu chữa khỏi. Tiểu hài tử cần điều dưỡng, liền đem hắn dàn xếp tại đội tàu trung quân đại hào thuyền buồn cổ bên trong. Lan Thế Phương nhảy vọt mạn thuyền ở giữa, đi qua bàn đạp, lân cận ngự thú đệ tử đang dùng cơm, thấy sư tỷ nhao nhao ngừng đuôi chào hỏi. Liên tiếp trong tiếng kêu ầm ĩ, Thế Phương leo lên kia chiếc đại hào thuyền buồn cổ. Vòng tàu bên trên châm vòng len keng, hơn 10 vị thiếu nữ bày ra hai hàng, đều là Triệu Anh quận chúa thị tỷ. Xuôi theo mạn thuyền đi hướng sau khoang thuyền, quả thấy Triệu Anh đứng tại ngoài cửa khoang một bên, mặt hướng trong khoang thuyền mọi người. Thế Phương cùng nàng thở nhỏ quen biết, tình như tỷ muội, thầm nghĩ cứu là Tiểu Anh thận trọng, ghi nhớ lấy Tiểu Hải Nhi. Đi đến bên cạnh, vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói, quận chúa nương nương, gặp cái gì tốt đồ trời sự tình đâu? Nhìn như vậy nhập thần. Triệu Anh cũng không có quay đầu, hai mắt đăm đăm, má phấn ửng hồng, nói, hắn, là hắn, ở bên trong. Thế Phương thuận nàng ánh mắt nhìn lại, trong ngực thình thịch đại chấn, dường như bị vô hình phi tiễn bắn thủng trái tim. Chỉ thấy Đường Đa Đa vùi đầu cúi thân, tay cầm một khối vôi, tập trung tinh thần hỏa mã như chó. Bên cạnh ngồi người nam tử, chính là Đường Liên Bích. Hắn liền như thế ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vách khoang, lặng lặng nhìn Đường Đa Đa chơi đùa. Lan Thế Phương nói, "Đường, Đường sư huynh, ta còn tưởng rằng ngươi đi." Đường Liên Bích nói, "Ta đến quan sát Đường đệ." Đường Đa Đa chơi chán vẽ xấu, phát giác hai nữ đi tới, xoay đường như quấn lấy nũng nịu. Thế Phương ôm hắn vào lòng, nói, "Bên kia tiệc rượu náo nhiệt, ta mang nhiều hơn quá khứ chơi một lát, vừa vặn rất tốt ta." Đường Liên Bích gật gật đầu. Thế Phương gan lớn chút, vừa cười nói, "Đường sư huynh, ngươi cũng cùng chúng ta họp gặp, có được hay không?" Lần này Đường Liên Bích không có đáp lại. Lan Thế Phương không dám mạnh mời, ôm Đường Đa Đa đi ra khoang tàu, quay đầu nhìn hắn đứng dậy theo tới, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nói không nên lời thư sướng. Không biết làm tại sao, quát tháo sơn lâm nữ anh hùng, thế mà kinh sợ. Triệu Anh càng thêm thất thố, con người gấp chằm chằm Đường Liên Bích, một cái chớp mắt cũng không nháy mắt. Đường Liên Bích từ trước người nàng đi qua, nàng liền chậm rãi xoay xoay cổ, giống bị đề tuyến liên lụy con rối. 2 năm trước Triệu Anh theo cha thân bái phỏng Nga Mi phái, đúng lúc gặp Đường Liên Bích ở trên núi, gặp một lần phía dưới Minh Tâm khắc cốt, phong lôi thiếu niên tuấn mỹ thần tư, từ đây nhớ thương, lại khó quên. Hôm nay cửu biệt gặp lại, mơ ước tình cảnh biến thành sự. Thật, sao không làm nàng hoa mắt thần mê? Đường Liên Bích đi đến bong tàu, cái này liền cùng Long Du Cá Huyên, Phượng Tường Oanh Bảy, mười mấy tên thị nữ đều xem đốc. Nửa ngày mới thức tỉnh, cũng không lo được lễ nghi quy củ, như ong vỡ tổ đi theo quận chúa sau lưng, một mực cùng đến thuyền bên cạnh. Các thiếu nữ nhìn ra xa Đường Liên Bích bóng lưng, liễu diễu nghị luận tiểu tử kia là ai a? Dáng dấp tốt anh tuấn a, cũng thật cao nha. Hắn là Nga Mi phái tiên nhân a. Ai nha, ta muốn gia nhập Nga Mi phái, như thế nào mới có thể gia nhập Nga Mi huyền môn nha? Ai biết, ai biết. Khoảnh khắc các thuyền doanh động, tin tức lan truyền nhanh chóng. Mạn thuyền ở giữa đầu người tích lũy đám, thủy thủ, binh sĩ, đầu bếp tạp dịch, nam nữ tôi tớ, đều đến tranh thấy tiên gia tuấn kiệt phong thái. Trước mắt bao người, Đường Liên Bích như qua chỗ không người, mặc cho mọi người bình phẩm từ đầu đến chân, thổn thức tán thưởng. Kia phần cao ngạo khí vũ, khiến nhiều thiếu nữ tử mê luyến, không cần lắm lời. Cho dù nam nhân cũng khí vì đó đoạn, say mê mê mẩn. Một đường đi tới kỳ hạm chủ khoang thuyền, mấy người tiến cửa khoang. Bách Hoa giáo chủ vội vàng đứng dậy nên đón, phân phó thêm thiết rượu án chỗ ngồi. Đường Liên Bích không uống rượu, cũng không tự lễ ngồi xuống, tùy ý ngồi vào cửa khoang bên cạnh trong góc tường. Cách xa nhau xa 3-5 thước, nhìn xem Triệu Anh cho Đường Đa Đa cho ăn cơm. Lan Thế Phương cho Triệu La Nhàm xin lỗi, Đường sư huynh làm người rất tốt, chính là không quá ưa thích nói chuyện, giáo chủ nhiều hơn thông cảm. Bách Hoa giáo chủ làm tính phong khoáng, cười ha hả không để ý Lý Phượng Kỳ, Hoàng Ngọc Long, Âu Dương Cô Bình bọn người biết Đường Liên Bích hẻo lánh, cùng hắn liên hệ là tìm cái đinh đụng, cũng liền không đi tự thoại. Đào Yêu Yêu chán ghét người này, càng sẽ không phản ứng. Lan Thế Phương sợ lạnh rơi hắn, đang chờ tiến lên mời rượu, đống nhiên run thân run lên, tượng bị một loại nào đó thần dị cảnh tượng trấn trụ. Cách Đường Liên Bích trượng dư địa phương, ngồi chính là Long Bách Linh. Hai người vị trí châu ngang bằng, một cái dựa vào cạnh cửa, một cái chịu dưới cửa. Ánh nắng nghiêng chiếu, chỉ thấy nam thần nhan tuấn vĩ, nữ tiên dung lệ tuyệt, mặt mày mảy may, đều đẹp tới cực điểm. Lan Thế Phương trợn mắt hốt mồm, xấu hổ cảm giác mờ mờ ảo ảo mà sinh. Triệu Anh trợn cũng giật mình, toát ra diễm mộ cùng vẻ mặt thất vọng. Trong bất chi bất giác, mọi người ngừng chén thả đũa, đều nhìn qua Đường Long hai người xuất thần, ung dung nghĩ xa, thầm than tạo hóa chi kỳ, có thể sinh ra dạng này một đôi tuấn mỹ tuyệt luân nhi nữ, càng kinh thiên hơn địa chi lớn, song mỹ lại phải ở đây tụ họp, hẳn là trong cõi u minh ý trời khó tránh. Mọi người chợt phát kỳ tưởng, đồng đều là đồng dê. Nờ dê suy nghĩ trừ hai người bọn họ lẫn nhau yêu nhau, nhân gian tiên giới, ai còn có tư cách thành vì bọn họ phối ngẫu? Đào Yêu Yêu trong lòng đau nhức, thầm nghĩ chờ ta từ hôn về sau, Linh Nhi gả cho Tiểu Bạch Kiểm, cũng coi là tốt kết cục. Khắp phòng người suy tư liên miên, chỉ có Bách Hoa giáo chủ uống say, cùng Đường Đa Đa nói chuyện phiếm giải trí. Một đại nhất nhỏ, nói về lời nói đến giọng toàn bộ triển khai. Lúc này Tiết Chính nói tới hàng yêu phục ma, Đường Đa Đa khoác lác, ta sẽ niệm ma ha hàng ma chú, nhện tinh, bạch cốt tinh, hiện tại dám ra đây, ta tuyệt đối đọc bọn hắn trôi phân. Chương 32, mở tiệc vui vẻ rượu đắng khúc khó 23. Triệu La Nham nói, Tiểu A Nhi sẽ niệm chú, so với ta mạnh hơn, chúng ta Nam Triệu cùng đen miêu tộc đánh trận, ta sẽ chỉ sai xử những cái kia vũ đao lộng thương binh sĩ. Đường Đa Đa nói, giáo chủ đại thúc, làm gì cùng đen miêu tộc đánh trận? Triệu La Nham thở dài, là đen mầm trước đánh chúng ta A Lĩnh Nam đen miêu tộc cướp bóc đốt giết, hai họa lao bách tính. Ta Lịch Đại Tiên Vương dẫn binh chống cự, lại mấy lần thất bại. Ta tổ phụ, phụ vương, đồng đều chết thảm ở đen mầm đồ đao hạ. Thủ lĩnh bọn họ man đồ quỷ sứ thờ phụng đột lợi nữ thần, ma pháp phi thường đáng sợ, trong 200 năm nam cương lại không địch thủ. Đường Đa Đa cái hiểu cái không, chỉ nói, chúng ta Nga Mi phải giúp ngươi a. Triệu La Nham nói, Nga Mi phải giúp chúng ta rất nhiều, những năm này đen mầm kiêng kỵ ngự thú môn, chưa dám đại hưng chiến hỏa, chúng ta nhờ phúc hưởng rất nhiều thời gian thái bình. Hắn ngửa cổ tử uống cạn đầy chung, nói tiếp, huống chi Nga Mi phái đại địch chưa trừ, nhất định phải bảo tồn thực lực. Chờ đem Kim Luân giáo, Đông Hải yêu hoàng đều tiêu diệt, ta lại mời Nga Mi tiên nhân hỗ trợ. Đường Đa Đa nói, dù sao ta sẽ giúp các ngươi. Đại thúc, ta lớn lên học tốt pháp thuật, ta đem cái kia quỷ quỷ sứ đầu thu hạ đến, tặng cho ngươi làm cái bô. Triệu La Nham nói, a, tiểu tiểu Hoa Nhi, tâm địa rất nóng mà. Ngươi vì cái gì tổng muốn giúp ta nhóm đâu? Đường Đa Đa rất là nhu thuận, nói, bởi vì anh tỷ tỷ đợi ta tốt lắm. Nàng cho ta đường ăn, nàng ôm ta hừ bài hát. Ân, trong ngực nàng thật là ấm áp, thật mềm thơm quá. Anh tỷ tỷ tốt với ta, ta liền muốn giúp nàng làm việc. Ngươi là anh tỷ tỷ cha, ta giúp ngươi làm việc, chẳng khác nào giúp nàng làm việc. Triệu La Nham cười ha ha nói, hảo hảo, có ơn tất báo, tiểu A Nhi là nam tử hán. Bạn chỉ cốt, tâm ý của ngươi đại thúc ta tâm linh á. Cười âm chưa rơi, Đường Liên Bích phất tay háo mà lên, quay người ra khoang. Hắn cử chỉ phiêu hốt vô phương, muốn tới thì tới, muốn đến thì đến, mọi người sớm thành thói quen, bởi vậy ai cũng không có mở miệng giữ lại. Một lát sau, Long Bách Linh cũng đứng người lên. Đi đến Đào Yêu Yêu trước án, nói, tướng công, ngày mai ta liền về Vũ Lăng, ngươi có lời gì, muốn ta mang cho giao gì à? Đào Yêu Yêu quay hàm run rẩy, sống tượng bị xương cốt nghẹn lại yết hầu. Hoàng U trong lòng như có lửa đốt, giành nói, Linh sư muội, ngươi mới nhập môn mấy ngày, làm chi muốn về nhà? Long Bách Linh thở dài, nói, suy thoái, Hồ Vi không về. Đem tâm nhờ Minh Nguyệt, làm sao chiếu cống rãnh, ta không nghĩ từ tìm phiền não. Nàng đọc suy thoái câu, dẫn từ thi kinh bội phòng, nguyên chỉ sắc trời sắp muộn, lao động người mệt mỏi cực nhớ nhà tình hình. Giá trị đạo này ra, càng có người hơn tâm đều mệt, mất hết can đảm thê lương chi vị. Mọi người tâm cảm giác nó tổn thương, suy nghĩ nên an ủi như thế nào. Long Bách Linh lại chuyển hướng Hoàng U, nói, Hoàng sư huynh, cầu ngươi chuyển cáo sư tôn, ta là cái nữ nhân ngu xuẩn, ngay cả lấy lòng phu quân cũng không biết, thẹn liệt đạo lý. Mời sư tôn khác chọn hiền đồ, truyền thụ lại đạo. Một trận vẻ nho nhã lý do thoái thác, Tiểu Tuyết nghe được chóng mặt. Nhưng nàng tâm địa chất phác, đã phải đào yêu yêu mến nhau, luôn cảm giác thật xin lỗi Bách Linh, nói, Long cô đường, ngươi liền lưu lại đi. Hán. Đào sư ca cũng rất muốn ngươi lưu lại. Ngươi đi, hắn rất khó chịu. Nàng bỏ bê khẩu tài, nghĩ nói tốt lại không thể nào tìm tử, trong lòng âm thầm gấp. Long Bách Linh nói, không được, có ngươi làm bạn, tướng công rất vui vẻ. Ta trước khi đi viết bức chữ đem tặng, tạm thời coi là từ giã kỷ niệm đi. Quay đầu hướng Triệu Anh nói, quận chúa tỷ tỷ, có thể mượn bút mực dùng một lát. Trên thuyền gia vật đầy đủ, Triệu Anh phân phó, chốc lát bút mực giấy nghiên vào tay. Thị nữ bày giấy điều mực, Long Bách Linh khẽ vuốt tay áo nhẫm, ngón tay ngọc vê lên bảy tấc bút lông sói. Chúng người biết nàng thông nay bắc cổ, văn tử tuyệt hảo. Bây giờ lúc chia tay chấp bút chữ tình, nhất định là ý vận thoải mái trường thiên thi phú. Nào có thể đoán được Long Bách Linh cánh tay treo vận chỉ, đơn viết đại đại đội chữ, đưa đến Đào Yêu Yêu trước án, nói, tướng công, nguyện ngươi lĩnh hội trong cái này sâu vị, sớm ngày lương duyên trọn vẹn. Đến lúc đó, ta liền không thể gọi tướng công của ngươi. Đào Yêu Yêu ra mặt xoát đỏ, nhu trên nói, Linh. Linh Nhi, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nguyên lai đổi chữ có thể làm vui chữ giảng, lại có khẩn cầu lao thiên hàng phúc chi nghĩa, cổ văn vu đổi mời mưa, tức chỉ thiết tế cầu chúc nước mưa rồi rào. Long Bách Linh ngay trước hai người mặt viết, tất nhiên là mong ước hai người bọn họ lương duyên chu toàn, mây mưa thiên hợp. Lý Phượng Kỳ vỗ tay cười nói, rượu à, đổi chữ rượu, bạch thủy rượu vàng. Một khi pha chế rượu, từ đây thủy nhũ giao hòa, Tiểu Tuyết cùng Đào huynh đệ còn phân mở à? Ha ha. Trải qua hắn giải thích như vậy, vẩn nghĩa càng thêm sâu xa, đã ngậm chúc phúc, lại hoài sầu buồn bực, còn hy vọng song phương ở chung hòa hợp. Long Bách Linh toàn bộ tâm tình, tựa hồ cũng bao hàm tại cái này đổi trong chữ. Mọi người cảm phục nó xảo nghĩ tinh tế, tăng thêm mấy phần đồng tình. Bách Linh cũng không lui về. Ngồi tại rượu án đối diện, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tướng công, sở sở si hình, giống thà rằng bỏ qua thiên địa vạn vật, chỉ cầu đem hắn bộ dáng sâu ấn náo hải. Đào Yêu Yêu tình thế khó xử, như đặt mình vào rừng gai, túi đầu không dám động đậy. Tiểu Tuyết quấn bách lại mờ mịt, tổng cảm giác tự mình làm sai, nhưng tinh tế suy nghĩ, cũng không biết sai ở nơi nào. Nhất thời bầu không khí xấu hổ, trang diện cứng đờ, các nhạc sĩ hợp với tình hình, sáo trúc diễn tấu hưu khí vô lực. Qua thật lâu, đã là ngồi đầy tẻ nhạt, Đường Đa Đa ngáp không ngớt, lẩm bẩm, bọn hắn trừng mắt làm gì chứ? Là tìm giữ mắt sao? Hướng trên bàn một nằm sấp, ngủ say xưa. Triệu Anh đánh thủ thế, ra hiệu chúng nhạc sĩ lui ra, mệnh thị nữ mang Tiểu Hải Nhi đi phòng ngủ ăn giấc. Thị nữ kêu ôm ấp Đường Đa Đa, vừa đi đến cửa một bên, một trận sương gió thấu xương, thanh long giác hảo quang lóe lên, Đường Liên Bích đột nhiên phiêu nhiên vào cửa. Thị nữ giật nảy mình, đứng tại chỗ cũ sững sờ. Đường Liên Bích đi vào trong khoang thuyền, tung ra trong tay bố nang, một cái tròn vo đổ vật lăn đến Triệu La Nham chân trước. Chỉ thấy vật kia nhiệt khí bốc hơi, tóc dài dính kết, vậy mà là khỏa máu me nhảy mùa đầu người. Bọn thị nữ kêu sợ hãi tránh né. Triệu Anh vất tay ngừng lại, đang muốn mở lời hỏi, một cái thị nữ run giọng nói, là man đồ quỷ sứ, đen mầm thủ lĩnh đầu. Man đồ quỷ sứ chán mọc ra hai sừng, mũi treo vòng vàng, tướng mạo đặc thù rõ ràng, áo trắng thái người xem nó làm ác ma, phụ nữ trẻ em lão hấu người đều quen biết. Triệu Anh nhận ra là thủ lĩnh quân địch thủ cấp, mà lại nhiệt khí còn trừng, chặt xuống thời gian không cao hơn nửa khắc đồng hồ, sợ hãi nói, Đường. Đường đại ca, ngươi vừa rồi đi lĩnh năm rồi. Triệu La Nham sớm say hồ đồ, hàm hồ nói, cái bô, là ai? Ai đem cái bô ném loạn, hả? Lĩnh Nam cách này vạn dặm lộ trình, Đường Liên Bích bỗng nhiên qua lại, Chu Sắt cường địch như lấy đồ trong túi, phần này dũng cảm quyết đoán cùng thần thông, thực nhưng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nga Mi quần anh vô cùng kinh ngạc, Đào Yêu Yêu lẩm bẩm nói, coi như đánh lén đắc thủ, cái kia cũng nhanh đến quá mức à. Lý Phượng Kỳ cười lạnh nói, man đổ quỷ sứ đắc ý nhất ma pháp, tên là giao nước bọt âm hỏa lưỡi đao, thi pháp lúc mi tâm tất hiện độc rắn bóng xanh, ngươi ngó ngó người chết đầu não cửa có cái gì? Mọi người phân biệt rõ ràng, man đổ quỷ sứ giữa lông mày u thanh tỏa sáng, xem xét chính là thi hành tà pháp vết tích. Đối phương đã sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, Đường Liên Bích chính là chính diện khiêu chiến, tuyệt không phải đánh lén. Chương 33, mở tiệc vui vẻ rượu đắng khúc khó 24. Lý Phượng Kỳ móc ra tiểu hồ lô, tư trượt chép miệng rượu mút lưỡi, nói, vạn dặm lấy đầu người, như gió như lôi. Ân, Nga Mi phái Cửu U Tuyết Sao Bắc Cực Huyền Tinh, Đường môn hậu nhân sử ra thanh xuất Vu Lam, thật gọi người mở mang nhiều hiểu biết. Đường Liên Bích nói, Hồng Minh kiếm đệ cửu trọng, ta cũng muốn gặp biết. Lý Phượng Kỳ cười nói, ha ha, sợ ngươi thấy sẽ tè ra quần. Bỗng nhiên tiếng khóc lóe sáng, đánh gây hai người đối thoại. Một thị nữ quỳ xuống đất dài khóc không ra tiếng, mẹ, cha, quỷ sứ ác ma chết rồi, các ngươi hiểu được à? Đầu của hắn ngay ở chỗ này, các ngươi nhìn thấy sao? Thị nữ này 10 năm trước cả nhà gặp, phụ mẫu huynh đệ bị man đồ quỷ sứ coi như sống sinh, mở ngực phá bụng tế tự đột lợi nữ thần. Trong năm qua đen mầm xâm nhập 5 triệu, man đồ quỷ sứ tường ngược vô độ, ở đây áo trắng thái người bị hại nặng nề, phần lớn đều người mang giết thân huyết cửu. Nay gặp cựu địch đoàn thủ, nợ máu được đền bù, chúng thái người vui buồn lẫn lộn, liên tiếp quỳ xuống khóc tế, có chút miệng tụng Phật kinh, có chút niệm thuật thân nhân của đời, có chút hát lên bản tộc đặc hữu chiêu hồn ca. Tin tức rất nhanh vang rền các thuyền, bên ngoài reo hò ca hào trùng thiên vang vọng, túc địch một khi diệt vong, sau này lại không chiến loạn chi ương. Mọi người buôn tàu thông báo, bước chân lộn xộn điệt, đều chạy đến chiêm ngưỡng vì dân trừ hại đại anh hùng. Triệu Anh cũng là kích động không thôi, nhưng thấy phụ vương say mềm, quần tình khó đè nén, trên thuyền dần gây nên hỗn loạn, vội vàng ra lệnh thuộc cấp thiện thêm dụ dỗ, dẫn mọi người ai về chỗ nấy. Lại sợ kinh hãi Đường Đa Đa, gọi thị nữ kia ôm hắn rời đi. Rối ren một lát, huyên náo dần bình. Ngàn vạn bách hoa giáo chúng cùng nhau quỳ xuống, chắp tay trước ngực dập đầu, hướng ân nhân biểu đạt cảm ơn. Đối mặt vạn chúng kính bái, Đường Liên Bích không phản ứng chút nào, thấy thị nữ ôm Đường Đa Đa ra khoang thuyền, cất bước theo ở phía sau, luôn luôn mà đi, mặc cho Triệu Anh liên tục kêu gọi, cũng không quay đầu lại. Tiểu Tuyết nói, người này xuất quỷ nhập thần, hắn giết chết man đồ quỷ sứ, quả nhiên là cho áo trắng thái người báo thù a. Đào Yêu Yêu nói, ta nhìn chưa hẳn, hơn phân nửa hắn cùng man đồ quỷ sứ sớm có khúc mắc, chạy tới lĩnh nam giết người tiết tư phẫn. Kết quả bách hoa giáo hiểu lầm, đem hắn nhận làm trượng nghĩa trừ gian đại anh hùng. Người ta thiên ân và tạ, Đường Liên Bích thế mà thản nhiên tiếp nhận, thực tế là càng là vô sỉ. Triệu Anh nói, vừa rồi Đường Đa Đa cùng cha ta nói chuyện phiếm, nâng lên chúng ta trắng thái cùng đen mầm thủ chuyển kiếp, Đường đại ca nghe nói sau lập tức liền đi diệt trừ man đồ quỷ sứ. Hắn là niệm tiểu Đường đệ thụ chúng ta chiếu cố, hơi thi tiểu cực khổ để báo đáp lại. Tiêu sái như vậy lưu loát, trên đời này đoạn không người thứ hai có thể làm đến. Ngữ điệu khẽ run, quận chúa lệ quang ánh nhiên, trên mặt đều là si say sùng bái thần sắc. Hoàng Ngọc Long khen, 10 bước giết một người, vạn dặm không lưu danh, Đường Liên Bích thật có cổ nhân di phong. Có hắn ở đây, chúng ta cùng Kim Luân giáo đại chiến lại nhiều mấy phần thắng. Đặt chén rượu xuống đũa, nói, Kim Luân giáo chủ thế đem thân ra. Thừa dịp các vị đồng môn tề tụ, thương lượng trước hiếu chiến thuật, ngày sau mới tốt bảy trận nên địch. Long Bách Linh đầy cõi lòng buồn phiền, bị đầu người mùi máu tanh một hun, càng cảm thấy quẻ đãi, nói, các ngươi đảm, ta trở về phòng. Đứng dậy run rẩy đi ra ngoài. Đào Yêu Yêu cứng rắn lên tâm địa, âm thầm khuyên bảo mình ổn định. Để Linh Nhi gắng gượng qua cửa này, sớm ngày kết thúc kia cọc thông gia từ bé, đối nàng có ích vô hại. Hoàng U cũng muốn tiến lên bảo vệ, cô bình lãnh đạm mà nói, con gái người ta trở về phòng đi ngủ, nam nhân cùng đi làm gì? Hoàng U bước không ra chân, trơ mắt nhìn qua Bách Linh bóng lưng biến mất, không ngừng thở dài thở ngắn. Hoàng Ngọc Long trải qua lối đời, lường trước tiểu nhi nữ tình cảm dây dưa, không sao đại cục, lập tức chính và táo nghiêm mặt, xin chủ nhân sắp xếp định nhật trình. Triệu Anh Minh bạch hắn ý tứ, truyền lệnh triệt tiêu tiệc rượu, quét dọn chủ khoang thuyền đại đường, nâng giáo chủ trở về phòng tỉnh rượu, lại truyền người hầu dâng trà đốt hương, lấy cung cấp Nga Mi quần anh tọa đàm. Bách Hoa giáo nhiều người sự tình tạm, Triệu La Nham là cái đại lao thô, đều nhờ vào nữ nhi khôn khéo, tất cả sự thể xử lý bốn bề yên tĩnh. Chỉ thấy bọn thị nữ đầu bàn nhất tòa, đổ nước pha trà, lui tới xuyên qua ngay ngắn không sai, lộ vẻ bình thường có làm. Thế nhưng là đi qua Đào Yêu Yêu tọa tiền lúc, nội danh thị nữ lại dừng bước che miệng, phốc xích một chút cười ra tỉ hệ. NG. Cái này cười âm tuy nhỏ, lại cực điểm kiểu mị, làm lòng người thần một. Đào Yêu Yêu lúc đầu khí phách tinh thần sa sút, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía thị nữ kia, cả lăm mà nói, "Ngươi, ngươi." Thị nữ kia vê tay áo che nửa gương mặt, đôi mắt lưu chuyển làn thu thủy, nói, "Ta như thế nào?" "Chủ nhân muội muội." Đào Yêu Yêu vui vẻ nói, "Hồng tụ, là ngươi." Nhập môn về sau hắn cao cư vô lượng phòng, 2 tháng không gặp Hồng tụ, quả thực tưởng niệm cái này xảo trá tinh quái xinh đẹp nha đầu, đang chờ hỏi nàng đừng hậu cảnh huống. Hồng tụ nói, chấm đã, để ta cười thống khoái lại nói. Hạ thấp áo nhẫm, sông đào yêu yêu ha 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 ngay cả cười ba bể. Tiếp lấy lấy tay bôi mắt, làm lau nước mắt hình, ố ố ố ngay cả khóc ba lần. Đào yêu yêu sớm đoán được nàng sẽ làm quái, trợn mắt nhìn thấy, cũng không truy vấn nguyên do. Hồng tụ khóc thôi, thở dài một tiếng, thao lấy sân khấu kịch độc thoại giọng điệu, nói, chủ nhân cũng biết, tiểu tỷ vì sao trước cười sau khóc ư? Đào yêu yêu nói, ngươi chơi trò hề gì, quỷ mới biết. Hồng tụ nói, chủ nhân khổ tu hai tháng, chắc hẳn bị liên lụy gầy gò, nay này gặp một lần, thế mà loẹ loẹt, hoàn toàn ra khỏi tiểu tỷ dự kiến, cho nên vui vô cùng. Đáng tiếc chủ nhân ngu dốt như trước, tình nguyện từ bỏ mới sắc tuyệt đại bách linh cô nương, lựa chọn trẻ con vụng lô mãng tiểu tuyết sư muội, bỏ châu cầu độc, toàn không một chút tiến bộ, sao giáo tiểu tỷ không thương tâm, không nhục trí, không cực kỳ bi thương. Không đợi Đào yêu yêu cãi lại, lại nói, vừa mới ta rót rượu đưa chúng, vẫn đứng tại chủ nhân phía sau. Ngươi những cái kia lời nói ngu xuẩn ngu đi, tất cả đều bị ta nhìn ở trong mắt. Lúc đầu nha, Linh Nhi cùng tiểu tuyết tuổi tác không kém bao nhiêu, nhưng người ta linh cô nương thi từ ca phú, việc nhà chủ nghệ mọi thứ tinh thông. Tiểu tuyết đâu, su. Tên ngày luyện khí luyện kiếm, luyện khí có cái gì dùng? Khí lớn rút kiếm chém lung tung, nói không chừng ngày đó liền đem ngươi chặt thành hương cay thịt chó tương. Nên chọn cái kia khi nàng dâu, chính là tên chọc đầu sinh con giận, rõ ràng nha. Đào yêu yêu tức giận sắc giận, liên tục vô an quát lớn. Tiếp rằng hồng tụ há miệng cùng mở áp, lầm nhầm không có ngăn cản. Trong khoang thuyền mọi người khoan thai thưởng thức trà, thỉnh thoảng ngó tiểu tuyết, như tại thử nghiệm hồng tụ đánh giá. Tiểu tuyết đầy bụng bị khuất, trong lòng khí khổ, suy nghĩ ta đến cùng làm cái gì chuyện sai. Làm chi mỗi người đều bắt ta cửa trách. Cái mũi một trận nhi mọi như, nàng cực ít rơi lệ, chua xót đột nhiên đến, cảm giác so với khóc quen người cường liệt nhiều. Đào yêu yêu hô không ngừng hồng tụ, cố gắng khuôn mặt tươi cười, cho mọi người xin lỗi, các vị thứ lỗi, huynh đệ quản giáo không thỏa đáng, tiểu tì miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, cái này nhưng thất lễ. Lý Phượng Kỳ cười ninh ninh mà nói, không có à, chỗ nào là nói bậy, câu câu là thật nha, tiếp tục, tiếp tục. Tiểu tuyết cũng nhịn không được nữa, đang đứng lên, chôn lấy mặt phóng tới cổng. Đào yêu yêu vội la lên, ai, sư mọi người đi nơi nào? Tiểu tuyết càng không quay đầu lại, chầm chầm nói, ta đi ngủ. Người muốn tới sao? Đào yêu yêu cho lời này ngắt lời ở, không tốt đi theo. Hồng tụ nhón chân lên, đắc, muốn. Lại lôi kéo đào yêu yêu gấp áo, ba hoa nói, người ta hẹn ngươi đi ngủ đâu, nhanh đi nha. Có cưới hay không lại thương lượng, ngủ trước rời cái tiện nghi. Chương 34, mở tiệc vui vẻ rượu đắng khúc khó hài năm. Đào yêu yêu hai mắt tóe lửa, hận không thể đem nàng bóp chết, nắm lên nắm đấm nghiến răng nghiến lợi. Hồng tụ kinh hô, tuyệt đối đừng đánh mặt. Váy bẩy lên, nhanh chân liền trốn, chui lên nhảy xuống vốn là hồ loại năng khiếu, đào mệnh lúc càng nhanh như hơn địa điểm. Nhưng đào yêu yêu bản sự xưa đâu bằng nay, cánh tay xoay vòng, chân khí tràn trề phát ra. Hồng tụ liền giống bị bùn dính trụ, trước vọt chi thế đột một rừng, toàn thân huyền không tiến tối không được. Nàng tình thế cấp bách dây rủa, mép váy loạn quét, kém chút đem chén trà trên bàn đổ nhào. Âu Dương cô bình nói, uy, tiểu hồ ly, đào yêu yêu, thương lượng chính sự quan trọng, chờ diệt kim luân giáo, hai người về núi chậm rãi làm ở mỹ. Đào yêu yêu bắt lấy hồng tụ cánh tay, đưa nàng kéo trở lại một bên, nói, nha đầu này không cách nào vô thiên, lại không dạy dỗ muốn tạo phản. Lý Phượng Kỳ cười nói, điều hấn nha hoàn là đào huynh đệ việc nhà, chúng ta ngoại nhân không nên can thiệp. Hoàng Ngọc Long trường mi hơi nhíu, thầm nghĩ người thiếu niên cãi nhau ầm ĩ làm buồn nghịch, không tính là gì sai lầm lớn, nhưng nào không có phân tức, vậy thì có tổn hại Nga Mi phái môn phòng, nói, đào huynh đệ ứng lấy trong phái chức nhâm vi nặng, chớ khắc sinh chi tiết. Trận chiến này nhất định phải diệt tận Kim Luân giáo, sư tôn nhưng có dạng này chỉ thị. Cuối cùng hai câu nói là hỏi Lý Phượng Kỳ, Hoàng U tiếp nói, sư tôn tiến trấn yêu tháp, nói là khắc chế nằm sóng tự ma trướng, tạm thời thoát thân không ra. Chúng ta thụ đại sư tỷ sai khiến, đi Nam Hải đi đầu cứu người. Nếu như gặp được Kim Luân tà giáo, có thể bày trận giao phong, trắc nghiệm các cửa đệ tử hiệp đồng tác chiến hiệu quả. Lan Thế Phương nói, Đường sư huynh lần này hiện thân, cũng là đại sư tỷ mời sao? Âu Dương cô bình nói, người kia từ trước đến nay mũi vịnh lên trời, trước mắt vô trần, ai điều động được hắn? Hoàng Ngọc Long nói, mọi người đồng khí liên trì, trưởng nghĩa viện trợ cũng thuộc thường tình. Đường Liên Bích phong lôi thuật tạo nghệ kỳ cao, từ hắn chủ công, làm ít công to. Lý Phượng Kỳ nói, Đường Liên Bích đột nhiên đến Nam Hải, ta nhìn hắn có ý đồ khác. Mấy người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thương nghị trong phái đại kế. Đào yêu yêu không tiện rời xa, lôi kéo Hồng Tụ đi đến gần cửa sổ cạnh góc tường, trầm mặt không nói một lời. Hồng Tụ sờ xoa tay, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngươi vừa rồi chiêu kia, hắc hắc, khi nào học được? Hù đến người ta trong lòng bịch bịch. Vươn tay xoa ngực, khoa trương ngay cả thở mang cục, làm ra vẻ một phen vô dụng, ngượng chê cười nói, đừng đóng vai buồn bực miệng nhi hồ lô nha, ngươi trông ngươi xem mặt, so đáy nổi còn đen. Đào yêu yêu nói, ai mang ngươi tới? Hồng Tụ nói, ngươi vị hôn thê bách linh cô nương a, ta tại hậu sơn giật tính tốc chỗ ấy, suốt ngày bên trong cùng hầu tử, con mai, lợn rừng mù hỗn, buồn bực cũng buồn bực chết rồi. Nghe bách linh cô nương nói ngươi muốn viễn chinh Nam Hải ma vực, ta cố ý trộm, mượn các tiên sơn hoàng long quan thịnh đan bảo vật, đưa cho chủ nhân làm lương túi. Bách linh cô nương niệm tình ta trung tâm, đáp ứng dẫn ta tới tìm ngươi. Đào yêu yêu thầm nghĩ trả trách ngươi tán dương linh nhi, lại là được hưởng lợi tại trước. Cao mày nói, sư tôn để ngươi tại giật tính cốc tu luyện, sao nhưng vi phạm môn quy, làm theo ý mình. Hồng tụ nói, chật chật chật, thật thành chính phái đệ tử rồi. Miệng đầy sư mệnh môn quy, chua hê răng. Vành mắt hơi đỏ lên, rất có bi thương hình dạng, nói, nhanh đừng nói cái gì tu luyện, giật tính trong cốc đều là chút vụng về xúc vật, mỗi ngày mài răng luyện khí lực, chỉ mong ngày đó luyện cường tráng, bị ngự thú môn chọn chúng khi ra xúc dụng. Ta hồng tụ thơ văn lập thân, há có thể cùng chúng nó ẩn giật. Nói, từ trong ngực móc ra một vật, lại là viên kia nội đan hóa liền đỏ thạch chiếc nhẫn, nói, chủ nhân, van cầu ngươi, đem ta lưu tại bên cạnh ngươi đi. Ngươi đã đáp ứng, dạy ta làm cô nương tốt, nam tử hán lời hứa ngàn vàng, lời ra tất thực hiện. Đào Yêu Yêu nhìn nàng năn nỉ khẩn thiết, tội nghiệp, tâm địa nhất thời mềm, tiếp nhận chiếc nhẫn, nói, lưu lại ngươi cũng không quan hệ, nhưng ngươi quá không hiểu quy củ. Hồng tụ vội nói, hiểu, ta quá hiểu. Chính là bởi vì rời đi ngươi quá lâu, ta giã tính phát sinh, mới không có quy không có cự nói lung tung. Lưu tại chủ nhân bên cạnh liền tốt, lúc nào cũng có thể học tập cách đối nhân xử thế quy củ. Đào Yêu Yêu bất đắc dĩ, nói, vậy được rồi, cùng nó thả ngươi quấy mọi người, không bằng thai họa một mình ta. Đem đỏ thạch chiếc nhẫn bộ nhập ngón áp út. Hồng tụ nói, sẽ không vứt bỏ ta đi. Đào Yêu Yêu thở dài, nói, sống chết có nhau, ngươi làm được a? Hồng tụ chỉ cầu bạn hắn từ đầu đến cuối, khác đều không để ý, nay nghe hứa hẹn kiên cố, lập tức tâm hoa nộ phóng, chắp tay sau lưng cười nói, chủ nhân tốt, đối tiểu nha hoàn ân dày như núi, tiểu nha hoàn cũng làm có qua có lại. Chủ nhân chính vào cưới mời tuổi tác, hồng tụ hồng nương, kém một chữ, làm mai mối công phu có cao không thấp. Chuyện này từ ta phụ trách, bao người cưới cái thiên ngoại phi tiên khi đại phu nhân, lại thu cái tuyệt đại mỹ nhân làm nhị phòng. Đào Yêu Yêu liên tục khoát tay, cười khổ nói, ngươi tỉnh lại đi, thiếu thêm chút phiền phức, ta liền thắp nhang cầu nguyện. Mới nói được đây, hắn ngang cái cổ nghiêng thai, toàn thân mạnh mẽ rung động, phảng phất bị cái gì vật nặng hung hăng một kích. Hồng tụ thấy thế buồn bực, đang chờ hỏi, liền nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu gào. Đang ngồi tất cả mọi người đã nghe gặp, nhưng mặt biển gió êm sóng lặng, cũng không yêu mà quấy phá dấu hiệu. Mọi người chỉ coi thái người khóc tế thân hiếu, đều không thế nào để ý. Ngay tại cái này ngay miệng, tiếng thứ hai la lên truyền đến, so trước một tiếng hơi cao, cực điểm yếu đuối réo rất thảm thiết, đúng là một thiếu nữ kêu thảm. Đào Yêu Yêu sắc mặt đại biến, thất thanh nói, là Linh Nhi. Linh Nhi xảy ra chuyện. Nhảy lên mà lên, nổi điên như phong tới cửa khoang, bàn chân từ trên bàn bước qua, giẫm chén lật một nát, nước trà vẩy ra. Một mạch phi nước đại ngoài cửa, theo tiếng lục soát, tìm được thuyền sau một gian phòng nhỏ trước. Đào Yêu Yêu phanh đá văng ra cánh cửa, phun lưới hô to, Linh Nhi. Gian phòng bên trong tia sáng u ám, Long Bách Linh nằm nghiêng sàn nhà trung ương, quần mình tay chân run rẩy run rẩy. Xung quanh xì xì âm thanh dày đặc, trăm dư đầu thanh xà nhúc nhích du động, có rất nhiều đã chui vào váy áo của nàng khe hở. Thiếp chân tường còn đứng người, xương cốt linh đinh tất hiện, chính là Nam Triệu hộ quốc trưởng Lao Thi Trúc. Thấy Đào Yêu Yêu phá cửa mà vào, Thi Trúc chào đón nói, tiên sư cho bẩm, bị nhân. Đào Yêu Yêu quát, tránh ra. Một quyền đem hắn đánh cái té ngã, vọt tới Long Bách Linh bên người, ngồi chồm hổm nửa quỳ đưa cánh tay trái ra, đem nàng ôm vào trong ngực, tay phải đuổi mở bầy rắn. Lúc này mọi người vây tập trước cửa phòng, mắt thấy tình cảnh bên trong phòng, Hoàng U kinh sợ như điên, trừng mắt Thi Trúc nói, cậu tặc, ngươi dám khi dễ linh sư muội. Ngực ngân liên lấp lánh, một luồng kình phong bao lấy Thi Trúc. Đây là độn giáp kỳ pháp 36 đoạn loại bỏ trời đâm, mũi nhọn đủ để cắt nát vạn trượng sơn phong. Thi Trúc không cách nào động đậy, mạng sống như treo trên sợi tóc, nói, cũng không phải, hiểu lầm, hiểu lầm. Đào Yêu Yêu nghiêm nghị nói, nhanh cầm độc rắn giải dược đến. Triệu Anh Bội nói, xà nhi là chúng ta nuôi lớn, thuần phục vô cùng, tuyệt đối không cắn người. Bách Hoa giáo lấy lân thổ cho rắn ăn, lấy nó nọc độc lấy cung cấp luyện pháp sử dụng. Rắn độc đầu răng bị lân cặn bã phủ kín, bởi vậy sẽ không làm người ta bị thương. Triệu Anh rối ngón đạn kích vách khoang, tích cục cục đạn mấy cái. Thanh xà cấp tốc bơi về khoang đáy. Hoàng U thu hồi loại bỏ trời đâm, Thi Trúc không người bồi tội, lúc này mới giảng xảy ra chuyện phát nguyên nhân gây ra. Chương 35, ân cửu như núi cách duyên ương một. Long Bách Linh rời tiệc lúc ấy, chính vào thái người quỳ lệ đường liên bích, ai cũng không có chú ý trong khoang thuyền có người đi ra. Bách Linh một mình đi tới đuôi thuyền, Quỳnh Lập sang nghĩ, nhưng niệm thương hải vô nhai, tuế nguyệt vô tận, tự mình một người lẻ loi trơ trọi, không biết sau này nên đi hướng hạ phương. Chứng buồn bực chi dư ủ rũ càng đậm, dạo chơi đi vào bên cạnh phòng nhỏ, mang ở cửa sâu nhi, cùng áo một nằm. Mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Kia phòng nhỏ là Thi Trúc luyện pháp mật thất, bình thường hiếm người đến, đèn đuốc bài trí tất cả hoàn toàn không có. Hai ngày này Thi Trúc từ chối tiếp khách bế quan, chính gấp rút tu luyện sái máu gọi linh đại pháp, thần du vật ngoại thời điểm, đối chung quanh động tĩnh không hề hay biết. Vận công thỉnh thoảng cần phải uống no máu rắn, Thi Trúc gậy nhẹ sàn nhà gọi bầy rắn, vừa muốn lấy dùng, đã thấy trong phòng ngủ thiếu nữ. Hắn chỉ nói trên thuyền tiểu tỷ không hiểu chuẩn mực, loạn xông tới lời biếng, phụ cận vỗ tay khẽ gọi. Long Bách Linh mở mắt ra, phát hiện đầy đất đầy người bò đầy rắn, lập tức dọa đến âm thanh la hoảng lên. Thi Trúc kể xong trước sau trải qua, không câm miệng khuất thân tạ lỗi. Tất cả mọi người yên tâm, nói cho hắn Bách Linh là Nga Mi phái nữ đồ, ngẫu nhiên xúc phạm việc rất nhỏ, trưởng lão không cần quá mức dây dứt trong lòng vân vân. Long Bách Linh vẫn run rẩy không ngừng, xuyên thấu qua loáng thoáng lệ quang, rốt cục nhận ra Đào Yêu Yêu khuôn mặt, hoa một tiếng khóc lên, đứt quãng mà nói, sợ, ta sợ, ta sợ. Lục soát lá gan liệt phế ho xuyễn, trong bụng rượu hẹ sặc mà ra, trước ngực và táo đều thấm ướt. Đào Yêu Yêu khuỵu tay nâng vai của nàng cái cổ, vuốt ve sống lưng của nàng, nói, không có việc gì, không có việc gì. Đều đi qua, hết thảy sẽ tốt. Mọi người nhìn nhau kinh ngạc, thầm nghĩ nữ hài nhi chán ghét rắn giết, nguyên cũng nhìn lắm thành quen. Làm sao sợ thành bực này bộ dáng? Thật giống như đột phát bệnh cấp tính, thực tế có chút cổ quái. Lan sư Phương Ân cần nói, Long sư muội nơi đó không thoải mái. Gọi Yến Doanh Xu cho nàng nhìn một cái a. Đào Yêu Yêu một cánh tay ôm Long Bách Linh, phía sau lưng dựa vào tường tấm, nói, không dùng, ngày mai nàng liền tốt. Các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này bồi tiếp là được. Nghe ý hắn, lại muốn suốt đêm chăm sóc, một mực ôm nàng ngồi vào hướng đông. Mọi người càng thêm kinh ngạc, còn muốn truy vấn đến tận cùng. Đào Yêu Yêu nói, Hồng Tụ, ngậm kín miệng, an phận một chút cho ta. Hồng Tụ từ kết bạn hắn đến nay, từ không nhìn hắn như thế nghiêm khắc, không dám biện hộ, co lại thân hóa thành khói xanh, tiến vào đỏ thạch chấp nhận trở lệ. Lý Phượng Kỳ ước tích cổ mộ ưu cư, cùng Tiêu Tiêu ôm nhau gần nhau, đã từng như vậy lẫn nhau an ủi tổn thương bệnh, trong nội tâm một trận chua xót, khua tay nói, đi thôi, tán thôi, mọi người uống trà nói chuyện phiếm, nên làm gì, ai cũng đừng quấy rầy hai người bọn hắn, đang điểm thanh tĩnh địa phương, được rồi, đẩy mọi người đi trở về. Trong chốc lát người đi ảnh không, trong phòng chỉ còn Long Bách Linh cùng Đào Yêu Yêu. Lặn về tây ngày lượt về dư huy, mặt biển kim xà và múa, trên trần nhà biến ảo kỳ dị sát thái. Long Bách Linh bỗng nhiên kinh hô, mụ mụ, đừng đánh ta, đừng đánh ta, kim khâu ta sẽ làm, phúc núi thọ biển, lòng hạc duyên nhiên, cá chép vượt long môn, mẹ, ta sẽ đều sẽ đều. Hô một lát mẹ, lại trầm thấp nước nở ô ô, ngàn thọ nhị ca, vạn thưa đại ca, đừng kẹp tay ta chỉ, đừng đốt tóc của ta đau, đau. Nàng nửa tỉnh nửa mê, miệng bên trong cầu xin tha thứ, nước mắt đã thấm ướt hai gò má. Đào Yêu Yêu đem quai hàm nhẹ tiếp trán của nàng, an ủi, Linh Nhi, ta ở đây, không ai dám đánh ngươi, đốt ngươi, không cần sợ hãi. Bách Linh nói mơ mơ hồ, dần dần thấp hạ xuống, chợt lại nói, đại đào tử ca ca, ta thụ khi dễ, ngươi liền sẽ đến che chở ta, vô luận là ở đâu bên trong, ta vừa gọi, ngươi liền sẽ đến, ta biết, ngươi sẽ đến, ta chính là biết. Ra sức nhi cắn chữ, phản phất muốn nghe được người tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Đào Yêu Yêu nói, đúng, Linh Nhi biết, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta kiểu gì cũng sẽ đến bảo hộ ngươi. Lúc này cánh cửa khẽ chọc, có người hỏi, Long Bách Linh rất nhiều rồi sao? Quay đầu nhìn lên, Tiến Doanh Xu đứng tại cánh cửa bên ngoài, trong tay dẫn theo màu xanh túi thuốc. Đào Yêu Yêu ngón tay ngăn chặn bờ môi, làm cái an tĩnh thủ thế. Tiến Doanh Xu tới gần bên tường, vốn gối nửa ngồi, quan sát Long Bách Linh khí sắc, hỏi, như thế nào? Đào Yêu Yêu nói, chịu khó giúp cho Yến sư tỷ hao tâm tổn trí, không có gì đáng ngại. Nàng bệnh này tên là đánh tiểu rơi xuống, đã có 4-5 năm chưa từng phạm, ta còn làm lớn lên tự động sẽ tốt, nào biết. Vừa giảng ở đây, Long Bách Linh lại run thành một đoàn, âm thanh kêu khóc, rán, rán, thật nhiều rán, khắp nơi bò, ngăn tủ tối quá, à, bò ta mu bàn chân, tiến vào quần áo, à à, Đào Yêu Yêu vội vàng ôm sát nàng, luôn miệng nói, đánh chết rồi, rán bị ta đánh chết. Trong tủ cái gì cũng không có, cũng chỉ ta giúp ngươi. Hống một hồi lâu, nàng khóc mệt mỏi, gối lên cánh tay của hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tiến Doanh Xu rôi ngón theo nàng mạch môn, hỏi, nàng vì sao sợ rắn? Khi còn bé bị rắn cắn qua, có thể cáo chi tường tình. Y lìa ra trần bệnh giảng cứu vọng văn vấn thiết, Đào Yêu Yêu hiển nhiên này lý, hơi thêm trầm ngâm, giảng đạo, Linh Nhi sinh tại hào môn vọng tộc, thúc bá huynh đệ rất nhiều. Nhưng Long gia trọng nam khinh nữ, nhân tình quả nhạt. Trong đó có hai cái công tử ca nhi gọi là Rồng Ngàn Thọ, Rồng Văn Thừa, là nàng đồng tộc đường huynh, tính tình nhất là bất thường, thường lấy ước hiếp yếu tiểu tìm niềm vui, chịu cả người càng khổ, hai người bọn họ càng sung sướng hơn. Đối Linh Nhi loại này yếu đuối tiểu nữ hải, càng là biến đổi phương nhi trà tấn. Từ 2-3 tuổi lên, cái gì kim đâm bàn tay tâm, hỏa thiêu cọng tóc, cơm canh bên trong giấu nước bùn nôi, hỏng chiêu đều đem hết. Gia phó bọn nha hoàn nhìn bất quá, mới đầu khuyên giải mấy lần, nhưng Long gia thiếu gia hung hành vô cùng, ai dám ngăn trở ai chịu đau khổ. Trong tộc đại nhân không có đem tiểu nữ nhi đưa vào mắt, còn khen thiếu niên công tử sinh long hóa hổ, nguyên nên có loại này khinh người khí phách. Như thế thời gian một dài, rốt cuộc không ai che chở Linh Nhi. Đột nhiên, Đào Yêu Yêu điểm khả nghi bộc phát, thầm nghĩ Long gia trên dưới tung ác lấn yếu, đều có các nguyên nhân, làm sao đại phu nhân cũng tùy ý Linh Nhi thụ lớn. Dường như cho tới bây giờ đều xa cách. Ai có thể thấy được một thân tâm địa chi lạnh, đối con gái ruột như thế lương bạc, ngược đãi ta nương càng không còn lời nói hạ. Tiến Doanh Xu một bên lắng nghe, một bên bắt mạch, gương mặt giống như dây cứng, không có chút nào tình cảm bộc lộ. Đào Yêu Yêu tiếp tục giảng đạo, đến Linh Nhi 5 tuổi lúc, hai vị Long thiếu gia lại sáng chế chỉnh người mới mánh khỏe, thường xuyên đem nàng nhốt vào giường trong tủ, đứng ở nơi khác nghe nàng đều khóc có thể truyền bảo xa. Có một lần tiếng khóc quá chói tai, làm cho tâm ta phiền, thế là mở ra tủ đóng, nghị quát lớn nàng đừng khóc. Xem xét trong ngăn tủ một bên, thả hơn 10 đầu lương, trắng man, hoa xả, bò đầy tiểu nữ hài toàn thân, nàng dọa đến đều rút gân. Ta lúc ấy cũng chỉ 5-6 tuổi, không biết làm sao bây giờ, tiểu nữ hài lại nhào tới ôm ta cổ, đánh chết không chịu buông tay. Ta vừa đưa ra khí lực, kéo trên người nàng rắn giết, học mẫu thân hống ta bộ dáng, đập con ma bay, thẳng đến nàng bình tĩnh ngủ mới thôi. Từ ngày đó về sau, mỗi khi nàng kinh hãi kêu khóc, ta liền ôm nàng trấn an, dần dà thành thói quen, 10 tuổi sau dần dần đuổi. Cách thời gian dài như vậy, nàng lại học được tiên pháp, ta cho là nàng dũng khí đã tráng, quên những này cũ ma bệnh, ai ngờ hôm nay. Chương 36, Tân Cửu như núi cách duyên ương hai. Đào Yêu Yêu nói liên miên niệm nói chuyện cũ sự tình, hơn phân nửa là giảng cho mình nghe, một nháy mắt cổ họng nghẹn, nhà không ra nửa chữ. Nghĩ lại Long Bách Linh sau khi lớn lên nét tốt, thấy rắn giết vẫn từ tránh xa, lộ vẻ nội tâm bóng tối chưa trừ. Nay gặp tình ý thất lạc, cô độc thương cảm, hãm thân đen phòng bầy rắn bên trong, cũng ngày xưa thảm cảnh sao mà tương tự. Song trọng đả kích phía dưới, hồi nhỏ bệnh cũ tái phát, cũng là trong dự liệu hậu quả. Hắn càng nghĩ càng ngày nấy, nói tới nói lui, mình cứng rắn cự tuyệt, mới là dẫn đến nàng thất thường nguyên nhân dẫn đến. Tiến Doanh Xu xem bệnh tất mạch đập, nói, Long sư muội mạch tượng, trái tốc hư tán như vớt hào bao, phải quan chậm chậm như phát châu thạch, là lấy hoảng hốt sợ sệt, buồn nôn nôn mửa, đây là hồi hộp thương thế đưa tới tiểu chứng, lúc đầu không quan trọng gì. Nhưng trong cơ thể nàng có khác một cỗ kiểu nóng âm lưu, như độc phi độc, phiêu hốt khó bắt. Từ sông mạch môn vị đến bên trong chú, mỗi khi gặp thận lạnh muốn nhạt, tức bổ sung huyết khí nhập thận, duy trì tình nóng. Nếu như chợt gặp sợ cảnh, kinh hãi quá độ, kia âm lưu lại chui vào thủ thiếu dương tam tiêu trải qua, đủ dương minh dạ dày trải qua ra huyệt, khiến thể hư tính e sợ, hành vi mê loạn như ngây thơ hài đồng. Cần khi ngoại bộ dương khí an nuôi, mới có thể khôi phục trạng thái bình thường. Mà cái này dương ca, khí nơi phát ra rất đặc thù, nhất định phải là đạo sư đệ phát mới có hiệu. Nhìn Đào Yêu Yêu vài lần, nói tiếp, Long sư muội bệnh căn, ta tạm thời không cách nào loại trừ. Một đại thiên ý lý, lý thuyết y học, Đào Yêu Yêu nói gì không hiểu, chỉ nghe thần nông cao thủ bó tay luôn cuống, nhất thời cảm thấy thất vọng, miễn cưỡng nói, cũng không có gì lớn hại, nhiều nhất khóc 3 năm canh giờ. Ta ôm nàng ngủ yên một đêm, ngày mai tự sẽ tốt. Tiến Doanh Xu nói, kia cố kiểu nóng âm lưu tuyệt không phải thiên nhiên tạo ra, cực tượng một loại nào đó pháp thuật sinh ra chú kết. Ta nhập môn nhiều năm, lần đầu gặp tình hình như vậy. Thần nông đệ tử tu luyện vu y thần thuật, thế gian bệnh nan y ứng tay mà giải, đạo pháp tăng lên rất khó. Như gặp lấy hiếm thấy kỳ chứng, ngược lại như nhặt được chí bảo, nhất định phải xâm nhập nghiên cứu. Tiến Doanh Xu nói, kỳ quái, thú vị, đáng tiếc ma dụ đại phu không tại, nếu không thí luyện một lần, tại bản môn pháp nghĩa rất có tăng thêm. Đào Yêu Yêu hơi cảm thấy không nhanh, thầm nghĩ Linh Nhi lại không phải cọp gỗ cọp địa, có thể nào cầm cho các ngươi thử tay nghề luyện chiêu. Lạnh nhạt nói, sư tỷ như không có lương vương, liền xin cứ tự nhiên, ngày sau cũng không cần làm phiền. Tiến Doanh Xu đờ đẫn nói, ngươi nhìn xử lý a. Thân ảnh bay đi, chốc lát trở về trong phòng, cầm trong tay nữ tử trong ngoài quần áo, nói, nàng ngực bụng toàn nôn ẩm ướt, sợ nhiễm phong hàn, để ta cho nàng đổi mấy món quần áo sạch. Đào Yêu Yêu nói, đa tạ sư tỷ, lúc này nàng cách không được ta, quần áo để xuống đất liền tốt, ta đến đổi. Tiến Doanh Xu im lặng, lập tức đem quần áo bỏ xuống. Đào Yêu Yêu lưng eo ngửa ra sau, xê dịch đi đứng điều chỉnh tư thế ngồi. Long Bách Linh cánh tay phải ôm lấy cổ của hắn, di động lúc lòng thoát, cánh tay trái lại quấn đi lên, chăm chú vây quanh Đào Yêu Yêu bả vai, thần trí dù không rõ, động tác lại rất tự nhiên, quả là một lát không thể tách rời. Chợt ngồi vững vàng, Đào Yêu Yêu đưa ra tay phải, giải khai thắt lưng của nàng, cởi xuống váy ngắn, áo ngắn, thậm chí khinh nhờn áo ngực, lại nhặt lên quần áo khô theo thứ tự thay đổi, toàn bộ quá trình liền như vì anh hải thay y phục. Long Bách Linh thân thể khi có, nhưng thấy da thịt ngọc nhuận băng khiết, vòng eo sức tu mà đường cong dính vân, dáng người vẻ đẹp, ngay cả tâm như chỉ thủy Yến Doanh Xu cũng nhìn si. Phí hết lớn chắc trở, cuối cùng rồi sẽ dây thắt lưng buộc lại, Đào Yêu Yêu mũi có chút đổ mồ hôi, thật lâu mới chậm quá khí. Yến Doanh Xu không nói một lời, nhặt lên đổi đi váy áo, lưu lại điều bổ dự tể, quay người khép cửa rời đi. Dần đến đêm khuya thời gian, xa gần yến nhưng, ánh trăng từ cửa sổ cách xuyên vào, cho gian phòng bên trong hiện lên một tầng thanh sương. Đào Yêu Yêu sợ Bách Linh bị lạnh, hai tay che đậy nàng sau lưng, má trái dán khuôn mặt của nàng, chỉ cảm thấy non mềm mịn màng, lộ ra điểm ý lạnh. Hô hấp đều đều mà nhẹ nhàng, khí tức khẽ nhả tựa như ưu lan phiêu phương. Đào Yêu Yêu suy nghĩ Linh Nhi thật là lớn lên, trước kia chấn kinh thất thần, không phải khóc đến hừng đông, sẽ không như thế nhanh liền yên ổn. Đang nghĩ ngợi, trong ngực thiếu nữ ríu rít mà tỉnh. Đào Yêu Yêu vội vàng vỗ nhẹ vai quõng, trợ nàng thuật khí, đưa tay cầm tới Yến Doanh Xu lưu bình thuốc. Vừa quay đầu lại, Long Bách Linh mở to trong suốt minh triệt đôi mắt, chính si ngốc nhìn lấy mình. Hắn cong lên đầu gối trèo chống phía sau lưng nàng, ngón tay xoáy kê đơn thuốc nhét, cười nói, tỉnh thật nhanh, Linh Nhi rất có tiến bộ. Long Bách Linh nói, đại đào tử ca ca. Xưng hô này chỉ tại 10 tuổi phía trước miệng, Đào Yêu Yêu nghe xong, liền biết nàng người tỉnh mà thần bất tỉnh, tâm trí vẫn chỗ ấu linh, cười nói, Linh Nhi ngoan ngoãn mà nghe lời, nhanh uống thuốc, ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Bách Linh nghiêng đầu né tránh, nhíu mày mếu máo, vạn phần không vui lòng. Đào Yêu Yêu nói, ngọt đây, thuốc này. Đây không phải dược thủy, là mật đường nước, ngọt ngào ăn ngon, không tin ngươi nhìn. Miệng bình xích lại gần bên môi, cố ý xoạch tắt lưỡi, khen dễ uống a, rất ngọt a. Ngoan ngoãn há mồm uống meo meo a, uống xong liền phát tiền mừng tuổi nhà. Cảm thấy thầm than đáng thương ta anh hùng một thế, kết quả là hay là khi bảo mẫu mệnh. Hống liên tục mang lửa gạt đút nàng uống vào mấy ngụm, thoáng chốc gò má xinh hồng hạ, yên nhiên tiểu diễm, giống như bôi tầm son phấn. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ thần nông môn dược tề quả nhiên linh nghiệm. Như Yến sư tỷ lời nói, Linh Nhi thể nội giấu giếm kiểu nóng, âm lưu, kia rốt cuộc là những thứ gì? Long Bách Linh ôm eo của hắn, diện mạo chôn ở trong ngực hắn, cũng nặng nề nhập động, đột nhiên nói, đại đào tử ca ca, không muốn đuổi ta đi, không muốn mặc kệ ta, được chứ? Không đợi Đào Yêu Yêu đáp lại, lại nhẹ giọng nói, ngươi chi bằng mắng ta đánh ta, chính là đường không vui, đừng để ta rời đi ngươi. Ta đi thật xa, ta tìm ngươi khắp nơi, liêu đông tái bắc, trời thật cao mới tốt rộng, nhưng ta nhìn tượng đen phòng, đợi ở bên trong lại lạnh lại tịch mịch, ta sợ vô cùng. Đại đào tử ca ca, một đời một thế ta chỉ muốn cùng ngươi, vì ngươi nấu cơm, vì ngươi giặt quần áo, buồn bực làm thơ điển tử vẽ tranh đánh cờ. Không, ngươi lòng dạ như cao, ta cũng không thể quá hiện có thể. Từ hôm nay về sau, ta muốn quên những cái kia học thức thơ văn, thành thành thật. Thật hầu hạ ngươi. Chờ tóc của ta chợt nhìn, ngươi nhìn ghét ta, kia mới rời khỏi A Ân, tốt ta, khi đó ta sẽ không lại khóc, bởi vì ta nhanh chết rồi. Lời nói này loạn bảy tạp tám, lại nói ôn nhu sâu vô cùng. Biển cả vầng trăng cô độc, thanh lanh u miểu, réo rắt thảm thiết thổ lộ hết truyền lọt vào trong tai, thoáng như minh hà bị ngạn truyền đến. Đào Yêu Yêu trong ngực nỗi đau lớn, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt của nàng, trong mắt sầu não dần dần biến thành yêu thương, lẩm bẩm nói, sẽ không, không nhường nữa ngươi rời đi ta. Quản hắn xuân hạ thu đông, sông cạn đá mòn, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Trong vòng một đêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Đào Yêu Yêu lại chưa chợp mắt. Mà Tiểu Tuyết nằm tại trần trọc, đồng dạng không cách nào yên giấc. Lúc đầu nghe nói Long Bách Linh phát bệnh, Đào Yêu Yêu ôm nàng an ủi, trong nội tâm liền có mấy phần phiền muộn, vụng trộm tự nhủ, huyền môn đệ tử gấp người chỗ gấp, phù nguy cứu hoạn nguyên làm nhiệm vụ của mình, dù là Long Bách Linh là ngớ ngẩn cũng được, tên điên cũng được, cũng không thể buông tay mặc kệ. Lời tuy như thế, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, cả đêm thân mật cùng nhau, trên đời này nào có loại này chữa bệnh phương pháp. Suy đi nghĩ lại, nàng đỗng nhiên ngồi dậy, vỗ mép giường nói, Long Bách Linh yêu nhất chơi lừa gạt, trong lúc này rất có kỳ quặc. Chợt thấy bên mặt hơi nóng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một vòng húc nhật hiện hiện hải không. Nguyên lai giải nghĩ quên mệt mỏi, đã là sáng sớm hôm sau. Nàng đẩy cửa đi đến bong tàu, đón Thần Hy duỗi duỗi tay cánh tay, hơi mặn gió biển thổi nhẹ, rửa sạch hôm qua vẻ lo lắng. Tiểu Tuyết lòng dạ thuần thẳng, giấu không được cách đêm khí, thổ nạp trải qua ưu phiền tiêu hết, lại bắt đầu tưởng niệm Đào Yêu Yêu, thầm nghị sư ca đang làm gì đó. Chương 37, ân cửu như núi cách tuyên nướng ba. Cùng thuyền thị nữ múc nước đầu buồn, gọi nàng rửa mặt chải tóc. Tiểu Tuyết rửa mặt hoàn tất, lên tiếng hỏi Đào Yêu Yêu chỗ, không đợi ăn điểm tâm, phi thân nhảy lên thuyền kia, trực tiếp đi hướng Đào Yêu Yêu khoang, xa xa nghe hồng tụ kêu lên, ai nha nha, ta tên ngốc chủ nhân, đã các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, đương nhiên là kết thành vợ chồng á. Còn có cái gì dễ nói? Tiểu Tuyết thầm kinh hãi, thả nhẹ bước chân đến gần cửa khoang, nghe nghe bọn hắn nói cái gì vợ chồng. Liền nghe Đào Yêu Yêu nói, kia là hai chuyện khác nhau, nói tóm lại, ta không thể cùng Linh Nhi thành hôn. Hồng tụ nói, tươi sống khí giết ta vậy, tối hôm qua lời thề son sắt, cái gì sông cạn đá mòn vĩnh viễn cùng một chỗ, qua đi dám không nhận nợ. Đại Đào Tử ca ca, ngươi thay lòng đổi dạ, Trần Thế Mỹ cam bái hạ phong. Trầm mặc một hồi lâu nhi, Đào Yêu Yêu nói lẩm bẩm, ta nơi nào không nhận nợ. Vĩnh viễn cùng một chỗ, chẳng lẽ nhất định phải là vợ chồng a? Ngữ khí truyền nghiêm, cũng có phần không kiên nhẫn ta nói ngươi nhiệt tâm quá mức đi. Chủ nhân hôn nhân, khi nào đến phiên nha hoàn xem bảo. Hồng tụ thở dài, tiểu tì là thay chủ nhân tiếc hận. Người ta Long cô nương ôn nhu thông minh, tứ đức đều đủ, thật thật một vị nghi nó ra thất cô nương tốt. Luận tướng mạo, nói mạo như thiên tiên đều là rèm pha nàng, Linh Nhi thuần túy chính là tiên tử hạ phàm. Càng thêm tài hoa chắc tuyệt, cầm kỳ thư họa xuất thần nhập hóa, thi tử ca phú phất tay mà liền. Ai, nói không chừng, thật nghĩ bái nàng vì sư. Đào Yêu Yêu gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi cùng Linh Nhi đàm văn rất ăn ý, cho nên đủ kiểu tôn sùng nàng. Tình hình thực tế chính như hắn sở liệu, Hồng tụ từ khi gia nhập Nga Mi phái, cả ngày cùng manh thu chim muông một chỗ, muốn tìm văn bạn không thể được, có đôi khi ngâm thơ chữ màng, chỉ có mời hổ báo lợn rừng khi người nghe, thời gian lâu buồn bực ngắn ngẩm. Có một ngày ngẫu nhiên gặp Long Bách Linh, theo thường lệ hướng nàng khoe khoang văn hải. Bách Linh giải giác phê bình vài câu, lại như công ngọc chi thạch, chính khúc chi dây thừng, khắp nơi đánh trúng chỗ yếu hại. Hồng tụ vừa kinh vừa hỉ, lại đi thỉnh giáo, nghe nàng đàm thuật lịch đại tên kiểm tra sách trí, kinh sử điển tịch, mới biết văn biển minh ông, không phải đáy giếng quản khoan có khả năng thăm dò. Đợi cho Long Bách Linh đặt bút thành văn lúc, Hồng tụ trèo lên cảm giác châu ngọc xuất hiện, dù trong thơ tinh hoa cũng có ít. Ưng kỳ diệu. Vẹn vẹn qua nửa tháng, Hồng tụ đối Bách Linh đã là từ đáy lòng bái phục, thường nghĩ Long cô nương gả cho chủ nhân, ta cũng có thể được nhờ thụ điểm điều bổ ích. Thêm nữa Long Bách Linh cùng Đào Yêu Yêu đặt trước thông gia từ bé, danh chính ngôn thuận vị hôn phu thê, Hồng tụ tâm ý càng kiên. Trước kia nàng bởi vì kiên kỵ Tiểu Tuyết cúc anh kiếm, khúc ý xưng nàng thiếu nãi nãi. Nhưng theo tình thế chuyển biến, chậm rãi cải huyền dịch trường, cuối cùng lại quy hàng Bách Linh, quyết ý tốn thành nàng cùng chủ nhân việc hôn nhân. Nay khi Đào Yêu Yêu điểm phá duyên cớ, Hồng tụ mặt không đổi sắc, thẳng nhận nói, ta chính là sùng bái Linh Nhi cô nương văn tài a. Linh Nhi cô nương văn tài tốt, nhân tài tốt, ai không yêu trong lòng ngứa. Chỉ có Ngụy quân tử con một sách, mới nói cái gì nữ tử không tài chính là đức. Chủ nhân tin bộ kia ngụy biện, quá tục khí. Đào Yêu Yêu nói, ngươi là ông nói gà bà nói vịt, ta không thể lấy Linh Nhi, cùng với nàng văn tài có gì liên quan. Hơi dừng lại, tựa như muốn ẩn nhẫn tâm sự, cuối cùng vẫn là giận dữ nói ra, ta nghĩ từ hôn, kỳ thật cùng Linh Nhi không quan hệ. Chủ yếu, chủ nếu là bởi vì cha mẹ của nàng, Long gia đại lao gia, Long gia đại phu nhân. Thành hôn sau muốn ta ở rể sửa họ, bái bọn họ vì nhạc phụ nhạc mẫu, không bằng đem ta thiên đao vạn quả được rồi. Hồng tụ trong lòng tính toán rất tốt, nói ra nguyên nhân liền tốt, bằng ta ba tấc không nát miệng lưỡi, thạch đầu nhân cũng dạy ngươi khai thiếu. Lập tức nhan sắc dịu dàng, trầm nói khuyên nhủ, Long gia bạc đãi ngươi nương u cục sổ sách, ta từng nghe Linh Nhi đề cập qua. Thường nói oan gia nên giải không nên kết, oan oan tương báo ngày nào rồi. Đời trước oan kết, phải nên từ đời sau giải khai, nghĩ cách khiến mâu thân bên trong lòng yên bình, đây là tận hiếu phương thức cao nhất. Còn nữa thả phá 10 tòa miếu, không hủy một môn thân, chu toàn lương duyên người đều tốt vì, đại ca Lý Phượng Kỳ không phải cũng tác hợp các ngươi à? Như phải Nga Mi sư huynh đệ từ đó cùng nhau, thù hận tất có thể hóa giải. Đến lúc đó cựu gia biến thân ra, há không đều đại hoan hỉ. Đào Yêu Yêu lãnh đạm nói, hóa giải. Nói nhẹ nhàng quá bớt. Ngươi cũng biết bọn hắn như thế nào đối đãi mẹ ta. Nhất là Long gia đại phu nhân, nàng đối mẹ ta làm những sự tình kia, thực có thể xưng được là không bằng cầm thú bốn chữ. May mà nàng là Linh Nhi mẹ ruột, nếu không ta tình nguyện liều vừa chết, cũng phải đem nàng tâm móc ra, nhìn một cái đến cùng có bao nhiêu đen. Này lời nói một cách quyết liệt, lại không cái gì chừa chỗ thương lượng. Hồng tụ nhất thời nghẹn lời, nghĩ, vừa cười nói, tốt khô khan chủ nhân, tốt cổ hủ hồng tụ, hai ta đều để tâm vào chuyện vụn vặt đi. Tiên gia làm việc siêu phàm thoát tục, làm gì không phải bái cái gì nhạc phụ nhạc mẫu. Ngươi cùng Linh Nhi lưỡng tình tương duyệt, mình làm chủ liền có thể làm vợ chồng, cần gì phải tam thư lục lễ, phụ mẫu chi mệnh những cái kia cũ đường. Về phần ở rể cái gì, càng thêm không cần để ý tới. Càng nói càng khởi kình, vỗ đầu gối, nói, cứ làm như thế. Ngươi yêu chính là Linh Nhi, lại không phải cha mẹ của nàng. Dứt khoát đêm nay liền bái thiên địa nhập động phòng, Nga Mi phái Bách Hoa giáo ngàn người vì chứng, hôn lễ cỡ nào long trọng, cỡ nào khí phái. Sự tê. Hành về sau, lại từ Vũ Lăng tiếp đến lệnh đường, người vợ chồng trẻ phụng dưỡng lao nhân ra, chân trời góc biển tiêu giao tự nhạc. Về phần Long gia lão gia, Long gia đại phu nhân, các ngươi vĩnh viễn không cùng bọn hắn gặp mặt, cũng chính là. Đào Yêu Yêu lạnh lùng nhìn nàng bờ môi khép mở, đợi nàng bế thực miệng, mới nói, ngàn người vì chứng, cũng đổi không được một tông sự thật. Hồng tụ nói, chuyện gì thực? Đào Yêu Yêu nói, huyết thống a. Cho dù đi đến chân trời góc biển, Long Bách Linh tóm lại là Long gia vợ chồng sở sinh, trong thân thể lưu lấy máu của bọn hắn, trừ phi lão thiên gia hiển linh, ai cũng không cách nào sửa đổi. Đi theo ngữ khí trở thành cứng ngắc, phát hận nói tóm lại, ta tuyệt sẽ không cưới Long gia vợ chồng nữ nhi, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Làm trái này thề người, dạy ta trời chu đất diệt, sau khi chết bị mẹ ta chỉ mộ phần thỏa mãn. Hồng tụ bừng tỉnh đại ngộ, mới biết trong đó vi diệu, hắn chịu mến chính là thanh mai trúc mã tiểu nữ hài, vắng vẻ chính là oán khắc sâu xương Long gia nữ nhi. Long Bách Linh trùng hợp tập trung hai loại thân phận, bởi vậy Đào Yêu Yêu đối nàng đã yêu lại ghét, muốn nên quản cự. Người thiếu niên vừa lập xử thế chi đạo, trong mắt vò không được hạt cát, gặp chuyện thường thường quyết giữ ý mình, thiếu khuyết khéo đưa đẩy quyền biến cùng thỏa hiệp. Mà Đào Yêu Yêu trời sinh tính quật cường, coi là thật cả thế gian hắn hữu, không tình nguyện sự tình, một vạn cây đao gác ở trên cổ, hắn cũng sẽ không đi làm. Hồng tụ trên dưới dò xét hắn nửa ngày, vừa buồn cười, lại là bất đắc dĩ, thầm nói, chủ nhân, đầu ngươi là phương, góc cạnh rõ ràng, đánh bóng vòng nhi đính đê. N xuyên, kim cương mài tử mài bất bình. Vốn nha đầu chịu vua, không phục không được. Vừa đúng lúc này đợi, gió mát phòng ngoài, đưa tới một sợi nhàn nhạt mùi thơm. Hồ ly tinh khíu giác linh mẫn, lập tức phát giác. Hồng tụ trong mắt nhanh như chớp hai chuyển, đoán được Tiểu Tuyết đứng bên ngoài một bên, giả ý thở dài, nói trở lại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, chủ nhân thật có nỗi khổ tâm. Ai, thiên ý khó vi phạm, tạo hóa trêu ngươi, đời trước nghiệt nợ cuối cùng cần chấm dứt, cho dù dùng chút bị ổi mánh khóe, cũng có thể tha thứ. Chương 38, ân cựu như núi cách duyên lớn muốn. Đào Yêu Yêu nháy mí mắt, nói, ngươi nói mỏ cái gì? Cái gì bị ổi mánh khóe, ngươi nói là ta. Hồng tụ nói, hạ lưu a, bẩn thỉu a, nam tử dụ dỗ nữ hải tử thủ pháp quen dùng. Vì để sớm ngày thoát thân tự do, chủ nhân đành phải tòng quyền áp dụng. Đào Yêu Yêu liệu nàng lại đang tắc quái, nén lại khí, nói, chấm dãi, ta cái kia một chút hạ lưu bẩn thỉu, ngươi nói rõ. Hồng tụ nói, ai, chủ nhân liền đừng đánh trống làm nha. Ngươi sở dĩ muốn cùng Tiểu Tuyết thành thân, chẳng phải vì lui đi Long gia hôn ước a? Đếm trên đầu ngón tay, kỹ càng phân trần nếu cưới nữ hải tử khác, ban đầu hôn ước tự nhiên hết hiệu lực. Long gia coi như có mạnh mẽ hơn nữa, lại khinh thị nữ nhi, cũng nên nhìn chung đại gia tộc bề ngoài, thế nào sẽ đích sinh tiểu thư tặng người khi thiên phòng đâu. Cho nên à, chủ nhân ngươi liền định ra mưu kế, dự định mau chóng tìm mỹ nữ kết hôn, cưới cái chính phòng phu nhân cự tuyệt Long gia, lúc này mới liều mạng truy cầu Tiểu Tuyết sư muội. Lúc trước Đào Yêu Yêu rời nhà đào hôn, thật có du lịch tứ phương, thay giai ngẫu suy nghĩ, ngậm thấy Tiểu Tuyết sau đáng tìm phương tung, cũng là ra ngoài mục đích này. Nhưng gần đây cảm giác sâu sắc Tiểu Tuyết kiên cường thuần mỹ, dần dần đã là chân tâm thật ý yêu thương. Giờ phút này Hồng tụ bản án cũng nhắc lại, hắn quấn lô thai phát sốt, thầm nghĩ tìm kiếm Tiểu Tuyết dự tính ban đầu, xác thực muốn tìm nữ hài sớm một chút thành thân, nhờ vào đó giải trừ cũ hôn ước. Ta giáp tâm không thuần, đối Tiểu Tuyết thực là đại đại bất kính. Nhớ tới ở đây, đầy mặt vẻ xấu hổ. Hồng tụ nhìn hắn im lặng cúi đầu, trong lòng đã nắm chắc, làm trầm trọng thêm nói bừa, đem người ta coi như từ hôn bội ước công cụ, cái kia nữ hài có thể chịu được bực này khuất đủ. Nếu như mưu kế bại lộ, Tiểu Tuyết làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Làm sao bây giờ đâu? Hắc, dứt khoát tìm cơ hội thâu hoàn, trước cùng với nàng làm thành vợ chồng chi thực. Đến lúc đó coi như nàng biết nói ra chân tướng thì sao? Chỉ có thể gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, khăng khăng một mực mặc cho người bài bố. Đầu này kế gọi gạo nấu thành cơm, chính là nam nhân dụ dỗ nữ hải quan chiêu, tuy nói phi thường bất hiểu, phi thường hạ lưu, nhưng là tình thế bức bách, chủ nhân cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đào Yêu Yêu cho nàng nói hoa mắt chóng mặt, biết rõ đơn thuần vu hãm, trong lúc nhất thời không gây từ phản bác. Chờ nghe tới câu kia gạo nấu thành cơm, nhớ tới ngày đó thụ Lý Vượng Kỳ trêu chọc, mình vòng tình cho hề, càng phát ra không phản bác được. Tiểu Tuyết ở ngoài cửa lại kinh vừa vội, nóng trông Đào Yêu Yêu nghiêm từ bắt bỏ, thanh minh đối tình cảm của mình là chân thành, nhưng hắn lại vẫn cứ không rên một tiếng, dường như rất có ngầm thừa nhận ý vị. Tiểu Tuyết từ nhanh quay ngược trở lại giận, hơi cảm thấy hai mũi nóng hổi, thất khiếu bên trong như muốn toát ra hỏa diễm. Hồng tụ vỗ bàn tay một cái, cười nói, điều này cũng làm cho ta nghĩ đến Tây Sương ký tình tiết, oanh oanh vốn là cùng biểu ca đính hôn, lại tự mình cùng Trương Sinh mến nhau. Hai người có phù thê chi sự. Lão phu nhân biết được sau vô kế khả thi, đành phải lui đi cũ hôn ước, đem oanh oanh gả cho Trương Sinh làm lão bà. Ha ha, chủ nhân từ hôn diệu kế, lại là bắt nguồn từ cái này điện cố nha, ngươi lấy xưa dùng nay, là nghĩ làm Trường Sinh đâu, hay là đóng vai Oanh Oanh? Dù sao Hồng Nương ta là làm định. Đào Yêu Yêu giận quá mà cười, nói nhăng nói cội liễu lo không ngừng, ngươi hôm nay uống nhầm thuốc rồi. Như vậy nhàm chán. Hồng Tụ nói, đáng thương nhất chính là Linh Nhi cô nương, bị lui cưới nữ hài tử, thanh danh tổn hao nhiều, cả một đời khỏi phải nghĩ đến tái giá người. Nữ tử không phu thân vô chủ, cơ khổ phiêu linh như lục bình, cả một đời làm sao an thân? Ta nhìn chỉ có cho ngươi làm tình phụ, có thể cầu xin điểm an ủi. Đổi Tiểu Tuyết tính cường khí ngạo, nhất định không chịu khuất tại ti vị. Cho nên chủ nhân a, ngươi tính toán đánh rất tinh, trước cưới Tiểu Tuyết vì chính thất, lại nạp Linh Nhi làm nhị mãi, nhất tiễn xong điều, lớn tiểu ăn sạch, diễm phúc cuộn cuộn, thưởng chi không kiệt. Đào Yêu Yêu cầm nàng không có cách, nghĩ thầm ngươi yêu nói hiệu nói vượng, ta cũng ăn nói lung tung, mọi người loạn thất bát tao quỷ kéo thông khoái, cười nói, ta tính toán gì ngừng ở đây. Cưới Tiểu Tuyết nạp Linh Nhi, còn muốn thu ngươi tiếp khách phòng nhà đầu. Ba cái mỹ nhân nhi luân phiên phục thị, ta diễm phúc này nha, kia mới gọi là thao thao bất tuyệt. Chỉ nghe phanh chấn động, có người huy trưởng hung ác đập thuyền bích. Đào Yêu Yêu sắc mặt biến hóa, bước nhanh bước ra cửa khoang, liền nhìn Tiểu Tuyết đứng tại cạnh cửa, trên bong thuyền phá một cái hố. Nàng giận dữ đập xuyên tấm ván gỗ, đâm mảnh cũng vào mềm non đầu ngón tay. Nhưng tay đau nhức kém xa đau lòng, nàng không nhìn ngón tay, chỉ mong lấy Đào Yêu Yêu sợ run. Đào Yêu Yêu nói, Tiểu Tuyết, ngươi tới lúc nào? Ngươi không nghe thấy cái gì a? Tiểu Tuyết nói, sư ca, ngươi cùng Long Bách Linh từ hôn cũng được, thân mật cũng được, xin đừng lấy ta làm ngụy trang. Quay đầu đi nhanh ra, hấp khí cắn môi, liều mạng khắc chế nước mắt, lớn tiếng nói, ta là kiếm tiên đệ tử, chỉ muốn luyện kiếm tu đạo, không có việc gì chớ đến trêu chọc ta. Đào Yêu Yêu nói, sai, toàn sai, sư muội ngươi nghe ta giải thích, giải thích. Việc đã đến nước này, một đoàn gây rối, cả người là miệng cũng đừng hòng giải thích rõ. Hắn hai chân giống như rót giấm, mềm nhũn chịu nặng, muốn đuổi theo Tiểu Tuyết mà không thể. Xoay mặt nhìn về phía trong phòng, Hồng Tụ ôm bụng, cười toe toét cười đến gãy lưng rồi. Đào Yêu Yêu vừa nghĩ lại, cả giận nói, Hồng Tụ, là ngươi cố ý giở trò xấu. Hồng Tụ lau sạch khóe mắt, nói, ai nha nha, chết cười vốn nha đầu. Khu khu, ba cái mỹ nhân luân phiên phục thị, diễm phúc thao thao bất tuyệt, đây chính là ngươi chính miệng nói. Đào Yêu Yêu nắm đấm bóp đôm nút vang, cắn răng nói, tiểu hồng ngươi cái sao chổi, thích cười đúng không? Tốt, ta đem ngươi miệng kéo lệnh, dạy ngươi cười cái đủ. Cất bước vào nhà, đưa tay bắt cánh tay nàng. Hồng Tụ đã sớm nhìn chuẩn đường chạy, thân hình dâng lên, từ cửa sổ siêu xuyên ra, kinh hô, cứu mạng à, chủ nhân mất lão bà, cầm nha đầu chút giận à. Vợ kịch đặc sắc nha. Mọi người nhanh nhìn náo nhiệt a. Đào Yêu Yêu quát, trốn chỗ nào? Niệm quyết lai kiếm quang, nhảy vào không trung theo đuôi đuổi sát. Hai người bọn họ trước sau phi hành, phía trên biển xanh khói tung quang hành, trông rất đẹp mắt. Các thuyền ở giữa người chúng lộn xộn tập, các thủy thủ, đám binh sĩ, mài đao sát thương dựng lên đồng tháo, vội vàng chuẩn bị tiến công Phổ Thiện Đảo khí giới. Mắt nhìn hai người truy đuổi, mọi người đồng đều từ mỉm cười, một cái lao binh cảm thán, trẻ tuổi chính là tốt, nữ hoa nam hoa vui đùa ầm ĩ vui đùa. Người sống một thế, cỏ sinh một thu, thời gian liền nên như thế qua. Bên cạnh có cái bách hoa giáo đồ, đầy mắt hâm mộ nói, Nga Mi tiên sư bay lầy trời, như học đến bọn hắn ba phần bản sự, tạ thế biến châu ngựa ta đều tình nguyện. Đào Yêu Yêu luyện huyền môn chính pháp, uy lực theo dùng theo mạnh, mới đầu thân pháp trẻ vụng, chốc lát kiếm ánh sáng đại thịnh, xê dịch xoay nhanh, nhẹ nhàng như chim én lướt nước, nhanh nhẹn như linh miêu nhỏ bướm. Hồng Tụ mấy lần hiểm bị bắt đến, hái dị ở giữa sát mặt biển cực nhanh, đông nhiên cuộn tròn thần co lại vai, chui vào phía trước thuyền lớn đuôi khoang thuyền. Gian kia khoang thanh tĩnh sạch sẽ, đang vì Long Bách Linh ở, nàng dạng sáng lúc khôi phục thần trí, từ người nâng đến đây nghỉ ngơi, lúc này dùng đồ ăn sáng, dựa đầu giường uống một chung sữa phiến hoa hồng trà. Hồng Tụ lần theo nàng mùi thơm cơ thể trốn đến, chưa phân biệt ra bóng người, trước giắt cuống họng loạn trách móc, cứu mạng na. Linh Nhi thiếu mãi mãi mau cứu ta, chủ nhân phát tỉnh, cưỡng bức ta làm tiểu lão bà. Nhanh như chớp chui vào gầm giường, từ đầu kia chui ra, tay vịn mép giường bước lên nửa cái đầu, nhìn qua cổng hồng hộp thở dốc. Bên giường hai người thị nữ đầu tiên là giật mình, mắt thấy Hồng Tụ tình trạng chật vật, che miệng lại ăn một chút cười trộm. Chương 39, ân cửu như núi cách duyên ương năm. Long Bách Linh đem bích ngọc trung trà bỏ vào khay trà, cười nói, ta ăn được, đa tạ tỷ tỷ nhóm chăm sóc. Thị nữ gật đầu đáp lễ, bưng khí cụ rời khỏi tiểu khoang thuyền. Đào Yêu Yêu đoạt bước mà vào, hô to, sao chổi giấu đi đâu rồi? Nhanh đi ra cho ta lính đánh. Mau ra đây. Phát giác là Long Bách Linh nằm khoang thuyền, niệm tình nàng chính cần tĩnh dưỡng, đệ thấp giọng hết nhìn đông tới nhìn tây. Bách Linh cũng đã gõ má sinh phi hà, đêm qua sự tỉnh tựa như ảo mộng, nhớ được hắn dường như cho mình đổi qua quần áo, xấu hổ tàm mà nói, tướng công, ngươi tìm cái gì đâu? Hồng Tụ nói, thiếu nãi nãi cứu ta, chủ nhân hắn muốn đối ta thi bạo. Đào Yêu Yêu trầm giọng nói, tiểu hồng ngươi bản thân ra lãnh phạt, ta hạ thủ có lẽ nhẹ chút, không phải. Long Bách Linh nhìn hai người quan cảnh, đã minh nội tình, cười nói, sáng sớm, ẩu khí hao tổn tinh thần, theo ta tướng công liền tha nàng a. Đào Yêu Yêu nói, tha cho nàng. Hừ, sao có thể khinh suất tha thứ, ngươi cũng biết nàng làm những gì. Cần phải kể ra, nhưng liên quan đến hôn ước chờ sự tình, không muốn nói thêm, chỉ nói, dù sao ti tiện vô cùng, ngươi không biết cũng được. Bách Linh cười nói, Hồng Tụ thuận miệng lập vài câu nói đùa, Đông Giá Tiểu Tuyết nghe nổi giận, bởi vậy ngờ vực vô căn cứ xa lánh tướng công. Khập khiễng sai lầm nhỏ mà thôi, chưa nói tới ti tiện. Đào Yêu Yêu kinh hãi, ngươi, làm sao ngươi biết? Hồng Tụ chăm chú ngậm chặt miệng môi, cũng bị thiếu nãi nãi phán ngữ kinh ngốc, suy nghĩ mới thiếu nãi nãi cũng không ở tại chỗ à, thế nào biết ta bố trí chủ nhân? Nói ra vô cùng xác thực, dường như tận mắt nhìn đến. Long Bách Linh nói, tối hôm qua tiệc rượu bên trong, ta cho viết chữ làm lúc chia tay lễ vật, tướng công lại chưa lĩnh hội. Đào Yêu Yêu nói, viết chữ? Ngươi viết cái đổi chữ, đây không phải là chúc cắt giấy ca dô a? Bách Linh nói, xác thực có ý này, nhưng đổi thuộc 64 quẻ, tướng công cùng Sở tiên sinh học qua dịch lý, sao không từ 10 cánh đi lên nghĩ? Đào Yêu Yêu ngưng thần suy tư, trầm ngâm nói, dịch kinh a. Đổi quẻ vui mừng a, hen di trinh, chủ vui cắt sinh tiêu kéo dài. Chợt nhớ lại dễ truyền nói quẻ, bên trong một đoạn có quan hệ đổi giải thích, kia văn tự viết đổi vì thiếu nữ, vì miệng lưỡi, vì hủy phá. Nhiều lần mặc niệm mấy lần, Đào Yêu Yêu đổi sắc mặt. Long Bách Linh nói, đối đi, đổi vì thiếu nữ miệng lưỡi. Hồng tụ lưỡi như lợi thường, chuyên vui châm ngòi tung tin đồn nhảm, hủy sự tình phá. Đông Giá Tiểu Tuyết đầu góc lại xuẩn, tin vào sai nói không phân biệt thật giả, nhất định loạn phát tỳ khí. Tướng công muốn cùng nàng nhân duyên và đẹp, cần phải để phòng nha hoàn Hồng tụ tấm kia khéo mồm khéo miệng. Ai, ta hảo ý nhắc nhở, tướng công nhắm mắt làm ngơ. Đào Yêu Yêu mắt đều thẳng, nói, lại cầm đố chữ đùa nghịch ta đây. Cuốn lớn như vậy cái vòng tròn làm gì? Ngươi trực tiếp nói cho ta. Thầm nghĩ lúc ấy trước công chúng, con gái nàng nhà luận người nhân duyên, chỉ điểm dài ngắn lợi hại, sao tốt nói thẳng nói rõ. Mình hỏi như vậy, cũng là xuẩn có thể. Hồng tụ lại vui lại đeo, nói, thiếu nãi nãi tính toán không bỏ sót, nói ra tất chúng. Tiểu tỷ phục sát đất. Thiếu nãi nãi ngươi chi bằng rộng mang, tiểu hồng tuyệt đối đứng tại ngươi bên này. Ta chương này khéo mồm khéo miệng vì ngươi sử dụng, nhưng có sai khiến, quản giáo đối thủ miệng ngọn nguồn tăng hồn. Đào Yêu Yêu quát, ngươi còn dám nói lung tung, ta đem ngươi đỏ thạch chiếc nhận ném vào biển cả. Long Bách Linh cười nói, tướng công tội gì sinh khí. Tiểu Hồng tỷ mặc dù tinh lịch, nhưng nàng gật đầu biết đuôi rất cơ linh, giữ ở bên người có thể giải buồn, dù sao cũng so kia lô mãng ngu dốt nữ tử mạnh chút. Hồng tụ gật đầu cúi quýt, nói, thiếu nãi nãi lời ấy rất đúng. Đào Yêu Yêu nói, hừ, hai ngươi sớm thông đồng tốt, cố ý thiết kế đến tiêu khiển ta. Lo lắng Tiểu Tuyết hiểu lầm quá sâu, rất khó bổ cứu hiểm khích, nhưng coi như bổ cứu thì đã có sao. Hồng tụ có linh nhi chỗ dựa, nhanh mồm nhanh miệng châm ngòi thổi gió, sau này phiền phức còn thiếu đúng không? Càng nghĩ càng nén giận, nghĩ lại thời khắc, đều do Long Bách Linh không nên lên núi. Ngàn kém vạn sai bởi vì nàng mà lên, hai bước vượt đến trước mặt, cái mũi hướng về phía cái mũi, trong kẽ răng gạt ra câu chữ, Linh Nhi ngươi nghe cẩn thận, ta vô cùng chán ghét ngươi. Khi còn bé bôi nước mũi, lớn lên lau nước mắt, kỳ thật ngươi bộ dáng rất xấu, nửa điểm đều không làm người khác ưa thích. Hồng tụ trong bụng mừng rỡ, ám đạo chủ nhân rốt cục bị tức đốc, thế mà lại n. Y Linh Nhi xấu. Ha ha, nếu như Linh Nhi có thể bình cái xấu chữ, cái kia thiên hạ nữ nhân không đều xấu thành mẫu dạ xoa, bao quát Tiểu Tuyết sư muội, ha ha. Long Bách Linh ngáp một cái, cười nói, sông cạn đá mòn, vĩnh viễn cùng một chỗ, tướng công chậm rãi chán ghét ta à. Nhìn về phía ngoài cửa xanh lam tinh không, hớn hở nói, thời tiết thật tốt à, ngày ấm áp, ta cũng tốt nhiều. Vịn mép giường đứng lên, đông nhiên phanh thông tiếng vang, thân thuyền rung động lắc, nàng hướng phía trước hơi cúi. Đào Yêu Yêu duỗi tay vịn chặt, nói, lên manh chóng đầu. Ngươi nhanh nằm xuống a. Lời còn chưa dứt, phanh 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 nổ vang chấn thiên, khoang góc cửa sổ lạc lạc loạn run. Đào Yêu Yêu vội vàng ra khoang thuyền quan sát, chỉ thấy mặt biển khói đoàn bốc lên, giáp trụ loại sáng, từng đội trắng thái binh sĩ đầu cuốn vải khăn, lưng đeo miến ao, đứng thẳng ở chiến thuyền hai bên. Đầu tàu đại pháo trừ bạt che pháo, nhóm lửa lửa dược liên tiếp không thả. Trang cảnh mở rộng hùng vĩ, Đào Yêu Yêu suy nghĩ trong lòng lớn sướng, khen, thật là huy phong, hảo khí thế. Bên trái kình phong gào thét, một đầu bay thú dương cánh thấp liệu, kim yên trong tiệu ngồi năm người. Một ngự thú đệ tử chỉ huy, ba cái thị vệ nắm mâu cảnh giới, ở giữa là bách hoa giáo chủ. Hắn người khoác hoàng kim mềm khải, dương dương đắc ý la lên, khai chiến a, Đào huynh đệ, hôm nay trực đảo kim luân giáo xảo huyện, ngươi tới hay không? Đào Yêu Yêu kêu to, muốn tới, giáo chủ tọa kỵ khỏe mạnh, có thể hay không dựng ta ngồi chung. Triệu La Nham ha ha cười nói, Nga Mi kiếm tiên cần tọa kỵ a. Ngươi ngự kiếm bay nhanh, chúng ta bây giờ bên trên chờ lấy. Bay thú đập phiến hai cánh, thoáng qua thăng nhập vân tiêu. Đào Yêu Yêu nâng cao đùi phải, liền muốn miệng quyết bước ra thuyền xuôi theo, thủ đoạn chợt bị người giữ chặt, quay đầu nhìn lên, Long Bách Linh đôi mi thanh tú ngầm lo, nói, tướng công đừng đi. Lần trước Đào Yêu Yêu nghĩ cách cứu viện dân nữ, Đào Yêu Yêu chân trước vừa rời núi Nga Mi, Long Bách Linh đã nóng ruột nóng gan, phía sau gặp hắn thụ thương, càng là vô cùng hối hận không kịp, bây giờ đại chiến buông xuống, có thể nào để hắn đi mạo hiểm nữa. Kê bên người, khuyên nhủ, Kim Luân giáo đồ đều bị khống trụ, trận chiến này bên ta tất thắng. Binh pháp nói thiện chiến người không phải có thể chiến tại trời, thu thập tàn quân là chuyện nhỏ, tướng công lưu thủ áp trận, có thể so sánh ra trận công kích càng khẩn yếu hơn. Hồng tụ nói, lưu lại thôi, lưu lại tốt, đi cũng là vương hữu. Bách Linh ngáy mắt, nói, tiểu Hồng tỷ. Hồng tụ bận bịu sửa lời nói, đúng đúng đúng, ta nói là, chủ nhân anh dũng thần võ, chỉ thích chinh phạt cường địch, khinh thường truy sát giặc cùng đường. Dưới mắt Linh Nhi chính cần chủ nhân săn sóc, xung làm hộ hoa sứ giả nhà, mới là anh hùng bổn phận. Đào Yêu Yêu hảo hảo do dự, chỉ cảm thấy Bách Linh thân thể mềm mại, tựa hồ bất lực đứng vững. Hắn kinh lịch mấy lần trước khổ chiến, lòng tin tăng vọt, dáng vẻ thư sinh đại giảm, chứ ác chỉ muốn giành trước. Nhưng nếu gạt bỏ hư nhược Linh Nhi, cuối cùng hạ không được nhẫn tâm, cân nhắc liên tục, đấu trí dần suy, thầm than sớm biết không vung được nàng, không bằng lúc trước lưu tại Vũ Lăng, còn có thể sớm tối phụng dưỡng mẫu thân. Cười khổ dịu nàng hướng khoang tàu đi. Đông nhiên khiếu âm chấn màng nhĩ, như kinh đảo, như cổ lôi, truyền lại từ trong hạm đội quân đội vị. Một đầu chiến thuyền phá sóng mà ra, hai bên chiến hạm dần dần nhường đường. Rất lớn An ngồi xổm ở thuyền kia cột buồm phía trước, huy quyền đấm ngực ngửa mặt lên trời thét dài, sống tượng thụ kích phát cuồng hùng tinh tinh. Dương quang sáng lạ, cho kia xấu xí hình thể nhiễm lên vàng rực, lại lộ ra một loại kỳ dị uy nghiêm. Tứ phương gợn sóng cuồn cuộn, thần thú nhao nhao hiện lên, rối dài cái cổ gào thét tứ lưỡng. Nam triệu binh sĩ rút đao ra khỏi vỏ, phát ra ôi ôi tiếng giống. Trong chốc lát người phấn thú giận, cửu tiêu lay động, đại chiến khí tức tản mát ra. Chương 40, lại lên cửu tiêu quét hang hổ một. Đao yêu yêu cảm thụ bực này khí thế, quanh thân huyết mạch sôi sục, đâu còn nhịn được. Hứng thú bừng bừng leo lên mũi tàu ban công, tay dựng lương đồng đưa mắt tứ phương. Chợt thấy Lan Thế Phương bay lượn tại sóng phong bụng sóng ở giữa, cười đúng là địa bao tiên, không khỏi âm thầm thấy kỳ lạ tiểu tiên như thế sợ nước, Lâm Chiến lúc cũng biến thành vài phong lẫm liệt. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, nhịn không được cười lên. Nguyên lai địa bao tiên mang hai cái bịt mắt, nhìn không thấy biển cả, mới có thể bay lượn tự nhiên. Hoàng Ngọc Long cưới một con bạch hạc, từ phụ cận chậm chậm bay qua, kêu lên, phá ma sắp đến, đạo sư đệ ý muốn như thế nào? Lan Thế Phương lôi kéo vòng cổ, mệnh địa bao thiên tới gần thuyền lâu, cũng hỏi, đạo sư đệ cùng đi tác chiến a. Cùng lúc đó, kéo thuyền thần thú tận đã hiện hiện, cự thân nhét đầy giữa thuyền, hợp thành một mảng lớn lục địa. Ngự thú đệ tử giải khai cương bí, cất đặt cỡ lớn yên tòa. Bọn xếp hàng đi qua bàn đạp, đứng ở thần thú rộng lớn trên sống lưng, đem bên hông dây từng hệ tại yên vòng bên trong, cố định thân vị chờ xuất phát. Đào yêu yêu thầm nghĩ mọi người làm từng bước, các đều phải chỉ lệnh. Đơn độc không ai cho ta giao việc nhiệm vụ, hắc hắc, ta cai này thiên long thần tướng nhân tuyển, đại khái chỉ xứng lưu ở hậu phương bồi nữ hải tử. Trong lòng lão đại chán, chắp tay nói, tiểu đệ đứng chân trợ uy, xin đợi các vị khải hoàn. Hoàng Ngọc Long nói, vậy cũng tốt, đào sư đệ tu vi nông cạn, trong trận pháp vốn không vị trí của ngươi. Ống tay áo phật triển, bạch hạc dẫn lên tiếng thanh minh, trở đi hắn bay thẳng vào trong mây. Long Bách Linh đến gần sau lưng, nói, tướng công nhược tư chiến xuất ruột, nhưng cùng làn sư tỷ cùng hướng. Đào yêu yêu nói, thân thể ngươi hư, ta cùng ngươi đợi a. Ra rời hứng thú, hiển thị rõ tại lông mi bên trong. Long Bách Linh tình nguyện mình thụ ủy khuất, cũng không muốn hắn có nửa điểm xấu mượn, hướng thuyền bên ngoài hô, Lan sư tỷ, mời ngươi hiệp trợ khiến cho a. Đợi Lan Thế Phương gật đầu, lại chuyển hướng Hồng Tụ. Không chờ nàng dặn dò, Hồng Tụ cướp lời nói, Linh Nhi thiếu mãi mãi yên tâm, từ ta nhìn chằm chằm chủ nhân, hắn mơ tưởng hái hoa ngắt cỏ. Dung thân hóa thành sương mù, chui vào đỏ thạch chiếc nhẫn. Đào yêu yêu nói, chớ có nhiều chuyện, ta đi không tốt, nhiều lắm là cất tay nhìn náo nhiệt. Đúng lúc này, một đoàn bóng xanh lăn như lưu tinh xuyên qua các thuyền, lại là Hoàng Vũ truyền bá hiệu lệnh, hô to, thuyền rút lui, lui lại ba xá. Thủy thủ nghe hỏi thăng buồn bánh lái, cấp tốc lái về phía so sánh bình tĩnh hải vực. Tức khắc Hoàng Vũ lướt qua chỗ gần, thoáng nhìn Đào yêu yêu sát bên Long Bách Linh, cười lạnh nói, kiếm tiên môn thật là tệ kình, mới thu đệ tử lâm trận lùi bước, Lý Vượng kỳ sư huynh sợ chiến trốn tránh, gọi một cái đông giá tiểu tuyết độc thân xuất chiến, hừ, âm thịnh dương suy, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hán độn trời thuật thần tốc vô song, tiếng nói phiêu cuốn nguyên địa, thân ảnh bỗng nhiên bay xa, trên trời chỉ còn nhàn nhạt một điểm đen. Đào yêu yêu nghe vậy chấn động, trong ngực hỏa thiêu, như cho tàn bên trong rội bầu dầu nóng. Kia hai câu nói ý ngậm hai ý nghĩa, niệm ai đào yêu yêu lâm trận e sợ chiến, tiểu tuyết thế đơn lực bạc, tiện thể còn tổn hại Lý Vượng kỳ uy danh. Đào yêu yêu đối tự thân vinh nhục nhìn cực kỳ nhạt, nhưng không để bằng hữu tôn nghiêm mảy may bị hao tổn. Quắc, kiếm tiên nam đệ tử ở đây. Nhảy ra thuyền lâu, lái kiếm quang đuổi sát. Tiếc rằng pháp lực có hạn, lên cao hơn 10 trượng sau chân khí khó tiếp tục, thẳng tắp rơi xuống dưới. Lan Thế Phương quất ngựa bay tới hậu phương, một phát bắt được áo lót của hắn, vung tay đi lên manh ném. Đào yêu yêu bên thai sinh phong, mơ hồ nghe thấy Long Bách Linh tại hạ bên cạnh la lên dùng định dương châm. Lan Thế Phương lực cánh tay vô cùng lớn, cái này ném đi chừng nửa giảm cao, dư thế tiêu tận lại đem hạ xuống. Đào yêu yêu nhớ lại Bách Linh chỗ trúc, miệng niệm định tự quyết sử xuất định dương châm, một mực đứng vững trong mây. Lan Thế Phương chạy đến bắt lấy phía sau lưng, lại đi phát lực ném. Đào yêu yêu thu hồi định dương châm, thừa thế lại lên cao hơn trăm trượng. Như thế hai mái hiên phối hợp, hoặc ném hoặc ngừng, dần đến cựu thiên mây bên ngoài. Nga Mi đệ tử đặt song song lơ lửng không trung, mắt nhìn Đào yêu yêu tư thái kỳ lạ. Đông nhiên cái mông hướng phía trước, đông nhiên ngửa đầu rất bụng, đông nhiên ngay cả lộn nào, sống giống bị người ném vung lớn đông cát. Mọi người lắc đầu, đồng đều nghĩ Nga Mi đạo pháp phiêu giật linh biến, chưa từng có loại này vụng về kiểu dáng. Hoàng U nói, đào sư đệ kiếm thuật mới lạ, khiến người cười sặc sụa. Âu Dương Cô Bình khoanh chân ngồi tại hành vân phù bên trên, nói, ai linh hắn đến? Bản sự thấp, tự vệ đều khó khăn, giúp không được gì ngược lại thêm liên lụy. Lan Thế Phương bay đến chỗ gần, đắc, tiêu diệt Kim Luân giáo là một kiện đại công đức, năm nay cạnh Đức đại hội nhanh đến, vừa vặn bằng này tấn thăng bối phận. Huống hồ chúng ta thắng cục đã định, đào sư đệ bạch bạch mất đi cơ hội lập công, vậy quá đáng tiếc. Phân trần thời điểm, đào yêu yêu đã rơi xuống trước mắt, cuối cùng ném một cái lực đạo quá lớn, hắn vượt qua mọi người đỉnh đầu, đành phải thuận thế hạ lạc, chờ cùng mọi người ngang bằng mới niệm định tự quyết. Thế nhưng tư thế khó sửa đổi, vẫn là đầu dưới chân trên treo ngược. Hoàng U nói, cũng tốt, thừa cơ nhặt chút công lao, chịu đựng thăng điểm bối phận, miễn cho tương lai làm cái dâu trắng lao sư đệ. Đào yêu yêu vội hỏi, ta đại ca đâu? Ai nói hắn trốn tránh? Mới mở miệng chân khí tan rã, định dương châm mất đi hiệu lực. Ngã lộn nhào như rơi xuống, Âu Dương Cô Bình giao chỉ điểm nhẹ, bố nang bên trong bạch quang lượn vòng, một đạo hành vân phủ nâng lên đào yêu yêu, nói, đại ca ngươi Lý Phượng Kỳ à. Hắc hắc, sớm bỏ chạy không còn hình bóng, lâm trận bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm, nguyên là hắn sở trường tuyệt chiêu. Chợt thấy người này đạo hạnh tuy thấp, lại có can đảm phân chiến, so Lý Phượng Kỳ mà nhiều. Lại niệm tình hắn mang theo yêu vật, hồng tụ chiếc nhẫn, trong chiến trận dễ dàng thu hút vận rủi, lập tức trong nháy mắt thi pháp, bắn ra ba viên sinh sôi hảo vận hóa cắt thanh lộ, lặng yên không một tiếng động vẩy vào Đào Yêu Yêu trên thân. Đào Yêu Yêu tay chống đỡ hành vân lá bửa, học cô bình bộ dáng khoanh chân ngồi vững vàng, nói: "Đại ca đi đâu rồi?" Hắn chạy nhưng có nhắn lại. Hoàng Ngọc Long nói: "Hôm qua hoàng hôn không thấy bóng dáng, sáng nay khắp nơi tìm vô tung, Lý Vượng Kỳ xác thực đã đi không từ giã." Dứt lời vây dâu thở dài, vô tận thất vọng cùng tiếc hận đều bao hàm tại cái này âm thanh thở dài bên trong. Nhớ năm đó Kim Luân giáo xâm chiếm núi Nga Mi, Lý Vượng Kỳ có thua thiệt chức trách, khiến huyền môn lớn tụ hao tổn, gần như hủy diệt. Lần này trinh phạt tà giáo tổng đàn, Lang Ba để hắn dẫn đội, vốn có dựa nhục chính danh chi ý, nào biết quyết chiến trước hắn lại tự ý rời vị trí, cũ sai trọng phạm dường như phụ xương chi đam mê, vĩnh viễn cũng đổi không được. Hoang U, Thế Phương bọn người mặt ngoài trấn định, trong thực tế đau lòng tiếc, hy vọng đại sư huynh trùng kiến hy vọng, dẫn mọi người phục hưng Nga Mi, chung quy là không cách nào thực hiện ảo mộng. Chỉ có Đào Yêu Yêu tín nhiệm huynh trưởng, trong lòng cũng không hoài nghi, suy nghĩ sau này làm mặt hỏi lại là được. Hắn nhớ Nhung Tiểu Tuyết, lại hỏi: "Tiểu, họ Đông Giã sư thì đâu? Ở nơi nào?" Tiến Doanh Xu cũng đáp lấy hành vân phủ, chỉ phía xa phương xa nói: "Ở bên kia." Đào Yêu Yêu quay đầu nhìn lại, một đạo hoàng quang vạch phá bầu trời, bay thẳng Phổ Thiện Đảo vị trí đám mây, nói: "Nàng làm gì?" Tiến Doanh Xu nói: "Lý sư huynh chạy, Đông Giã Tiểu Tuyết nghẹn đầy mình buồn bực lửa, muốn đơn độc nhi chọn Kim Luân giáo." Đào Yêu Yêu mở to hai mắt, nhận ra hoàng quang là Cúc Anh Kiếm, nói: "Ai nha, nàng một mình xâm nhập, quá nguy hiểm." Chương 41: Lại lên Cửu Tiêu quét hang hổ hai. Lời nói còn chưa tuyệt, tứ phía ô ô ô kèn lệnh cùng vang lên, 5-60 đầu thần thú triển khai cánh chim, chứa đầy 5 triệu binh sĩ bay về phía Phổ Thiện Đảo. Phía trước Cúc Anh Kiếm cao cao diệu dương, phảng phất dẫn dắt đại quân cờ hiệu. Đội hình tán liệt ra, trình tề đầu tịnh tiến chi thế. Những cái kia thần thú hình thái khác nhau, có sư con rơi, có cánh lông vũ cự mãng, có long thân biển ngạc, tất cả đều dương nhanh muốn bước. Triệu La Nham truyền lệnh tiến công, rất lớn an một tiếng mãnh khiếu, thần thú hoặc thả lôi điện, hoặc xiết hàn băng, hoặc bắn nọc độc, hoặc triệu tụ phong vân hình thành báo tác, đồng loạt công hướng vân đoàn. Tức khắc tầng mây cấp tốc biến hình, trăm vạn con hỏa quạ thành đàn cất cánh, phun ra liệt diễm sen lẫn thành trải thiên la võng. L. Ôi băng phiến gió cùng lưới lửa tương kích, lưu tinh bắn ra, khói lửa nổi lên bốn phía, tràn diện dọa người thái mắt. Đông nhiên hoàng quang phiêu xoáy, bổ đến quả mao luận vũ, kia là Cúc Anh Kiếm tại trắng trận chém giết. Đào Yêu Yêu nhìn ngốc, tình cảnh trước mắt ly kỳ mà rộng rãi, chính là nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy kia Cúc Anh Kiếm nghiêng gọt chém thẳng vào, quang mang tiểu nhưng linh động, trong chiến hỏa mười phần rõ ràng, đột nhiên mấy ngàn hỏa quạ cùng một chỗ phun lửa, diễm lưu dốc thành sơn phong như hỏa cầu. Nên thế va chạm Cúc Anh Kiếm, một trận oanh ù ù lôi minh, khí lãng mãnh liệt hướng nơi xa vút. Đào Yêu Yêu kèm chút bị chấn nằm xuống, kêu lên: "Tiểu Tuyết công kích phía trước, chúng ta nhanh đi tiếp ứng." Nga Mi chúng đầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng đều hiện vẻ chần chừ. Dựa theo dự thương lượng trước tốt chiến thuật, trước từ Bách Hoa giáo đánh nghi binh, dẫn xuất thủ thắng Phật, lại từ huyền môn đệ tử bày hân vũ trận quyết đấu. Bây giờ Lý Phượng Kỳ mất tích, Tiểu Tuyết độc tiến vọt tới trước, cùng tưởng tượng phương án một trời một vực. Thiếu khuyết kiếm tiên đệ tử chủ thủ, hân vũ trận căn bản bày không thành, như thế chẳng có chương pháp luận đấu. Cùng 10 năm trước trận kia ác chiến tương tự, chỉ sợ lại bị Kim Luân giáo trọng thương. Nga Mi chúng đổ đối ngày xưa đau vì bị thương ký ức yêu tân, ai cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hoàng U mắt nhìn Tiểu Tuyết Cúc Anh Kiếm tung bay, thở dài: "Kiếm tiên môn nhân tài đông đúc à, trừ không có Đức Hạnh Lãng Tử, còn có nóng nảy nữ tướng, chính là không có diễn chính chính giác nhi." Hoàng Ngọc Long nói: "Hân Vũ trận pháp tất cố công, thủ, điều ba hiệu. Theo chúng ta nhân viên phần có, ngự thú nhưng chủ công, thần nông nhưng điều trị, độn giáp bước chủ nhưng điều có thể công, độc thiếu kiếm tiên phòng hộ, khó mà vì chiến." Tiến Doanh Xu nói: "Không phải còn có cái kiếm tiên đệ tử a?" Mọi người nhìn về phía Đào Yêu Yêu, đồng loạt cười khổ lắc đầu. Đào Yêu Yêu chính trái sở phải tìm, đầu đầy mồ hôi lẩm bẩm: "Các ngươi không đi cũng được, ta tự đi chợ nàng." "Ai, Âu Dương sư tỷ, ngươi tấm đùa này giấy lại mỏng lại nhẹ, lại có thể nâng lên tiểu đệ thân thể, mười phần thần kỳ, chỉ là khởi động phi hành cơ quan ở đâu?" Vạn mong sư tỷ cho biết, tiểu đệ thầy bói xem voi, cuối cùng là khó khăn. Lan Thế Phương nhìn quanh tả hữu, nói: "Làm sao bây giờ?" Hoàng Ngọc Long nói: "Tên đã trên dây, thuận thế mà phát." Lan Thế Phương nói: "Vậy được rồi, là tốt là xấu, đánh trước một trận lại nói." Âu Dương Cô Bình sông Đào Yêu Yêu nói: "Uy, kiếm tiên nhân tài, đừng để độn giáp thủ đồ dẫn chúng ta qua đi." Hoàng U đáp: "Tốt." Ngồi vững vàng, gặp con bước xa, chân phải vì tâm chân trái vì quy, họa cái vòng tròn lớn, kêu một tiếng tật. Màu xanh vầng sáng lóe lên mà ẩn, mọi người đã ở vào giao chiến tuyến đầu, mà gần trăm đầu thần thú tính cả ngàn dư tên binh sĩ, nháy mắt triệt thoái phía sau trăm dặm xa. Độn giáp kỳ thuật xoay chuyển không gian, di hình hoán ảnh không dấu vết. Hoàng U điều hành nhân viên chi pháp, sử ra liền như bản cờ bên trên xe dịch quân cờ. Đào Yêu Yêu thốt nhiên không chuẩn bị, liền cảm giác mí mắt nháy mắt, bốn phía tất cả đều là phun lửa quái điểu, kinh hoàng ở giữa tay chân trượt, ngã nhào một cái từ hành vân trên bùa rơi xuống. Quả vũ che đậy, ai cũng không có phát giác tình huống. Đào Yêu Yêu tay bắt chân đạp, hướng xuống cực tốc rơi xuống, ngay cả định dương châm cũng quên dùng. Đột nhiên sở lấy cái mềm mại sự vật, thoáng như dòng nước xiết bên trong sở đến gỗ nổi, ôm vào trong ngực đến chết cũng không buông tay. Ám đạo vận khí tốt ta, vận khí tốt, cổ nhân nói, bầu trời xanh ngàn tìm nhưng người thân, thật có lời này. Trong ngực người kia đột nhiên nói, buông ra. Đào Yêu Yêu sững sờ, nghe ra là Tiểu Tuyết thanh âm, mới biết hai tay ôm chặt chính là eo hết nàng, âm thầm kêu khổ lần trước bản xử án chưa tiêu, ta lại đắc tội nàng. Vội vàng buông hai cánh tay ra, mặc kệ thân thể gấp rơi, thở dài xin lỗi, sư muội chớ giận, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi, cho ta từ đầu giải thích. Tiểu Tuyết trong lòng tự nhủ chờ ngươi giải thích rõ ràng, cũng liền quẳng thành bánh thịt, sao không thi pháp ngừng lại rơi thế. Đệ thấp kiếm quang mau chóng đuổi, thư tay nắm lấy thắt lưng của hắn. Đào Yêu Yêu nói, sư muội, ngươi. Tiểu Tuyết cả giận nói, ngươi cái quỷ, làm gì không để Định Dương châm định thân. Đào Yêu Yêu thở dài, định thân dễ dàng thành thơi khó, sư muội hiểu lầm quá sâu, sư ca ta tâm loạn như ma. A, coi chừng. Vận khí động thân ngăn tại trước gót chân nàng, đại hỏa cầu vừa lúc đối diện tập đến, đụng tại Thiên Vương Thuẫn bên trên ầm vang nổ tung. Đào Yêu Yêu sợ đốt Tiểu Tuyết tóc, vung tay áo đập hỏa tinh, pháp lực thư giãn thần thuẫn hơi lộ ra khe hở, một cây mang lửa quả mau tiến vào cổ áo, bỏng đến kêu to, ô hô, bê. Trời phạt, đắc tội Tiểu Tuyết sư muội, lại bị điểm tề đốt cao chi phạt, linh động chắc lao tặc chi tội trạng, không dám, về sau không dám tiếp tục khi dễ sư muội á. Tiểu Tuyết xoẹt bật cười, nước mắt lại tràn mi mà ra. Đào Yêu Yêu nhìn nàng nét mặt tươi cười mang nước mắt, còn như sau cơn mưa hoa lê. Nhất thời si. Tiểu Tuyết dùng tay áo lau đi nước mắt, tay trái vẫn nắm lấy hắn gai lưng, phải tay vươn vào cổ áo sở kia linh mao. Hồng tụ từ trong giới chỉ bước lên nửa gương mặt, ngạc nhiên mà nói, a nha, tùy tiện sờ nam nhân cái bụng, thật thô dã Tiểu Tuyết muội muội. Giang một nửa lại lùi về chiếc nhẫn bên trong. Đào Yêu Yêu nói, sư muội, ta không có lừa gạt người chứ. Cười một cái, ưu sầu phiền não đều ném rơi. Chẳng biết tại sao, hắn cùng Tiểu Tuyết hiểu lầm lại sâu, luôn có thể tìm cách đem nàng chọc cười. Bạn bên người nàng nhẹ nhõm vừa ý, cũng có một loại nói không nên lời niềm vui thú. Bên kia Hoàng U Hô, hai người hộ vệ Yến Doanh Xu. Nàng bình an, mọi người mới bình an. Tiểu Tuyết ngự kiếm bay vút lên, mang cùng Đào Yêu Yêu hướng Yến Doanh Xu dựa sát vào. Lúc trước nàng vọt mạnh dồn sức đánh, toàn bởi vì bị tức giận phát tiết, giờ phút này nhớ lại ngày xưa diễn luyện trận pháp yếu quyết, đối Đào Yêu Yêu nói, ngươi làm thần thuẫn ngăn trở Yến sư tỷ, tuyệt đối đừng xê dịch vị trí. Vẫn may kiếm rơi, đem tiếp cận hỏa quạ chém thành mảnh vỡ. Đào Yêu Yêu nhảy vào Yến Doanh Xu ngồi lá bửa, cười nói, có ta làm bảo tiêu, Yến sư tỷ cứ việc lớn thi diệu thủ. Ngưng khí giang tay, dùng Thiên Vương thuẫn bao lại hai người toàn thân. Áo trắng thái người đã rút xa, đám mây bên ngoài chỉ còn rải rác mấy người, hỏa quạ mục tiêu minh xác, chen chúc vây công mà tới. Nga mi chúng đổ hơi chút chống đỡ, chờ đàn quạ tụ thành đen tê tê mảng lớn, chung quanh cơ hồ kín không kẽ hở. Âu Dương cô bình hô, hoàng công, đuổi những này xuất sinh lông lá. Hoàng Ngọc Long đồng ý, từ bao ngọn nguồn tay lấy ra tiểu dao đàn, đặt ở giữa gối câu chỉ dây cùng, đường chỉ một vang. Đàn quạ như gặp sét đánh, linh mao xóa tung xuống tới. Dây đàn lại chấn động động, bầy quạ chỉnh tề chen chân vào, dường như muốn hợp lấy cái vật mở ra vũ bộ. Lúc này tiếng thứ ba đàn âm vang lên, lại là năm ngón tay quét ngang, cao vút như xé vải. Mấy ngàn vạn chỉ hỏa quạ ứng thanh nát nát, ma hóa xương thành mảnh trò, theo gió bay lả tả. Chương 42, lại lên cựu tiêu quét hang hồ ba. Ngự thú đệ tử phần lớn tiện làm nhạc khí, mượn âm nhạc thuần phục dã thú mãnh cầm. Hoàng Ngọc Long am tập đạo này, đối lửa quạ tập tính càng rõ như lòng bàn tay. Hắn kia xuất mua ba chồng là thuần chim kỹ thuật, thứ nhất âm xương đập cánh minh chủ, có thể khiến chim muông đoạn trừ gia tính, nhận minh chủ người, thứ hai âm cứ gọi đạo trảo nằm nuôi, tiếp nhận chủ nhân, từ đây túi đầu nghe lệnh. Thứ ba âm nguyên là luyện vũ hóa thần, kích phát chim muông bản thân tiềm năng, chuyển hóa thành khắc địch chiến kỹ. Hoàng Ngọc Long năm ngón tay đủ đạn, thứ ba âm thanh lực tăng mạnh gấp 5 lần, hỏa quạ trong bụng diễm miêu bị đánh cuốn đốt, không kịp phun ra, từ bên trong ra ngoài đốt cái đấu. Đến tận đây, phổ thiện đảo bên ngoài năm thành hỏa quạ bị tiêu diệt, còn lại đàn quạ quay chung quanh đại kim thay phiên bay, cách xa nhau rất xa, cũng không chạy đến tham chiến. Quạ thành vỡ ra rộng chừng trăm dặm lỗ hổng lớn, ánh mặt trời nhìn qua tầng tầng khói bụi, phổ thiện đảo đại thảo nguyên mơ hồ có thể thấy được. Lan Thế Phương nói, phổ thiện đảo bên ngoài đã phá. Tiếp lấy lại công cực là bảo. Hoàng Ngọc Long nói, thông thả, thế địch không rõ, khói tan lại tiến. Hoàng U nói, kia phải đợi bao lâu? Như vậy đi, để Bách Hoa giáo chủ lái đại pháo, trực tiếp vênh mẹ nó. Đào Yêu Yêu cùng Tiểu Tuyết dắt tay bay gần, tiếp lời nói, ý kiến hay, cái này gọi sao sơn chấn hổ. Gia môn cho vênh cái náo nhọn, thu thắng Phật còn trốn tránh không ra, thật thành rùa đen rút đầu. Hoàng Ngọc Long lắc đầu nói, không được, hôm qua bị Đường Liên Bích vây khốn Kim Luân giáo đồ, tất cả đều tụ tập tại bên trong vùng Bình Nguyên bộ. Nếu hỏa lực đánh kích, thú binh tất nhiên tử thương thảm trọng. Thi khí hấp dẫn ác ma, ngược lại thành thủ thắng Phật Việt binh. Âu Dương cô bình nói, lấy ở đâu nhiều như vậy lo lắng. Tà giáo nhanh vớt hết thảy đánh chết sạch sẽ. Triệu dẫn ác ma lại có làm sao, vừa vặn diệt cùng lúc. Đột giáp thủ đồ, động thủ đi. Nga mi chúng đồ trẻ tuổi nóng tính, ước gì nhiều diệt hung ma, nhiều tích công đức. Cô bình mới đề nghị, Hoàng U đáp, được. Pháp thuật triển khai, di hình hóa vị, đem thần thú điều đến phía trước. Nam triệu binh sĩ đầy đủ vũ khí, đồng pháo đều khiêng lên yên tòa. Lập tức được hiệu lệnh, chúng binh sĩ lắp xong pháo đài, lắp đạn châm lửa. Thường thường đồng đồng hướng phổ thiện đảo phát xạ. Từ giờ thì nhanh đến giữa trưa, đạn pháo khó khăn lắm dùng hết, phổ thiện đảo bên ngoài trừ sương mù càng đậm, lại không khác gì huống. Đào Yêu Yêu ngáp không ngớt, nói, thủ thắng Phật tốt định lực a, như thế banh đều không ra. Lan Thế Phương nói, theo ta thấy, đối phương thủ lĩnh sớm trốn quang, phổ thiện đảo là phế khí chi địa. Hoàng Ngọc Long nói, đâu có là lý. Thần thánh Kim Quang Pháp Luân chính là tà giáo chấn đàn chí bảo, như bị phá hủy, Kim Luân giáo không chiến mà chết, bọn hắn sao sẽ từ bỏ. Âu Dương Cô Bình nói, vậy liền vào xem thôi, để Bách Hoa giáo giữ nghiêm đường ra. chúng ta mấy cái công kích trực tiếp cực lạc bảo. Như địch nhân đã thoát đi, lại đi hủy đi kim quang pháp luân. Trận chiến này quét dọn tà giáo, báo thù rửa hận, chúng ta công đức không cạn. Nga Mi chúng đồ gật đầu đồng ý Hoàng Vũ điều đi thần thú, làm phong độn thuật mang theo mọi người, xông phá sương mù bay vào phổ thiện trên đảo. Chỉ thấy bình nguyên bên trên hố bom trải rộng, tầng đất cháy đen, không có nửa cái bóng người, cũng không nhìn thấy tử thi gãy chi hải cốt. Đào Yêu Yêu nói, bách hoa giáo hỏa lực thật cổ quái, lại có thể đem người hoành thành bụi phấn. Tiểu Tuyết nói, nghĩ là tà đồ hóa giải đường liên bích pháp thuật, trong đêm trốn đi. Hoàng Vũ hắc âm thanh, nói, yêu ma tiên cường giả vô số, có thể tránh thoát minh xương tỏa hồn thuật, tổng cộng không vượt qua được 5-6 cái. Hơn 3000 người tự hành hóa giải, đào con mắt ta cũng không tin. Đào Yêu Yêu không phục, nói, đường liên bích lợi hại như vậy, từ hắn đơn đấu kim luân giáo được, sao lại cần lao sư lập chúng? Lan Thế Phương thấp giọng nói, sáng nay ta đi tìm đường sư minh, hắn không có trên thuyền, đại khái trong đêm đi. Âu Dương Cô Bình lãnh đạm nói, mắt không sư môn ra hỏa, không đề cập tới cũng được. Đàm luận gián tiếp gần cực là bảo, trung quanh vẫn không có dấu người. Mọi người chỉ cảm thấy việc này quỷ dị, ẩn ẩn giấu đi trọng đại biến cố. Đông nhiên địa bao thiên nô lên cái mũi, ế a hừ nhẹ, tựa hồ nghe được kỳ mùi lạ. Lan Thế Phương nói, có người sống. Chỉ thị địa bao thiên bay tới đồi núi, vòng qua một tảng đá lớn, đông nhiên á kinh hô. Mọi người sau đó đổi tới, định thần nhìn lại, từng cái hãi nhiên thất sắc. Tảng đá phía sau nằm cái hán tử, hai mắt nhắm nghiền, thân thể cứng rất, lại chẳng phải là Lý Phượng Kỳ. Đào Yêu Yêu phi thân nhảy xuống mặt đất, nói, đại ca, người thụ thương rồi sao? Chạy lên trước nâng, ngón tay vừa chạm đến xiêm ý của hắn, đông nhiên hô to kinh ngạc. Tiểu Tuyết nói, làm sao rồi? Vươn tay chống đỡ vai của hắn, liền cảm giác một luồng hơi lạnh xâm nhập lòng bàn tay, xuôi theo cẳng tay bay thẳng tạp phủ, gấp vận chân khí chống đỡ ép. Lại nhìn Đào Yêu Yêu lúc, quanh người hắn run rẩy, tóc cùng lông mày mao hóng ánh mịn nhẵn, kết một tầng xương trắng. Yến Doanh Xu lập tức giải trị, trong nháy mắt huy sái, thanh trong túi bay ra ba tấm dược cao, dán chặt Đào Yêu Yêu dương quan, thần đạo, mệnh môn ba khu yếu huyệt, nói, tụ khí đã tọa, buông lỏng cơ bắp đừng loạn run. Đào Yêu Yêu cố gắng nhịn xuống dùng mình, khoanh chân ngồi trên đất bên trên. Thuốc kia cao gì rào hỏa táng, khuôn mặt của hắn khôi phục hồng nhuận. Yến Doanh Xu nói, không có việc gì, nếu không phải Thiên Vương Thuẫn ngăn cản, vừa rồi kia một chút sẽ muốn ngươi mệnh. Bên cạnh Hoàng Vũ vận dụng vận chuyển thuật, cách không đem Lý Phượng Kỳ rời lên thạch đỉnh, khiến cho hắn đối diện ánh nắng nằm ngửa, nói, hàn khí rất nặng, ai cũng đừng đụng đầu hắn phát quần áo. Lan Thế Phương hỏi, cái gì hàn khí bá đạo như vậy? Hoàng Vũ khoát tay không đáp, gấp chầm chầm Lý Phượng Kỳ góc áo tảng băng. Hoàng Ngọc Long nói, cứu người trước quan trọng, tiến sư muội động thủ a. Yến Doanh Xu sắc mặt hờ hững, ngưng đứng một lát, lấy ra năm mai ngân trầm, phất tay cắm vào Lý Phượng Kỳ huyệt thái dương, mi tâm, lồng ngực, cái rốn các chỗ yếu hại. Ngân trầm phần đuôi tơ vàng lại mảnh lại nhẹ, hơi gió thổi qua, sợi tơ chỉ hướng mặt trời, kéo căng thành năm cái dài dây cung. Yến Doanh Xu vận chỉ lăng không ấn xuống, ánh nắng lưu chuyển, ngưng tụ thành kim sắc chất lỏng, theo dây đàn rót vào Lý Phượng Kỳ thể nội. Đây là thần nông môn khẩn cấp giải nguy chi pháp, dẫn thiên địa dương tinh bồi cấu nguyên thần. Mọi người nín hơi ngưng chú, chậm đợi chuyển cơ xuất hiện. Yến Doanh Xu nói, ta tổng cộng mang 6 cái hoàn hồn thần châm, giữ lại quyết chiến lúc dùng. Hắn bị phong lôi pháp thuật thương tích quá nặng, đành phải lấy trước thần châm mau cứu gấp. Lan Thế Phương nói, phong lôi pháp thuật, người nói là? Hoàng U nói, không sai, đường liên bích minh xương tỏa hồn, góc áo băng xương ngưng kết không thay đổi, thật là phong lôi pháp thuật bố trí. Đào Yêu Yêu thư giãn tới, nghe xong lời này bỗng nhiên nhảy lên, bực tức nói, chỗ này chỉ có đường liên bích sẽ làm phong lôi pháp thuật. Tốt, đường liên bích tổn thương đại sư huynh. Kia tiểu tử giáp tâm ác độc, ta liền nhìn hắn rất không thích hợp. Lo lắng Lý Phượng Kỳ thương thế, không lo được băng hàn lăng lệ, phụ cận đỡ lấy cánh tay của hắn, đều, đại ca tỉnh, mau tỉnh lại, là chúng ta. Lý Phượng Kỳ khắp cả người quang nước lưu động, dương khí dần dần khử cởi hàn khí, mỹ mắt gian nan mở ra, quan sát mọi người, nói, có rượu không có. Nghe hắn muốn uống rượu, Đào Yêu Yêu nỗi lòng lo lắng mới chứng thực, tìm kiếm hắn sau thắt lưng tiểu hồ lô, sờ tới sờ lui giống tuyết. Âu Dương Cô Bình trong mũi lử lạnh, trở tay vươn vào bố nang, lấy ra tiểu hồ lô ném tới trước mặt. Đào Yêu Yêu nhặt lên xoáy mở cái nắp, phát giác hồ lô quấn quanh tia tuệ, xác thực vì Lý Phượng Kỳ bình thường sử dụng chi vật, không khỏi sững sờ, thầm nghĩ đại ca đổ vật như thế nào đến nàng trong túi. Chương 43, lại lên cửu tiêu quét hang hồ 4. Hồ lô rót đầy rượu ngon, theo gió phiêu hương. Lý Phượng Kỳ mũi thở khẽ nhếch, rất cái cổ ra sức nên đón, liền Đào Yêu Yêu trong tay nuốt. Chớp mắt hồ lô không hơn phân nửa, rượu vào bụng, tinh thần vì đó đại chấn. Hắn chuyển hướng cô bình, nói, hôm qua đi được vội vàng, di tất vật này đa tạ sư muội thầy ta mang theo. Âu Dương Cô Bình trầm mặt, nói, hôm qua ngươi len lén lẻn vào phổ thiện đảo, thả đi 3000 tà đồ, có phải thế không? Lý Phượng Kỳ yên lặng cười ha hả, ngón tay mở ra miệng, ra hiệu Đào huynh đệ nhanh đi đến rót rượu. Hoàng U nói, những người kia minh xương tỏa hồn thuật, pháp lực hoàn toàn biến mất, không thể động đậy. Lý sư huynh giúp bọn hắn giải khốn, đem minh xương dẫn vào tự thân kinh mạch. Chúng ta tới trễ nửa bước, sư huynh sẽ vì tà giáo ác đổ xả thân xả thân. Trong lời nói mang chút trách cứ, trong lòng lại rất bội phục. Nguyên lai Nga Mi chín môn các thiện sở trưởng, phong lôi môn chuyên ti công kích, nó pháp thuật có cực mạnh lực sát thương. Minh xương tỏa hồn thuộc phong lôi tinh thâm đạo pháp, phá kiên chi lợi đáng sợ hơn. Nhưng pháp này quá mức thâm thúy, phong lôi thủ đồ Hà Cửu cung cũng không luyện thành, thần diệu uy lực cận tồn tại nghe đồn, nghe nói minh xương tỏa hồn thuật một khi phóng ra, đối phương nguyên thần không cách nào xuất hiếu, từ minh giới xương lăng đông lạnh hóa, từ trong tới ngoài giam cầm thân thể, về phần năm nào tháng nào trùng hoạch tự do, toàn bằng thi pháp chi ý nguyện của người. Như dùng ngoại lực cưỡng ép giải trói, Xương Lăng thì đem toàn bộ tổn thương tái giá cho người giải cứu. Lý Phượng Kỳ vì Kim Luân giáo đồ giải khai khôn khó, tương đương với để Minh Xương. Dê xâm nhập Bách Hải, đổi thành người khác sớm đã đông chết. Hắn lại liên tục tiếp nhận 3000 dư thứ trọng sáng tạo, ỷ vào Thiên Vương thuẫn chống cự Hàn Hương, dù mệnh hám hấp hối, nhưng thần công chắc tuyệt, thật là khiến người kinh ngạc. Hoàng U cảm hoài nửa ngày, nói: "Lý sư huynh, ngươi thật không đáng." "Ai, không đáng thay ác nhân chịu khổ." Mọi người yên lặng làm thành cái vòng, đối mặt trên tảng đá cái kia con ma men, không biết hắn là lạm thi nhân thiện đâu, hay là tự ngược thành tập. Âu Dương Cô Bình nói: "Kim Luân giáo đầu mục lớn nhỏ toàn bộ xa lưới, một đêm công phu thả sạch sành sanh, cũng là sạch sẽ nhanh nhẹn. Xin hỏi đại thiện nhân Lý sư huynh, ngươi là như thế nào thích đáng an trí bọn hắn đây này?" Lý Phượng Kỳ nói: "Còn có thể như Hà An đưa, đều là có vợ con lão tiểu nhân dân chúng bình thường, tin tà giáo mới chạy tán loạn khắp nơi, ta tự nhiên đưa bọn hắn về nhà, nửa đời sau chịu nhiều đau khổ, cũng coi là chuộc tội bị phạt." Cô Bình nói: "A, ta nhưng lại không hiểu, về nhà như thế nào là chịu khổ?" Lý Phượng Kỳ nói: "Gia thất chi mệt mỏi, sinh kế chi gian, phàm phu tại thế như cối xay dưới đáy hạt gạo, chịu đủ nghiền ép, nào đáng không khổ." "Huống chi?" Cô Bình nói: "Huống chi cái gì?" Lý Phượng Kỳ nói: "Huống chi bên thai còn có cái nói nhảm lão bà, kéo dài mặt khổ qua suốt ngày hỏi lung tung này kia, so gà mái đều nào, ai, chính là khổ càng thêm khổ, mẹ nhà hắn khổ không thể tả." Cô Bình cứng lại, biết rõ hắn là lấy mình tiện nghi, cần phải phân biệt mặt của ta cái kia điểm tượng mức đắng. Dù sao nói không nên lời, khí dương mắt nhìn. Đào Yêu Yêu khuyên nhủ: "Đại ca dương thần một chút đi, đừng muốn cùng người tranh chấp." Hoàng Ngọc Long nói: "Kiếm tiên môn thuần dương chân khí luyện tới hóa cảnh, có thể hơi chống đỡ Minh Xương Hàn Hương. Nhưng thụ thương lại một lần nữa mệt nhọc, qua lại tây vực trăm ngàn lần, thiết nhân đều sẽ tan cảnh. Dưới mắt sợ nguy hiểm đến tính mạng." Tiểu Tuyết nghe hắn nói nghiêm trọng, trong lòng kim châm khó chịu, phụ cận giúp đỡ hộ lý đại sư huynh. Đào Yêu Yêu nghĩ làm đại ca rộng mang, gượng cười nói: "Ngắn ngủi một đêm, vãng lai tây vực trăm ngàn lần, đại ca đạo pháp của ngươi vô địch thiên hạ, kia đường liên bích còn kém rất rất xa." Bỗng nhiên có người đáp: "Chưa hẳn." Thanh âm rõ ràng, phảng phất gần tại bên người. Lan Thế Phương cả kinh nói: "Đường sư huynh." Quay đầu ngắm nhìn, một mảnh sương mây kề sát đất bay tới. Mây mở ra, thanh long rắc lấp lánh, đường liên bích áo trắng làm ảnh, dưới chân hạt bụi nhỏ không dậy nổi, đi được dường như rất nhẹ rất chậm, một nháy mắt đã đứng tại tảng đá lớn trước đó. Đào Yêu Yêu sân mắt nhìn hằm hằm, nghĩ đến đại ca là bị pháp thuật của hắn gây thương tích, cần phải tiến lên khiển trách hỏi. Lý Phượng Kỳ đưa cánh tay ngăn lại, lại nhẹ nhàng đẩy ra Tiểu Tuyết, đối Đường Liên Bích nói: "Hồng Minh kiếm đệ tiểu trọng, ngươi đã được chứng kiến, cảm thấy như thế nào?" Đường Liên Bích nói: "Vạn dặm cứu người mệnh, như gió như lôi, loạn trần đại sư truyền nhân thanh xuất Vu Lam." Đây vốn là Lý Phượng Kỳ cho hắn lời khen, hơi chút cải biến, theo dạng hoàn trả, nói không rõ là khích lệ hay là miệng ai, kế nói: "Điều khiển Hồng Minh kiếm đưa 3000 tù binh trở về nhà, thanh biển xuyên nhanh tới lui 58 lội." Hồng Minh kiếm tốc độ, đại khái cùng độn giáp lục hợp co lại trời thuật tương đương. Lý Phượng Kỳ nhíu mày lại mau, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Đêm qua thoát khỏi Minh Xương trói buộc về sau, Kim Luân giáo đổ nhóm tà khí đại giảm. Những người kia đầu nào ưu ám, thiên lương khôi phục, nhớ lại rời nhà nhiều năm, phụ mẫu vợ tiểu tồn vòng khó dò, tức khắc quần tình bi thương, tương hô gào khóc tố khổ. Lý Phượng Kỳ núp trong bóng tối vận dụng Thiên Vương thuẫn, một mặt tiêu giảm tự thân thương thế, một mặt âm thầm nhìn trộm. Những cái kia giáo đồ trước kia đa số dân chăn nuôi nông phu, hoặc mười mấy người đồng tộc, hoặc vài trăm người đồng hương, mới mở miệng phân biệt phải giọng nói quê hương, nhao nhao hô bằng gọi lân cận, chia tổ tụ tập. Lý Phượng Kỳ âm thầm nhìn rõ ràng, lập tức ra kiếm quang đưa nó về quê. Hắn lưu lạc trời nam biển bắc, biết rõ tây vực địa lý, một lần trục xuất nhiều người, cũng là làm ít công to. Như gặp không quen không nhà tuổi già cô đơn, hoặc là thần trí hôn mê bệnh hán, liền mang đến xuyên nhanh các nơi dưỡng lao đường, dừng lưu chỗ, phúc điền viện chờ chỗ thu nhận. Hối hả suốt cả đêm, dàn xếp hoàn tất, trước sau tổng cộng chạy hơn 50 lội. Việc này làm 10 phần bí ẩn, chúng giáo đồ hốt hoảng, từ đầu đến cuối không hiểu thần thánh phương nào hiện linh thi cứu. Mà Đường Liên Bích nói ra cụ thể lộ tuyến, trở về số lần, hiển nhiên mắt thấy toàn bộ quá trình. Lý Phượng Kỳ suy ngẫm hồi ức, nhớ không nổi có người theo dõi, cười nói: "Đường lão đệ, hảo thủ đoạn, từ đầu đến cuối đi theo ta đồng hành, ta lại không hề hay biết. Ngươi là giám thị ta đây, hay là có ý định lợi dụng đúng cơ hội nâng cấp quỷ xử lý?" Đào Yêu Yêu cũng minh bạch, âm thầm kinh hãi đại ca bỏ mình cứu người, mang trọng thương buôn ba vạn dặm xa. Họ Đường thế mà lặng lẽ đi theo, khoanh tay đứng nhìn, như là ngột tương chờ đợi bệnh châu ngã lăn. Người này tay nhẫn tâm lạnh, so Long gia đại phu nhân chưa hoàng nhiều để. Lúc này hoàn hồn châm hiệu lực chân phát, Lý Phượng Kỳ khí sắc chuyển tốt. Kim tuyến quán thâu ánh nắng, hút đủ âm hàn, phát ra xanh rờn màu sắc. Tiến Doanh Xu thu hồi pháp bảo, nói: "Minh lạnh đau vì bị thương tạm thời ngừng lại, nhưng Lý sư huynh kinh mạch sai chỗ, có khắc bốn loại khí độc giao kích xung đột, rất khó hàn phục, trừ phi ma dụ đại phu." Đột nhiên dừng lại câu chuyện, ngụ ý ma dụ đại phu cũng khó nói hoàn toàn chắc chắn. Lan Thế Phương nói: "Mặt khắc độc là độc thương." Tiến Doanh Xu nói: "Theo ta khám bệnh, khí độc phân làm viêm dương, âm phong, băng bụi, phần thiên bốn loại, ứng vị Kim Luân giáo tứ đại hộ pháp." Mới nói được đoạn mấu chốt này, Đường Liên Bích ống tay áo khẽ run, một luồng kình phong xuyên quấn Lý Phượng Kỳ ngực sườn, ba 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 tấm vải bay múa, nửa người trên y phục vỡ vụn phiêu linh. Lý Phượng Kỳ nói: "Uy, uy, thanh thiên bạch nhật, làm gì sẽ lao tử quần áo?" Vuốt vuốt mắt say lờ đờ, chắp tay trước ngực xin chân kéo ra giá đỡ, miệng bên trong nói mớ hết bài này đến bài khác, tùy tiện đi, chư vị đã có dòm tư chi đam mê, bản nhân vui lòng miễn phí biểu hiện ra. Ai, nghĩ năm trước Quỳnh Nguyệt ban tiểu tương Lan Hồng biến kinh thành, nghe đồn nàng trên mông văn đoá bạch mẫu đơn, hình vẽ tinh mỹ có thể so với danh gia thủ bút. Hết lần này tới lần khác tiểu tương Lan không chịu tùy tiện gặp người, dẫn tới toàn thành sóng tử đệ bưng lấy bạc tranh nhau đến xem. Ta cũng hứng thú bừng bừng đưa 50 lượng bạc, trước nhìn nàng bên trái cái mông, không có, trả lại 50 lượng nhìn bên phải cái mông, cũng không có, hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Nàng nói bạch mờ, ú đơn là trắng, cùng cái mông của nàng cùng màu, cho nên khó phân biệt, tiếp trước có duyên phận mới có thể thấy. Bà nội hắn cái này không nói rõ gạt người a. Có thể thấy được dùng tiền điều tra người ta tư ẩn, thực là chính cống oan đại đầu. Chương 44, lại lên cửu tiêu quét hang hổ năm. Mọi người không để ý tới hắn nói mỏ, nhìn chăm chú cẩn thận xem, chỉ gặp hắn vai trái, ngực phải, phần bụng hai bên hiện ra đỏ, đen, trắng, lam bốn khối ứ ban. Tiến Doanh Xu nói, Kim Luân giáo Viêm Dương Luân, Âm Phong Luân, Băng Trần Luân, Phần Thiên Luân, đồng loạt đánh trúng Lý Sư Minh, bởi vậy tạo thành dạng này vết thương. Đường Liên Bích nói, Kim Luân tứ hộ pháp cuối cùng thoát khốn, lúc tỉnh dậy đánh lên hắn. Thông qua hắn ngắn ngủi miêu tả, trước mắt mọi người phảng phát hiện ra một cảnh tượng, Lý Vượng Kỳ trục xuất song phổ thông giáo đồ, trên đồng cỏ chỉ còn áo sóng á chờ Kim Luân giáo thủ lĩnh. Hắn ngưng tụ còn sót lại pháp lực, lần lượt vì bọn họ trừ bỏ minh xương. Áo sóng a được cứu sau làm bộ ngồi liệt, chờ nó dư ba người được tha, đột nhiên khởi sướng tín hiệu, tứ lại hộ pháp làm hết năng lực, bốn kiện pháp luân tề công cũng kích, tất cả đều thật sâu đánh trúng Lý Vượng Kỳ ngực bụng. Áo sóng a chờ chợt thoát đại nạn, cũng là mệt mỏi khí kiệt, sợ Lý Vượng Kỳ hoàn thủ, vội vã cướp đường bỏ chạy. Thế là bất kể trước thủ thi ân, đổi lấy âm hiểm ngoan độc trả thù, chính những lấy oán trả ơn câu châm ngôn này. Mọi người đồng tình chi dư, đều cảm giác Lý Vượng Kỳ quá mức vô thiện. Đường Liên Bích lại nói, những người kia hung ác dị thường, ngươi sớm đoán được sẽ bị bọn hắn tổn thương, cho nên lưu lại chờ cuối cùng mới cứu bọn họ. Ta tính sai này, chưa kịp tiếp ứng. Lý Vượng Kỳ không đắc hang, nheo lại mắt móc lỗ thai, ánh nắng phơi chống chân sống lưng, mười phần thư thái hưởng thụ. Đào Yêu Yêu cảm thấy một mảnh mờ mịt, suy nghĩ đại ca sớm biết sẽ bị ác nhân ám toán, vì sao còn bỏ sinh cứu trợ? Nếu như hắn muốn học Phật tổ cắt thịt tự ưng, lại không nửa câu khuyên ác hướng thiện thuyết giáo. Anh hùng hảo hán hình tượng cao lớn, cái kia tượng hắn như thế vô lại suối quẩy. Tiểu quỷ làm việc điên đảo, tổng cũng hiểu được bảo mệnh. Hắn nhìn như vậy nhẹ sinh mệnh của mình, đến cùng là vì cái gì? Âu Dương Cô Bình nói, đáng đời, ngu thiện nuôi ác, Đông Quách tiên sinh làm hàng nhái người, thực thực gieo gió gặt bão. Tiếng trách cứ bên trong, Đường Liên Bích cánh tay phải dương nhẹ, ba đạo lôi hỏa hạ xuống từ trên trời, rơi thẳng Cực Lạc Bảo đầu tường. Mặt đất giao mấy giao, gạch đá bay tứ tung, tường thành bị vênh sập gần nửa đoạn. Đổ nát thê lương hậu cảnh vật lờ mờ, tung bay màu xám sương mù. Kia sương mù dần dần dày, từ xám xanh chuyển thành xanh đậm. Đột nhiên âm phong thê thảm, từng đợt sắc nhọn rít lên, thành nội toát ra vô số dị dạng quái vật, đại bộ phận mọc ra lợi trảo răng nanh, giữa cổ treo khô lâu dây chuyền, chính là Tây vực đặc hữu ác ma đen ma. Ở giữa hỗn tạp eo rộng cánh tay thô cự viên, tứ chi dài nhỏ lệ hiểm, thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt, đều là Kim Luân giáo nuôi dưỡng thủ thành ma quân. Chợt gặp tường thành sập phá, quân ma cũng không chủ động xuất kích, vung vẩy binh khí chỉ đợi hãm địch nhập vây. Đường Liên Bích đối Lý Phượng Kỳ nói, bốn cái phiên tăng chạy đến tòa thành. Người đã tỉnh dậy, cái này liền bắt bọn họ ra lãnh cái chết. Lời nói bên trong ý tứ, căn bản không có đem quần ma để vào mắt, chỉ vì muốn để Lý Phượng Kỳ tận mắt nhìn thấy phiên tăng nhận lấy cái chết, mới chờ đến thời khắc này xuất thủ. Đào Yêu Yêu cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, ngươi sớm làm gì đi. Lý Phượng Kỳ buộc lại tiểu hồ lô, đề khí đứng vững góc chân, nói, ta nói qua, xử trí địch nhân tự có biện pháp của ta. Người bên ngoài cứng rắn muốn nhúng tay, chính là cùng ta đối nghịch. Mọi người hai nhiên, nghĩ hắn trọng thương mang theo, lại vẫn chỗ sung yếu trận chém giết, có phải là coi là thật uống nhiều say khước. Âu Dương Cô Bình nói, buồn cười đến cực điểm, chúng ta đều tránh ra, lại nhìn Lý Sư Huynh như thế nào hàng ma. Đường Liên Bích nghiêng người tránh ra, rất có tự nhiên muốn làm gì cũng được ý vị. Lý Phượng Kỳ đùi phải khẽ nhúc nhích, lưng eo nhoáng một cái, suýt nữa ngã xuống. Lan Thế Phương tranh thủ thời gian dịu lấy, nhìn hắn bị thương nặng khó chống, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Đào Yêu Yêu lớn tiếng nói, phía trước yêu ma đông đảo, lại là ma luyện thần thuẫn cơ hội tốt. Huynh đệ đi đầu á. Đại ca thay ta lực trận, đạo pháp khiến cho không đúng, mong rằng chỉ điểm thêm. Lái kiếm quang bay thẳng thành nội. Tiểu Tuyết cùng hắn tâm tư, ngự kiếm theo sát tật tiến, nhắc nhở, trước dùng Định Dương châm đứng vững, dùng lại Thiên Vương thuẫn che đậy. Ngươi phòng ngự ta tấn công địch, tiến sư tỷ, mời thi pháp FE. Tiến Doanh Xu ứng thanh ngồi xếp bằng, sử xuất thần nông môn thiên lý bổ thiên thuật, một điểm linh niệm điều vận công pháp, chân khí cuốn phụ thân thể hai người, tùy thời chuẩn bị chữa thương giải độc. Lan Thế Phương cùng Hoàng Ngọc Long trao đổi ánh mắt, trưng cầu đối phương ý kiến. Hoàng U nói, yên tâm đi, trước xem kiếm tiên đệ tử tu luyện tiến cảnh, nguy cấp lúc ta dùng phong độn di hình, bảo đảm hai người bọn họ bình an thoát thân. Đang khi nói chuyện, Đào Yêu Yêu vượt qua gạch ngói vụ chồng, tứ phương ma quái cùng cùng đến, đem hắn vây cái cực kỳ chặt chẽ. Đào Yêu Yêu tinh thần phấn chấn, miệng niệm pháp quyết buộc lại trung bình tấn, triển cánh tay chống ra thiên vương thuẫn. Ma quái tranh nhau nhảy nào, tầng tầng lớp lớp thiết ép, dần dần hở ra một tòa gò nhỏ. Tiểu Tuyết chợt đuổi tới, trốn đến thần thuẫn về sau, ngưng khí phát ra cúp ánh kiếm, một mảnh hoàng quang hướng ngoại lượn vòng. Ép tại thiên vương thuẫn bên trên ma quái toàn bộ bị chạm, ma thi vỡ vụn đẩy xuống. Phía sau ác ma tranh ăn đồng bạn hải cốt, ma lực có thể tăng cường. Thời điểm không lớn, Đào Yêu Yêu chân khí càng thịnh, Thiên Vương Thuẫn theo Cúc Anh kiếm hướng phía trước đẩy tới, phạm vi mở rộng 2 trượng, nhưng kiên độ tùy theo giảm xuống. Đen Mã Ma tập mấy trăm chi chúng, tấn công mạnh một điểm xé mở khe hở, bay mũi tên tiêu thường siêu siêu nhanh đâm. 2. Người đầu vai chúng liền mấy cái, may mắn Yến Doanh Xu kịp thời chữa trị, phương bảo đảm hữu kinh vô hiểm. Lý Vượng Kỳ hô, co vào vòng tròn, không nên tùy tiện tiến công. Khu, khu, kiếm tiên khẩn yếu nhất chính là phòng ngự, mẹ nhà hắn, các ngươi tận làm loạn. Tay vỗ ngực gương mặt nghẹn đỏ, yên lặng há mồm, nói không rõ là thở hổn hển, hay là thế sư đệ sư muội xuất ruột. Âu Dương Cô Bình nói, quên đi thôi, tựa bọn hắn như vậy làm càng rỡ, ngày tháng năm nào cũng thu không được trận. Tất cả mọi người động thủ đi, sớm một chút về núi nên chữa thương, kiếm thuật chênh lệch tiếp lấy luyện kiếm. Hoàng Ngọc Long cười nói, Hân Vũ trận phát công, thủ, điều ba hiệu đủ cố, uy lực mới hiện lộ ra. Đào sư đệ làm thủ, tiến sư muội vì điều, còn thiếu chủ công người. Thế Phương, cần phải chịu khó giúp cho ngươi. Lan Thế Phương gật gật đầu, hai phía sau lưng xương rồng trường cung, trừ dây cung thì thầm, càn khôn tá pháp, thiên địa nhung tinh, như pháp lệnh. Trường cung vẫn chưa cải tên, không hưởng một tiếng, cực lạc bảo phía trên vầng sáng chợt hiện, rơi xuống đất quyển lái đi. Tiễn pháp này gọi mặt trời lặn phá huyễn, chuyên môn bài trừ hư hình huyễn hóa ma quái. Trong thành ác ma rất nhiều là thi hoán, huyết khí, âm chướng ngưng kết mà thành. Phá huyễn tiễn thoáng qua một cái, ngàn vạn ma ảnh thiếu hơn phân nửa, còn lại đồng đều là thực thể ma quái. Lan Thế Phương thôi động địa bao tiên, nhảy vào tường thành tầng trời thấp bay lượn, dây cung vang vọng chỗ điện mang bắn ra bốn phía, xa gần ma đầu liên miên đổ xuống. Như gặp quần ma phản công, nàng liền bay đến Đào Yêu Yêu bên người, mượn nhờ Thiên Vương Thuẫn ngăn cản thế địch. Như thế nhiều lần công sát, ma quái số lượng từ từ thưa thớt. Âm thảm xương ngủ khí tiêu. Tán, dương quang chiếu sáng cực là bảo, lộ ra cao thấp thạch ốc, thạch lâu, cùng ở vào trong thành hùng vĩ Phật điện. Hoàng Ngọc Long vê dâu tán thưởng, huyền môn diệu đạo, chân vũ đến tuyệt, ba người thành trận, uy thế lần thêm, công thủ động tĩnh hải nhưng tương khế, làm sao mô phỏng thử huyền diệu ư? Hoàng U cười nói, hoàng công đừng vờ vì ta, đợi ta tìm ra thủ thắng Phật, bắt về cùng sư tôn thành công. Lung lay cái hốc, thân ảnh phong trì điện thệ, chui vào cực lạc bảo các nơi lục soát. Thế cục đến mức này, Kim Luân giáo đại quân hủy diệt, thủ thắng Phật xuất chiến hay không, đều thành người cô đơn. Nga Mi chúng đồ không cố kỵ nữa, Âu Dương Cô Bình phía trước dẫn đội, Tiến Doanh Xu vị Lý Phượng Kỳ, cùng một chỗ bước vào trong thành đại lộ. Thủ thành ma quân đã bị toàn diện, Đào Yêu Yêu đám ba người thu pháp thuật, theo chúng đi đến Phật điện trước bình đập bên trong. Nhưng thấy tường vây xích hồng như máu, mái hiên treo nâu nhạt sức mang, trong điện tia sáng u ám, bầu không khí thần bí mà kiềm chế. Hoàng Ngọc Long chỉ vào nói, Kim Luân giáo tổng đàn chính là nơi đây, phá hủy Phật điện cùng Kim Quang pháp luân, trận chiến này coi như đại hoạch toàn thắng. Đại điện chỗ sâu vang lên khặc khặc gượng cười, đi theo truyền đến âm lanh tiếng nói, thắng thua thắng bại, cũng còn chưa biết. Ta còn hưu chiêu rượu cờ vô dụng đây. Đường gia công tử, ta đợi rất lâu, cuối cùng chờ đến đại giá ngươi quang lâm. Tiểu Tuyết cả kinh nói, là cơ không hành. Chương 45, Phấn Dương Lôi Viêm khí phách vừa một. Đào Yêu Yêu hai mắt sáng lên, nói, tốt, cơ không hành còn không có chạy, tên kia là bại tướng dưới tay ta. Sư muội nhớ hắn nội đan, ta lấy đến cấp ngươi. Sức mạnh vừa nhấc lên, đông nhiên hai bên tiếng cười quái dị đột nhiên vang, bên trái cực nhu cực dính, truyền lọt vào trong thai câu hồn phách, bên phải giữ dằn giao kích, như là pháo đốt liên tiếp nổ tung. Đào Yêu Yêu ám đạo không tốt, cơ không hành tìm giúp đỡ. Nghiêng đầu nhìn chung quanh, quả thấy nơi xa thành lâu yên hà trưng úy, không lộ nửa phần tà khí. Không bao lâu mây khói trôi nổi đến gần, hiện hiện hai tòa cao lớn hình thể. Một cái ngũ quan đoan chính thanh nhã, ngồi ngay ngắn liên hoa đài, có phần như quan âm từ bi bảo tướng, nhưng hở ngực lộ sữa, sóng mắt trêu khẽ, làm người ta nhìn tới sinh muốn. Một cái khác khí độ sâm nghiêm, không giận tự uy, bả vai đầu gối bao khỏa kim giáp, tay nâng thanh quang cự kiếm, tựa như trấn thủ thiên cung thần tướng. Đào Yêu Yêu nhiều lần chiến trận, ánh mắt tiến rất xa. Liệu biết người đến tuyệt không phải bình thường, trong lòng buồn chồn ta lời nói giảng quá vẹn toàn, nếu như đơn đả độc đấu, sợ không có vào tay cơ không hành bà bối, trước dạy bọn họ thu cái mạng nhỏ của ta. Quay đầu nhìn về Hoàng Ngọc Long, hỏi, cái này lại là cái gì yêu ma? Mời hoàng công chỉ giáo. Hoàng Ngọc Long gật gù đắc ý, như trường học lao tiên sinh dạy học hỏi, này hai ma gọi độ không mẫu, hải không ấn, tăng thêm cơ không hành, là vì Kim Luân giáo tam đại bản tôn thủ hộ thần. Không đi thiện vải đàn thành, không ấn thiện tạo huyết hải, không mẫu thiện dẫn hung ma, tam ma cùng nhau xuất động, phương kia lục lực quyết thắng, tình hình chiến đấu chắc chắn chưa từng có kịch liệt ư. Tiểu Tuyết thầm nghĩ đàn thành, huyết hải đều là Kim Luân giáo hư ảo pháp giới. Tam ma đã vì bản tôn, Kim Luân giáo bên trong coi như bọn họ mạnh nhất. Hải không ấn cười âm từ hưởng chuyển nhẹ, dần dần tiêu dừng, thở dài, ai, hoàn toàn ra khỏi bản tôn ngoài ý muốn, ngoài thành 3000 giáo đồ không cho giết chết, thế mà bị toàn bộ các ngươi thả đi. Cho nên nơi đây cừu hận quá ít, huyết khí mỏng manh, không tạo được huyết hải, Nga Mi đệ tử xem thời cơ quá nhanh, quả nhiên ghê gớm. Hắn giọng đặc biệt thô chìm, từng chữ truyền đến, chấn động đến màng nhĩ ẩn ẩn ngứa.